Chương 264, đa nhị cổn tám diện quân kỳ. Chương 264, đa nhị cổn tám diện quân kỳ. Trong thôn sự tình, xem như là tạm thời đều yên ổn lại. Đại gia trong đầu đều có hy vọng, làm gì đều có sức lực. Chính là hiện tại còn ở trong tháng riêng, trời giá rét đông, bên ngoài cái kia đông đến giống như hòn đá cứng, xẻng sắt xuống đều chỉ có thể đào ra cái vết trắng. Nghĩ lập tức liền khởi công xây chuồng heo đó là không thể. Vào lúc này nông thôn nuôi heo, cũng không để ý nhiều như vậy. Không giống hậu thế lại là xì mắng lại là giữ ấm lều. Hiện tại chính là tìm mảnh đất trống, dùng tráng kiện đầu gỗ cọc vây lại làm chuồng heo. Lại dùng cỏ cùng bùn dán mấy gian thấp lẻ tẻ phòng, nhường những kia lợn giống có cái có thể che thiết bị chắn gió đất tuyết mới đừng cho đông chết là được. Lý Vân Phong trong đầu cũng tính toán. Các loại đầu xuân, không riêng muốn xây chuồng heo, còn phải cho trong thôn những người mới tới các phụ nữ xây phòng mới. Hiện tại các nàng hơn 30 miệng ăn đều chen ở cái kia mấy cái cũ nhà hầm bên trong, này cũng không phải cái kế hoạch lâu dài. Các loại nhà xây tốt lại nhường mẹ cái này liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm thu xếp, đem các nàng vấn đề cá nhân cũng giải quyết. Đến thời điểm nên thành gia, nên lập nghiệp. Này người trong thôn khẩu, lập tức liền có thể thêm ra đến hơn 30 khẩu. Bởi vậy bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc thôn nhân khẩu, liền có thể hơn 100. Đợi thêm cái 3-5 năm, các nhà các hộ hài tử sinh ra, toàn thôn tập hợp cái 200-300 người cái kia đều không là vấn đề. Chờ đến niên đại 80 cải cách mở ra sau khi, đất ai cho phép tư nhân nhận đầu. Hắn Lý Vân Phong trong tay là có tiền, trực tiếp liền nhận đầu hắn cái mấy chục vạn mẫu đồng cỏ. Đến thời điểm làm cái toàn nội mông lớn nhất tư nhân bãi chăn nuôi, người kia tay không phải đều có mà. Không phải vậy chỉ có tiền có, không ai làm sống vậy cũng toi công. Lý Vân Phong chính đắc ý mà ở nhà quy hoạch tương lai làm đồ đây. Chỉ trước mắt, liền đến tháng riêng 28. Nay một ngày cũng là hệ thống trong tình báo nói, hợp tác xã bên kia có gánh hát muốn tới hát hí khúc tháng ngày. Đi một chút đi. Xem cuộc vui đi. Đi trễ liền cái đứng vị trí đều không còn. Sáng sớm, trong thôn liền náo nhiệt lên. Từng nhà người đều mặc vào tết đến mới cam lòng xuyên quần áo mới, mỗi một cái đều vui sướng. Lý Vân Phong cũng đem chính mình cái kia mới mua xe chữa tuyết lớn cho chồng lên. Cha, mẹ, thì, anh rể, tất cả lên. Hắn bắt chuyện người trong nhà. Đại tẩu đúng là không đi, nàng chủ động lưu lại ở nhà chăm sóc Anna. Anna hiện tại cái bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền nhanh sinh, chính là quý giá nhất thời điểm, trong nhà cũng không dám cách người. Lý Vân Phong đội vàng xe chữa tuyết kéo cha mẹ bọn họ liền ra thôn. Trong thôn người khác cũng đều đội vàng chính mình xe bò xe ngựa, hoặc là liền trực tiếp đi, mênh mông quần quận đều hướng về hợp tác xã bên kia đi. Dọc theo đường đi đều là cười cười nói, náo nhiệt cực kỳ. Lý Vân Phong trong đầu cũng thật tò mò. Gợi ý của hệ thống nói, này gánh hát bên kia có cự vui mừng thật lớn. Hắn cũng không biết là cái gì. Trước cái kia Long Châu cũng đã xem như là màu vàng kim truyền thuyết. Nay niềm vui bất ngờ chẳng lẽ so với Long Châu còn lợi hại hơn. Hắn một bên vội vàng xe vừa ở trong lòng đầu cân nhắc. Chờ bọn hắn đến hợp tác xã thời điểm, nơi này đã cùng đuổi đại tập giống như. Hợp tác xã bên ngoài cái kia mảnh khổng lồ trên đất trống, tối om om tất cả đều là người, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Chính giữa đã sớm đắp tốt một cái giản dị sân khấu kịch. Sân khấu kịch mặt sau chính là gánh hát người ở mấy cái lều lớn đồng. Vương xã trưởng chính mang người, ở nơi đó duy trì trật tự đây. Đều đừng chen. Sau này chạm điểm. Lý Vân Phong bọn họ tìm cái cách sân khấu kịch không xa không gần địa phương, liền đem xe trượt tuyết dừng lại. Người một nhà ngay ở xe trượt tuyết ngồi, cắn hạt dưa chờ mở hí. Này đến chính là cái hai người chuyển gánh hát. Cũng là 7 người, 4 nam số 3 nữ nhìn đều rất trẻ. Gia hỏa sự tình cũng rất toàn, kèn sô na, hồ cầm, chiên trống gia hỏa như thế đều không ít. Lên Lý Vân Phong đời làm lập trình viên thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì cũng soạt từng tới hai người chuyện, cái kia cái gì tưởng bên trong ngoài tường, hắn còn có thể hừ hai câu đây. Còn có cái kia Vương Nhị tỷ làm giày rách vẫn là cái gì à, ngược lại Lý Vân Phong cũng có thể chỉnh hai câu, chính là chỉnh không nhiều. Có điều khi đó hắn không thế nào yêu thích, cảm thấy có chút ồn ào. Không nghĩ tới đời này còn rất hiếm có yêu thích. Chủ yếu là thời đại này giải trí hoạt động quá ít, quanh năm suốt tháng cũng là có thể nhìn chúng như thế một hồi. Đại gia chính chờ đây, Lý Vân Phong trước mắt lại xuất hiện cái kia quen thuộc màu trắng mũi tên. Hắn giật mình, biết là chính chủ đến rồi. Hắn theo mũi tên phương hướng vừa nhìn, cái kia mũi tên không xiên lệch vừa vặn liền chỉ về sân khấu kịch mặt sau, tựa ở trên lều mấy cái cửa. Cái kia cờ nhìn đều rất cũ, mặt trên thêu long phượng đồ án màu sắc đều nhanh rửa đi. Chính là hát hí khúc thời điểm, cắm ở diễn viên sau lưng giữ thể diện dùng đạo cụ. Lý Vân Phong cũng không lộ ra, liền chính mình một người lặng lẽ đi đến sân khấu kịch mặt sau. Hắn tìm tới cái kia đang ngồi ở cửa lều, hút no điếu gánh hát bầu gánh. Là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, nhìn rất khôn khéo. Đại gia, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Lý Vân Phong đưa tới một điếu thuốc. Chàng trai, chuyện gì a? Đại gia, ta xem ngươi cái kia mấy cái cờ rất đẹp, cũng rất có tuổi rồi. Lý Vân Phong chỉ cái kia mấy cái phá cờ. Ta suy nghĩ đổi với ngươi đổi được không? Ta nắm thịt đổi với ngươi. Cái kia bầu gánh vừa nghe, nhất thời liền nở nụ cười. Liền cái kia mấy cái phá cờ. Có cái gì đẽ? Ngươi nếu như thật yêu thích cầm chính là còn đổi cái gì? Kìa sao được? Lý Vân Phong lắc lắc đầu. Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây. Như vậy ta dùng 10 cân thịt lợn rừng, đổi ngươi này 8 cây cờ, ngươi thấy được không? 10 cân thịt. Cái kia bầu gánh vừa nghe, trợn cả mắt lên. Thời đại này thịt quý giá bao nhiêu a, liền này mấy cái không đáng giá phá cờ, có thể đổi 10 cân thịt. Nay muốn bán, đốt đèn lồng đều tìm không a? Được. Hành. Quá được rồi. Hắn không hề nghĩ ngợi một cái liền đồng ý, chỉ lo Lý Vân Phong đổi ý. Lý Vân Phong cũng không dài dòng, trực tiếp liền đi tìm Vương xã trưởng. Vương thúc, cho ta mượn 10 cân thịt, quay đầu lại ta trả ngươi. Vương xã trưởng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cũng là người ta từ hợp tác xã thịt trong kho, cho hắn cắt 10 cân mỡ nạt giao nhau thịt lợn rừng. Lý Vân Phong mang theo thịt, liền cùng cái kia bầu gánh đem cái kia 8 cây phá cờ cho đội trở về. Đem cờ hướng về chính mình xe chữa tuyết lên ném một cái, cũng không coi là chuyện to tát. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Lý Vân Phong trong lòng nở nụ cười, đến, lại 10 cái điểm tới tay. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đọc thầm một tiếng. Hệ thống, 10 cái điểm, đều cho ta thêm đến thể chất lên. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 151. Sức mạnh 140. Tốc độ 140. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 0. Nhìn mình cái kia lại tăng một đoạn dài thể chất, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Chưa kịp hắn cao hứng xong đây, hệ thống âm thanh lại vang lên. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, bất kỳ dòng cờ, tàn. Giới thiệu, vật ấy vì là thanh thái tổ nấu ngươi ha đỏ mới lập bất kỳ thời điểm, do tát đầy tế ti tự tay chế tác tám diện quân kỳ. Lý Vân Phong vừa nghe hệ thống cực thiệu nhất thời liền sửng sốt. Nay mẹ hắn, đa nhĩ cổn chỉ huy bất kỳ con cháu quân kỳ. Đồ chơi này phóng tới hậu thế, cái kia đừng nói mấy trăm hơn 1000 vạn, cái kia cũng phải là quốc bảo cấp văn vật a. Hắn cảm giác nhịp tim đập của chính mình đều có chút gia tốc. Cái kia đa nhĩ cổn là ai vậy? Có thể nói như vậy, đa nhĩ cổn là Long Quốc nam nhân vì là không nhiều yêu thích thanh triều nam nhân. Vì sao đây? Bởi vì đa nhĩ cổn dùng thực tế chứng minh, ở châu bỏ nam nhân cũng không bắt được ly hôn mang nhi tử thiếu phụ. Cho hậu thế bao nhiêu nam nhân vang lên cảnh báo a. Hắn đang suy nghĩ đây, hệ thống âm thanh lại một lần vang lên. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng thêm, màu vàng kim thiên phú cách đấu tông sư. Màu vàng kim thiên phú cách đấu tông sư, đối với hết thể kỹ năng cách đấu đúng lúc siêu phàm sức lĩnh ngộ cùng trực giác. Bất kỳ võ học chiêu thức đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Nhìn thấy cái này khen thưởng, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền trợn tròn. Khá lắm, đây mới thực sự là màu vàng kim truyền thuyết ta. Có cái này thiên phú, con trai của hắn sau đó lại học võ công gì, vậy còn không là cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hắn cảm giác mình như tử, đây là thật muốn cất cánh. Chương 265, sắp ra đời Long Phượng Thai. Chương 265, sắp ra đời Long Phượng Thai. Lý Vân Phong nhìn trong đầu cái kia vàng chói lọi cách đấu tông sư thiên phú, trong đầu được kêu là một cái đẹp. Hắn liền một giây đồng hồ đều không do dự, trực tiếp liền ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Hệ thống, đưa cái này thiên phú cho ta đây còn không sinh ra con thứ hai dùng tới. Lần này nhà hắn lão nhị thiên phú bố trí, cũng coi như là tương đương xa hoa. Một cái màu vàng kim thể phách, một cái màu vàng kim cách đấu tông sư, lại phối hợp hai cái màu đỏ trí lực cùng gân cốt. Này bố trí, quả thực chính là vì làm minh chủ võ lâm đo nhi đóng dạy. Lý Vân Phong suy nghĩ sau đó chính mình cái này con thứ hai cũng không cần làm khác, liền mỗi ngày ở nhà luyện võ là được. Các loại lớn rồi vừa vặn đuổi tới niên đại 80 đánh võ mảnh hot nhất thời điểm. Đến thời điểm chính mình lại lấy chút tiền đi ra, đầu tư chụp cái gì, Thanh Vân Quan truyền kỳ, Thảo Nguyên Long Hổ đấu, loại hình điện ảnh. Để cho mình nhà cái này trời sinh võ học kỳ tài làm nhân vật chính, vậy còn không đến hỏa khắp cả nước, trở thành một đại công phu siêu sao a. Đến thời điểm lão đại ở phía trên làm quan lớn che chở, lão nhị ở phía dưới làm đại minh tinh kiếm tiền. Hắn lao lý ra nhưng là thực sự là trắng đen hai đạo thông ăn. Hắn càng nghĩ càng đẹp, toét miệng ở nơi đó cười khúc khích, chiếc kia nước đều nhanh chạy xuống chính mình cũng không nhận ra được. Vân Phong, Vân Phong, nghĩ cái gì đây? Vui thành như vậy. Bên cạnh ba đồ nhìn hắn cái kia phó ngốc dạng, dùng đùi chọc hắn. Hả, không có gì không có gì. Lý Vân Phong mau mau phục hồi tinh thần lại, trà sắt đem khỏe miệng ngủ nước. Ngươi xem, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Đang lúc này, sân khấu kịch lên chiêng trống khuôn một tiếng liền vang lên. Cái kia cao vút kèn sổ nạ âm thanh cũng theo vang lên, lại cao lại sáng, lập tức liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều cho thu hút tới. Hai người chuyển, chính thức mở hát. Một nam một nữ hai cái diễn viên, ăn mặc xanh đỏ loẹt loẹt hí phục, trên mặt vẽ ra trang điểm đậm bốn một cái liền từ phía sau đài đi ra. Nam mục kịch cầm trong tay khối khăn tay quạt cây quạt, nháy mắt nhìn liền vừa. Nữ tuổi trẻ, dài đến cũng rất tuấn trong tay cũng cầm cái khăn tay vừa hát một bên mẹo, cái kia eo nhỏ cùng rắn nước giống như. Trong tháng riêng tới là năm mới nhi a, đầu năm mồng một đầu một ngày a. Cái kia nữ diễn viên vừa mở miệng cổ họng lại giòn lại sáng, cùng chim sơn ca giống như, em hai cực kỳ. Nàng hát một câu cái kia nam liền ở bên cạnh nói chêm chọc cười, nói vài câu lời nói dí dỏm hoặc là làm cái mặt quỷ, luôn có thể đem người ở dưới đài chọc cười đến cười ha ha. Ai ta nói muội táp ngươi dưới khán đài cái kia tiểu hỏa dài đến thật là tuấn a, so với ngươi cả ta cũng đẹp. Đi ngươi đi. Liền ngươi cái kia tướng mạo cùng cái thận heo giống như, ai có thể xem chúng ngươi. Hai người ngươi một lời ta một lời, hát đều là chút trên thảo nguyên đại gia đều quen thuộc chuyện nhà, cái gì chăn dê à, vắt sữa à, nhà ai cưới vợ, nhà ai sinh con. Tứ nhi tuy rằng đơn giản, nhưng hát đến có tư có vị, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Dưới đại khán giả, cũng đều nghe được và mê. Mỗi một cái đều đưa cổ dài, cắn hạt dưa, uống trà nóng. Nhìn thấy buồn cười địa phương, liền theo đồng thời ồn ào, vỗ bắp đuổi cười ha ha. Nhìn thấy hát thật tốt địa phương, liền dùng sức mà vỗ tay khen hay. Tốt. Tiếp một cái. Cái kia bầu không khí so với năm rồi còn náo nhiệt. Lý Vân Phong bọn họ cũng nhìn ra say sương ngon lành. Hắn tuy rằng nghe không hiểu lắm những kia chuyên nghiệp giọng hát cùng nhịp điệu, nhưng liền cảm thấy đồ chơi này náo nhiệt, thân cận. Đặc biệt là cái kia hai cái diễn viên ở trên đài lại hát lại nhảy còn phải đùa đặc sắc. Một lúc là khăn tay công, cái kia khăn tay ở trong tay bọn họ liền cùng sống giống như trên dưới tung bay. Một lúc lại là cây quạt công, cái kia cây quạt vừa mở hợp lại, gọn gàng nhanh chóng. Nhìn thấy đặc sắc nơi, Lý Vân Phong cũng theo đại gia đồng thời, lớn tiếng mà khen hay. Hắn cảm thấy đây mới thực sự là nghệ thuật, là từ dân chúng trong cuộc sống mọc ra, có sinh mệnh lực. Một tuần kịch, hát có tới hơn 2 giờ. Trời đều nhanh đen kịt, đại gia mới xem như là hết hưng. Khi hát xong, cái kia bầu gánh lại lên đài nói rồi vài câu lời cắt tưởng. Dưới đài khán giả cũng đều không phải phí công nghe. Có tiền nâng cái tiền tràng, không tiền nâng cá nhân tràng. Không ít người đều từ trong túi móc ra mấy phân tiền, hoặc là một hai mao tiền, hướng về trên đài ném. Lý Vân Phong cũng từ trong túi móc ra hai khối tiền, nhường ba đổ cho đưa đi tới. Đại gia cực khổ rồi, đây là mấy người chúng ta một điểm tâm ý. Cái kia bầu gánh vừa nhìn là hai khối tiền trợn cả mắt lên, liên tiếp chắp tay, cảm ơn, cảm ơn. Đồng chí hàng năm giàu to, hàng năm ôm mạch vàng. Nghe xong hai người chuyện, Lý Vân Phong bọn họ cũng không có ở hợp tác xã nhiều chờ. Cho cái kia bầu gánh khen thưởng một vài thứ sau khi liền đội vàng xe trượt tuyết, hài lòng trở về nhà. Về đến nhà, tháng ngày lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Lý Vân Phong cũng không lại mỗi ngày ra bên ngoài chạy, liền chân thật ở nhà đợi buổi tiếp Anna. Trong lòng hắn đầu còn ghi nhớ hệ thống mới cho tháng đó tình báo đây. Hắn nằm ở trên giường, lại đem cái kia ba cái tình báo cho tỉ mỉ qua một lần. Cái thứ nhất, đầu năm lồng bảy cá chép to, đã giải quyết. Cái thứ hai, 15 tháng riêng chạy nạn đội ngũ, cũng cho sắp xếp thỏa đáng, còn thuận tiện cho mình trong thôn làm cái sản xuất tiểu tổ. Cái thứ ba, tháng riêng 28 bên hát, cũng xem xong, còn ngoại ý muốn thu hoạch bắt kỳ cùng màu vàng kim tiên phú. Hắn đang suy nghĩ tháng này tình báo đúng không đều xong việc đây. Không nghĩ tới, trong đầu hắn cái kia vắng lặng không mấy ngày hệ thống, lại vang lên. Nhắc nhở, mỗi tháng tình báo hợp thành hoàn tất. Bản tình báo tháng như sau, tình báo 1, sau 4 ngày, ngươi nàng dâu Anna đem sẽ sinh ra lòng phượng thai. Tình báo 2, sau 15 ngày, Trần chủ nhiệm sẽ phái đoàn xe, đưa tới nhóm đầu tiên heo con. Tình báo 3, sau 29 ngày, thôn phía tây nam hướng về 50 km nơi, sẽ có một cây ngàn năm linh chi xuất thế. Nhìn thấy tháng này tình báo, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền trợn tròn, cái kia sợi mới vừa bình phục xuống hưng phấn sức lực có một hồi lại chạy tới. Hắn toét miệng một cái nhịn không được, trực tiếp liền trong chăn cười ha ha, tiếng cười kia cùng cái trộm gà trồn giống như. Chủ nhà ngươi sao? Làm ác mộng. Bên cạnh Anna bị hắn sợ hết hồn, mơ mơ màng màng hỏi. Không, không có chuyện gì. Lý Vân Phong mau mau thu ngưng cười, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Làm cái mộng đẹp, mơ thấy nhà chúng ta giàu to. Trong lòng hắn đầu được kêu là một cái đẹp. Long phượng thai. Dĩ nhiên là long phượng thai. Lần này, một trai một gái, không phải tập hợp mà. Một cái chữ tốt, này không liền đến mà. Hắn đời trước liền muốn cái khuê nữ, đời này cuối cùng cũng coi như là muốn toàn nguyện. Hắn hưng phấn đến nửa ngày, mới đột nhiên nhớ rồi một chuyện. Thiên phú. Trước hắn cho hài tử chuẩn bị cái kia 9 cái thiên phú, lạng kim bảy đỏ, có thể đều theo hai cái tiểu tử tiêu chuẩn đến á, lại là cách đấu tông sư, lại là võ học kỳ tài. Này nếu như lão đại sinh ra tới là cái khuê nữ còn nói được, làm cái nữ trung hào kiệt cũng không sai. Có thể nếu như lão nhị sinh ra tới là cái khuê nữ, vậy coi như phiền phức. Trong đầu hắn lập tức liền hiện ra một cái hình ảnh, nhà hắn cái kia đại khuê nữ như hoa như ngọc, không yêu trang sức màu đỏ yêu vũ trang, mỗi ngày ở trong sân vũ đao lộc đường, một thân bắp chân thì so với hắn còn khỏe mạnh. Đến thời điểm còn ai dám cưới a? Chính mình nhìn đều sợ hai a. Lý Vân Phong một cái giật mình, cảm giác phía sau lưng chính mình đều có chút phát lạnh. Không được, chuyện này phải nghĩ biện pháp. Hắn suy nghĩ các loại hài tử sinh ra đến, nhìn này lão nhị đến cùng là nam là nữ. Ngược lại đến thời điểm lão nhị nếu như nhi tử cái kia liền cẩn thận thao luyện thao luyện. Lão nhị nếu như khuê nữ, cái kia, vậy thì luyện không luyện đều được, chính mình đơn giản dạy điểm động tác võ thuật liền đến. Không chỉ chính mình đây, ba lăng hài tử cũng muốn sinh, đến thời điểm ba lăng nếu như sinh nhi tử, chính mình cho muốn đi qua làm con nuôi. Chính mình đang thao luyện ba lăng nhi tử không phải xong được sao? Nghĩ rõ ràng việc này, trong lòng hắn đầu cũng chân thật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng đây, Lý Vân Phong liền từ trên giường bỏ lên. Hắn cũng không kinh động người khác, liền tự mình đi nhà bếp. Hắn đem tối ngày hôm qua hầm còn lại một nồi lớn canh thịt đều cho nóng lên, lại nướng vài chiếc bánh lớn, đều cắt thành khối, dùng bao bố tốt. Sau đó hắn liền tròng lên nhà hắn chiếc kia xe chữa tuyết lớn, đem đã sớm chuẩn bị tốt 50 cân thịt lợn rừng, còn có những kia lương khô, đều trang lên xe. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn đối với mới vừa lên mẹ hô một tiếng. Lại đi. Đi Vương đại ca bên kia, đem Lưu bác sĩ cho nhận lấy. Lý Vân Phong nói rằng, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lo lắng. Anna này đều nhanh sinh, vẫn để cho Lưu bác sĩ sớm lại đây đợi trong lòng ta chân thật điểm. Được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Mẹ vừa nghe là việc này, cũng không nói thêm nữa cái gì. Lý Vân Phong đội vàng xe chữa tuyết liền lại một lần hừng hực hướng về Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn phương hướng đi. Tình báo lên nói rồi còn có 4 ngày liền sinh. Từ nhà hắn đến binh đoàn, qua lại liền đến. Dọc theo con đường này hắn là không có chút nào dám trì hoãn, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem người cho tiếp trở về. Nếu như muộn, không chừng chờ mình trở về Anna đều sinh xong. Chương 266, Anna sinh sinh đôi. Chương 266, Anna sinh sinh đôi. Lý Vân Phong đội vàng hắn cái kia mới mua xe chữa tuyết lớn, ở trắng xóa trong tuyết chạy nhanh chóng. Hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi 4 vó tung bay, liền cùng một tia chớp màu đen giống như, kéo xe trượt tuyết ở trong tuyết vẽ ra hai đạo sâu sắc chỉ bết. Trong lòng hắn đầu gấp a, cùng cất cái chậu than giống như thiêu đến hắn đứng ngồi không yên. Tình báo lên nói rồi liền 4 ngày, Anna liền muốn sinh. Từ nhà hắn đến Vương Kiến Quốc cái kia kiến thiết binh đoàn, cả đi lẫn về, trên đường liền đến. Thời gian này thẻ đến gắt gao, là không có chút nào có thể trì hoãn. Hắn một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, liền nghỉ đều không nghỉ một hơi. Đói bụng liền từ trong ngực móc ra cái đông đến giống như hòn đá cứng bánh, liền nước tuyết đi xuống ướt. Khát liền nắm một cái tuyết, nhét vào trong miệng. Bình thường lấy đi lên một ngày dưới đường, hắn vẫn cứ chỉ dùng một ngày không tới liền chạy tới. Chờ hắn đến binh đoàn nơi đóng quân thời điểm, vừa vặn là sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa mới đi ra. Nơi đóng quân cửa canh gác lính gác, thật xa liền nhìn thấy hắn. Mau nhìn, là Lý Vân Phong đồng chí. Lý đồng chí đến rồi. Không chờ hắn đến trước mặt đây, toàn bộ nơi đóng quân liền đều náo động. Vương Kiến Quốc chính mang người ở trên thao trường luyện tập đây, vừa nghe Lý Vân Phong đến rồi cũng không để ý tới huấn luyện, nhanh chân liền chạy đến. Lão đệ, người sao lại tới nữa rồi? Ra chuyện gì? Xem người này vội vàng. Vương Kiến Quốc nhìn hắn bộ này dáng vẻ, trong đầu cũng hơi hồi hộp một chút. Vương ca, chuyện tốt, chuyện tốt to lớn. Lý Vân Phong từ xe trượt tuyết lên nhảy xuống, cũng không để ý tới Hàn Huyền kéo Vương Kiến Quốc liền hướng trong doanh địa đi. Vợ ta muốn sinh, hơn nữa là sinh đôi. Cái gì đồ chơi? Vương Kiến Quốc nghe, con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Sinh đôi? Thật hay giả? Thật. Ta dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chính mồm nói. Ta đệ, tiểu tử ngươi có thể a? Vương Kiến Quốc kích động đến vô đuổi. Đây chính là hỷ sự to lớn a. Ngươi chờ ta này cũng làm người ta đi rất heo. Ngày hôm nay phải cố gắng cho ngươi ăn mừng một trận. Vương ca, trước tiên đừng chúc mừng. Lý Vân Phong mau mau kéo hắn. Ta lần này đến là có chính sự cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi nói. Ta chính là tới đón Lưu bác sĩ. Lý Vân Phong nói rằng, trong thanh âm mang theo một cô lo lắng. Vợ ta này đầu một thai, lại là sinh đôi, trong lòng ta không chắc chắn. Vẫn phải là phiền phức Lưu bác sĩ qua đi một chuyến giúp đỡ cho đỡ để ta mới có thể yên tâm. Ta tính tháng ngày, cũng là này 2,3 ngày sự tình, thời gian eo hẹp đến mức rất không có chút nào có thể trì hoãn. Vương Kiến Quốc vừa nghe, cũng lập tức liền nghiêm túc lên. Hắn biết thời đại này nữ nhân sinh con, vậy thì là ở quỷ môn quan lên đi một lần. Đặc biệt là sinh đôi, cái kia nguy hiểm càng to lớn hơn. Chuyện này là chuyện to bằng trời, cũng không thể qua loa. Được. Ngươi chờ. Hắn không nói hai lời, xoay người liền hướng về trong doanh địa phòng cứu thương chạy đi. Lưu tỷ, Lưu tỷ, nhanh thu dọn đồ đạc, đến khám bệnh tại nhà. Trước đánh lợn dừng thời điểm, những kia bị thương chiến sĩ ở Lưu bác sĩ tỉ mỉ chăm sóc dưới, hiện tại cũng đều gần như khỏi hẳn. Trọng thương tuy rằng còn không thể ra đồng, nhưng mệnh đều bảo vệ. Vết thương nhẹ, đã sớm nhảy nhót tưng bừng. Trong doanh địa hiện tại cũng không có gì đại sự, Lưu bác sĩ cũng chính nhàn rỗi đây. Nàng vừa nghe là Lý Vân Phong nàng dâu muốn sinh, vẫn là sinh đôi cũng rất vui vẻ. Không nói hai lời, liền đem mình cái kia bảo bối đến không được hỏng thuốc cho trên lưng, theo Vương Kiến Quốc liền đi ra. Vân Phong đừng có gấp, có Lưu tỷ ở bảo đảm nhường vợ của ngươi cùng hài tử đều bình an. Ai, vậy cũng thật cảm ơn ngươi Lưu tỷ. Lý Vân Phong trong lòng khối đá lớn kia cũng coi như là hạ xuống một nửa. Lý Vân Phong mang theo Lưu bác sĩ, cũng không có ở trong binh đoàn nhiều chờ. Vương Kiến Quốc lại khiến người ta cho hắn xe chữa tuyết lên, đựng không ít ăn uống, còn có một chút cho phụ nữ có thai bổ thân thể dinh dưỡng phẩm. Lão đệ đi nhanh về nhanh. Các loại đệ muội sinh cho ta đến cái tin, ta dễ chịu đi uống rượu mừng. Được rồi. Lý Vân Phong đáp một tiếng liền lại vội vàng xe chở tuyết, không ngừng không nghỉ hướng về trong nhà phương hướng đuổi trở lại. Trên đường trở về Lưu bác sĩ liền ngồi ở xe chở tuyết lên, tỉ mỉ hỏi Anna tình huống. Bình thường ăn cho ngon không tốt, chân sưng không sưng, có hay không thấy đỏ. Lý Vân Phong cũng đều rõ ràng mười mươi, đều nói với nàng. Lưu bác sĩ nghe, cũng là liên tiếp gật đầu. Không tồi không tồi, ngươi này chăm sóc rất tốt. Nay phụ nữ có thai à, liền nhiều lắm ăn có dinh dưỡng, thân thể rắn chắc sinh con mới có sức lực. Hai người liền như thế, một đường nói chuyện. Cả đi lẫn về, chạy nhanh chạy chậm lại ở trên đường đối phó rồi một đêm. Cuối cùng cũng coi như là ở ngày thứ ba chạm vạng trở lại Bạch Đâm Hạo Đặc. Lý Vân Phong đem xe chữa tuyết đuổi đến nhanh chóng, trong đầu được kêu là một cái gấp. Chờ hắn mới vừa vào cửa thôn, liền nhìn thấy đại tẩu đang đứng ở cửa thôn cây kia đại liêu thụ dưới đưa cổ dài hướng về bên này nhìn đây, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Vừa nhìn thấy hắn trở về, mau mau liền tiến lên đón. Lão đệ, ngươi có thể coi là trở về. Nhanh, nhanh, Anna muốn sinh. Lý Vân Phong vừa nghe trong đầu hơi hồi hộp một chút, trong tay roi đều suýt chút nữa rơi mất. Hắn vội vàng từ xe chữa tuyết lên nhảy xuống, đem dây cương hướng về đại tẩu trong tay bịt lại. Chị dâu, ngươi giúp ta đem Lưu bác sĩ cùng nhà ta đồng đồ kéo về đi. Ta đi về trước nhìn. Nói xong hắn nhanh chân liền hướng nhà chạy, tốc độ kia so với hắn nhà cái kia thất ngựa nuôi đều nhanh. Chờ hắn thở hồng hộc chạy đến cửa nhà thời điểm, liền nhìn thấy trong sân đã tụ tập không ít người. Cha, đại ca, anh rể, còn có ba đồ mấy người bọn hắn đều ở trong sân cùng con kiến trên chảo nóng giống như tới tới lui lui đi. Từng cái trên mặt tất cả đều là lo lắng. Trong phòng còn lúc gần lúc hiện truyền đến Anna kiểu nén thống khổ tiếng rên rỉ. Ra sao? Sinh không? Lý Vân Phong vọt vào viện liền hỏi. Còn không đây. Mẹ từ trong nhà thò đầu ra, nhìn thấy hắn trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Nước ối mới vừa phá, phòng chừng còn phải một lúc đây. Ngươi có thể coi là đem bác sĩ cho tiếp trở về. Đang nói chuyện đây, đại tẩu cũng đội vàng xe chữa tuyết đem Lưu bác sĩ cho kéo trở lại. Lưu bác sĩ vừa xuống xe cũng không để ý tới lấy hơi, con lấy hỏng thuốc liền hướng vào trong nhà. Đều đừng ở trong phòng đợi, đều đi ra ngoài. Vướng bận, nàng vừa vào nhà, liền đem Lý Vân Phong bọn họ những đại lão này đàn ông đều bắn cho đi ra ngoài. Sau đó loảng xoảng một tiếng, liền đem cửa cho từ bên trong xuyên vào. Lý Vân Phong bị đuổi ra phòng trong đầu càng là không chắc chắn, liền cùng có chỉ vớt mèo con ở trong lòng gãi giống như vừa đội lại hoảng. Hắn cùng cha, đại ca, anh rể, nhị phú, ba đồ, Ba Lăng mấy người bọn hắn đại lao ra liền đều ở trong sân, tới tới lui lui đi. Ai cũng không nói lời nào, liền liên tiếp hút no điếu. Trong sân lượn lờ khói, cùng mất hỏa giống như. Trong thôn không ít các phụ nữ cũng đều nghe tin chạy tới. Các nàng cũng không vào nhà ngay ở phía bên ngoài viện, nhỏ giọng trò chuyện chờ tin tức. Đại gia tất cả đều ở trong sân ở ngoài, loanh quanh lên. Lý Vân Phong căng thẳng đến quá chừng. Tuy rằng Anna trước đã uống qua linh dịch, thân thể so với bình thường phụ nữ có thai rắn chắc nhiều lắm, nhưng sinh con việc này, ai cũng không nói chắc được. Đặc biệt là sinh đôi, cái kia nguy hiểm càng to lớn hơn. Hắn nghe trong phòng không ngừng truyền đến Anna cái kia một tiếng so với một tiếng cao tan nát cõi lòng tiếng kêu rên. Lý Vân Phong chỉ cảm giác bình tâm, đều giống như là bị người dùng chân một hồi buộc được kêu là một cái khó chịu. Hắn hận không thể vào bảo, thế nàng đau. Người cả nhà đều ở phía bên ngoài viện, lo lắng luân quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn chờ đến sắc trời đều triệt để đen kịt lại, mặt trăng đều thăng đến rất cao. Trong phòng cái kia tan nát cõi lòng tiếng la, mới cuối cùng cũng coi như là từ từ nhỏ xuống. Tiếp theo liền truyền đến một thanh âm vang lên sáng, trung khí mười phần em bé khóc nỉ non âm thanh. Tiếng khóc kia gào gào, ở này điên tĩnh ban đêm truyền ra thật xa. Vừa nghe, chính là cái khỏe mạnh tiểu tử béo mập. Sinh, sinh. Cha cái thứ nhất liền từ trên mặt đất nhảy lên, kích động đến thẳng xoa tay. Đại gia cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng xong đây. Trong phòng lại truyền tới một tiếng càng vang dội khóc nỉ non âm thanh. Hoa. Lần này, trong sân mọi người đều sửng sốt. Lý Vân Phong trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ có tin mừng long phượng thai. Nhắc nhở, trẻ mới sinh thu được phổ thông điểm thuộc tính 10. Lý Vân Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem này 10 cái điểm đều cho thêm đến thể chất lên. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù khen thưởng thiên phú bách bệnh bất sầm, đối với hai cái trẻ mới sinh đồng thời có hiệu lực. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành nối roi tông đường nhiệm vụ, thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Chương 267, náo nhiệt bạch âm hạo đặc. Chương 267, náo nhiệt bạch âm hạo đặc. Trong phòng cái kia tan nát cõi lòng tiếng la rừng, thay vào đó chính là hai tiếng lanh lảnh vang dội em bé khóc nỉ non. Lý Vân Phong đứng ở trong sân, nghe cái kia trung khí mười phần tiếng khóc cả người đều cùng choáng váng giống như, toét miệng liên tiếp vui, chiếc kia nước đều nhanh chảy xuống chính mình cũng không nhận ra được. Hắn nghi hướng vào xem, lại không dám, ngay ở cửa tới tới lui lui tản bộ bước, tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, trong đầu cùng cất mười mấy con thỏ giống như đập bịch bịch. Lại ở bên ngoài dậy vò gần như hơn nửa giờ, cửa phòng một tiếng quạt kẹt mở. Lưu bác sĩ một mặt mỏi mệt từ bên trong đi ra, nàng lấy xuống khẩu trang, trên mặt nhưng mang theo cười. Được rồi, đều đừng ở bên ngoài đâm, vào đi. Nàng nói với Lý Vân Phong. Mẹ con bình an, không, là mẹ con mẹ còn đều bình an. Hai hải tử đều rất khỏe mạnh, vợ của ngươi cũng tốt đây, chính là mệt muốn chết rồi, làm cho nàng cố gắng nghỉ ngơi một chút. Ai? Ai? Tốt, tốt. Lý Vân Phong kích động đến cũng không biết nói cái gì tốt, liên tiếp quay về Lưu bác sĩ cúi đầu. Lưu bác sĩ, thật cảm ơn ngươi. Ngươi nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân a. Khách khí cái gì? Lưu bác sĩ khoát tay áo một cái. Đây là ta nên làm. Các loại Lưu bác sĩ mang theo mấy cái hỗ trợ phụ nữ đem trong phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, đổi sạch sẽ đệm chăn, lại đốt một nồi lớn nước nóng. Nàng mới đem Lý Vân Phong một người cho gọi vào trong nhà. Đi thôi, nhìn vợ của ngươi hài tử đi. Lý Vân Phong sốt sắng mà trà sát tay, cảm giác lòng bàn tay của chính mình tất cả đều là mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, mới rón rén lẹn vào chính mình cái kia quen thuộc đông phòng. Vừa vào nhà hắn liền nhìn thấy Anna chính tựa ở đầu giường bị đóa lên, sắc mặt tuy rằng có chút trắng, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Chính túi đầu một mặt ôn nhu nhìn nằm ở bên người nàng hai đứa nhóc đây. Hai thằng nhóc kia đều bị dùng sạch sẽ mềm mại nhỏ chăn bông bọc đến chặt chẽ, liền cùng hai cái nhỏ bánh đu giống như song song nằm cùng nhau. Lý Vân Phong nhìn Anna dáng dấp kia, trong đầu cũng là không nhịn được cảm khái. Không hổ là gấu con lai a, thân thể này xương là thật khỏe mạnh a, này mới vừa sinh xong hai hài tử, liền cùng người không liên quan như thế đều có thể ngồi dậy đến rồi. Đổi thành người khác nhà nàng dâu, vào lúc này phòng trừng cũng phải ở trên giường nằm dầm gì đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong đi vào, Anna trên mặt lộ ra một cái so với ánh mặt trời còn muốn nụ cười sáng lạ. Nàng hướng về phía Lý Vân Phong vẫy vẫy tay, chỉ vào cái kia hai cái vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa nhỏ giọng, mang theo một cô khoe khoang ngữ khí, giới thiệu với hắn. Chủ nhà, ngươi mau nhìn. Nàng chỉ vào bên trái cái kia hơi lớn một điểm. Cái này là lão đại, là nhi tử, trước tiên đi ra. Vừa chỉ bên phải cái kia. Cái này là lão nhị, là khuê nữ, sau đi ra. Ngươi xem, bọn họ dài đến rất dễ nhìn. Lý Vân Phong đến gần, đưa cổ dài nhìn. Cái kia hai tiểu gia hỏa vào lúc này con mắt đều còn không mở đây, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, da rẻ còn có chút đỏ lên phát tím. Nhìn liền cùng hai cái không nảy nở tiểu lao thái thái tiểu lao đầu giống như. Nhưng hắn nhìn nhưng cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo như thế, con mắt đều không nỡ nháy một hồi. Đẹp đẽ đẹp đẽ, đều theo ngươi, đẹp đẽ. Hắn liên tiếp gật đầu, toét miệng cười khúc khích. Chủ nhà ngươi nhanh ngắm lại, cho bọn nhỏ làm cái gì tên như tốt. Anna nói rằng. Lý Vân Phong sờ sờ cằm, bắt đầu tính toán lên. Trong lòng hắn đầu tính toán nhỏ nhặt đánh đến bùm bùm vang. Vốn là nếu như hai tiểu tử, tên kia chữ liền tốt lên, tùy tiện gọi cái gì đều được, ngược lại chắc địch. Hiện tại một trai một gái, vậy coi như đến cố gắng suy nghĩ một chút. Đặc biệt là khuê nữ tên nhi cũng không thể lừa gạt. Bọn họ lao Lý ra đời này, ca bốn cái là mây chưa bối. Dưới đồng lứa từ đại ca ra hào bắt đầu, liền đều luận nhà chưa bối. Nay cũng không có gì thuyết pháp, chính là đại ca nhà tiên sinh hải tử, người phía sau cũng là theo như thế gọi hạ xuống. Hắn nghĩ một hồi, chỉ vào cái kia còn đang trong giấc mộng tiểu tử béo mập nói rằng, nhi tử, liền cứ gọi nhà Huy đi, Lý Gia Huy. Hào quang cửa nhà, chấn hương gia nghiệp. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh cái kia nho nhỏ, lúc từ ngọc khuê nữ, ánh mắt lập tức liền trở nên cực kỳ dịu dàng. Hắn đời trước liền muốn cái khuê nữ, đời này cuối cùng cũng coi như là toàn nguyện. Nhi tử tên lừa gạt liền đến, khuê nữ cũng không thể lừa gạt. Hắn nhìn mình cái kia vừa ra đời, cả người còn có chút tím xanh sắc khuê nữ, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, Cẩm Tú tiền đồ, hòa thuận thế gia. Chúng ta khuê nữ, liền gọi gấm cây mạ đi, Lý gấm cây mạ. Nhà Huy, gấm cây mạ. Anna ở trong miệng đem này hai cái tên nhắc tới hai lần, con mắt càng ngày càng sáng. Em hai, chủ nhà, ngươi thật sự có văn hóa. Hai cái tên của hải tử, liền như thế là được. Lý Vân Phong nhìn mình nàng dâu cái kia có chút trắng sáng mặt, trong đầu cũng là một trận đau lòng. Hắn vội vàng từ trong túi đào ra bản thân cái kia cốc trà lớn, đi ra ngoài ngã bát ấm từ nước. Lại lặng lẽ đi vào trong giọt hai giọt quý giá nước linh tuyển. Nàng dâu uống ngụm nước, thấm giọng nói. Hắn đem nước đưa tới. Anna cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy liền uống vào. Cái kia nước linh tuyển vừa vào cổ, liền hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân. Nàng cái kia bởi vì sinh con mà có chút hư thoát thân thể, thật giống lập tức liền có sức lực, thoải mái không ít. Lý Vân Phong nhìn sắc mặt nàng khá hơn nhiều, trong lòng cũng chân thật. Hắn liền chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở giường lò bên cạnh, cũng không nói lời nào, liền như vậy si ngốc nhìn cái kia hai cái vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa, làm sao cũng xem không đủ. Lại nói ngoài cửa, cha vừa nghe nói còn sống là Long Phượng Thai, cái kia sợi hưng phấn sức lực liền cùng uống hai cân rượu giả giống như, làm sao cũng ép không được. Hắn cũng không quản hiện tại là khi nào, trời đều nhanh đen kịt. Trực tiếp liền vung tay lên, lôi kéo cổ họng liền gọi lên. Mở rượu, mở rượu, ngày hôm nay nhất định phải mở rượu. Đem ta lần trước từ hợp tác xã đổi lại cái kia cái bình rượu ngon, đều cho ta dọn ra. Còn có nhà chúng ta hầm bên trong những kia thịt, đều lấy ra. Nắm 200 cân. Ngay ở phía bên ngoài viện xếp. Trong sân không bỏ xuống được. Hắn này một cổ họng, toàn bộ viện thậm chí toàn bộ thôn, đều đi theo náo động. Người cả thôn vừa nghe nói Lý Vân Phong nhà sinh Long Phượng Thai, còn muốn mở rượu mời khách. Còn đến mức nào? Mỗi một cái đều ném trong tay việc, liền đều từ chính mình trong phòng chạy ra. Liền ngay cả ba lăng cái kia mới vừa cưới không bao lâu nàng dâu mới xảo nhi, cũng bị nàng mẹ chồng cho đỡ chậm rãi từng bước từ trong tuyết đi tới. Vừa vào nhà, trước hết đi sờ sờ hai thằng nhóc kia che kín chăn nhỏ. Trong miệng còn nhắc tới. Dính dính hỉ khí, nhường ta cũng sinh cái sinh đôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Đâm Hạo đặc thôn, đều cùng tết đến như thế. Không, so với năm rồi còn náo nhiệt. Lý Vân Phong nhà cái kia lớn phía bên ngoài viện, rất nhanh liền đỡ lấy vài khẩu nồi sắt lớn. Đáy nồi dưới thiêu đốt vượng độ dở hỏa, trong nồi hầm khối lớn thịt, cái kia hương vị tung bay đến nửa cái thôn đều có thể nghe thấy. Trong thôn các lao ra có một cái tính một cái, đều tụ tới. Mỗi một cái đều bưng cái bát lớn cũng không cần chiếc đũa, liền trực tiếp ra tay chảo thịt ăn, uống từng ngụm lớn rượu. Cái kia tình cảnh, khỏi nói nhiều dũng cảm. Lý Vân Phong cha mẹ càng là bận bịu đến chân không chạm đất. Hai người bọn họ tự mình đem con ở trong phòng hỗ trợ Lưu bác sĩ cho mời đi ra, cung cung kính kính liền cho lùi qua chủ vị. Lưu bác sĩ, ngày hôm nay ngươi chính là nhà chúng ta lớn nhất tân nhân. Cái gì cũng đừng nói, ta mời ngươi một bát. Cha bưng tràn đầy một chén rượu, liền kinh qua. Trong thôn những kia các phụ nữ cũng đều không phải tay không đến. Nhà này cầm 10 cái trứng gà, cái kia nhà nâng một con gà mẹ. Đều đẩy ra đông phòng bên trong, đến xem Anna cùng cái kia hai cái vừa ra đời đứa bé. Đem cái không lớn phòng, đều cho chen đến tràn đầy. Lý Vân Phong giữ nhà bên trong náo nhiệt như thế, chính mình cũng không giúp được cái gì bận điệu. Liền cũng bưng cái bát lớn ra cửa, lần lượt từng cái cho những kia đến chúc các bà con chúc rượu. Thúc. Đại gia. Cảm ơn a. Đều đừng khách khí. Thoải mái ăn. Các loại kính một vòng, hắn mới nhớ rồi, trong phòng Anna còn chưa ăn cơm. Hắn mau mau lại trở về trong phòng, chọn chút hầm đến nhất như thịt, còn có một bát nóng hầm hập canh thịt dùng cơm hộp sắp xếp gọn, cho Anna bưng qua. Nàng dâu mau ăn điểm, ngươi ngày hôm nay nhưng là cực khổ rồi. Anna nhìn hắn, lại nhìn một chút ngoài phòng cái kia náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng cảm thấy, mình đời này, có thể gả tới như thế cái trong nhà đến, có thể có như thế người đàn ông. Là thật đáng giá. Chương 268, Lưu bác sĩ Tráng Dương Diệu phương pháp phối chế. Chương 268, Lưu bác sĩ Tráng Dương Diệu phương pháp phối chế. Trong sân tiệc rượu vẫn nháo đến sau nửa đêm mới xem như là từ từ tiêu ngừng lại. Đại gia đều uống đến ngã trái ngã phải, từng cái trên mặt đều đỏ bừng bừng, bước đi đều đánh lắc. Cuối cùng vẫn là Lý Vân Phong đem những kia uống nhiều rồi thúc thúc các đại gia, từng cái đều cho nâng đưa về nhà. Chờ hắn lại trở lại chính mình trong sân thời điểm, nơi này đã yên tĩnh không ít. Các nữ nhân đã sớm đem trên bàn ly đĩa tàn tạ đều cho thu thập sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cái kia mấy chồng còn ở thiêu đốt lửa trại, ở trong gió rét bùm bùm mà vang lên, đem toàn bộ viện đều chiếu lên một mảnh đỏ chót. Hắn mới vừa vào phòng, liền nghe đến đông phòng bên kia chuyển đến em bé khóc nhỉ non âm thanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, trung khí mười phần, cùng thi đấu giống như. Hắn căng thẳng trong lòng, mau mau liền đi tới. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng đèn sáng, trên giường ngồi đầy người. Mẹ, đại tỷ, đại tẩu, còn có cái kia hai cái nữa biết, đều vây giường lò bên cạnh, từng cái trên mặt đều mang theo cười nhìn Anna. Anna chính tựa ở bị đoá lên, mở ra quần áo một tay ôm một cái, chính đang cho cái kia hai cái vừa ra đời không bao lâu đói bụng đến phải gào gào thét lên tiểu gia hỏa bú sữa đây. Hai thằng nhóc kia liền cùng hai con gào khóc đòi ăn heo con giống như, một người chiếm một cái đỉnh núi, nhắm mắt lại sử dụng sức bú sữa mẹ ở nơi đó hút một cái một trận. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh dáng vẻ, nhìn liền như vậy nhận người hiếm có, yêu thích. Người xem này hai hài tử, ăn được nhiều thơm a. Đại tẩu cười nói, có thể không phải thế à? Đại tỷ cũng theo gật đầu. Vừa nhìn chính là theo Vân Phong, lượng cơm ăn lớn, sau đó khẳng định giải đến khỏe mạnh. Mẹ càng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, nàng nhìn Anna ánh mắt kia liền cùng xem bảo bối gì giống như. Vẫn là chúng ta Anna được a, thân thể này xương là thật khỏe mạnh a. Nàng liên tiếp khen. Người xem này sữa chân, đủ, cực kỳ, lần này liền sinh hai, lần tới nếu như lại đến hai sinh đôi, vậy coi như thực sự là chúng ta lão Lý gia đại công thần. Mẹ, người xem người nói. Anna bị nói tới mặt đều đỏ. Cũng không phải sao. Đại tẩu cũng theo ồn ào. Đệ mọi người hiệu suất này ai so với được à, người ta 5 năm sinh 3 cái em bé, người này 3 thai nếu như còn có thể sinh 3 cái, vậy coi như sinh 6 cái, so với người ta 10 năm sinh đều nhiều hơn, đều nhanh. Trong phòng các nữ nhân ngươi một lời ta một lời, đều ở nơi đó mở chuyện cười, bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Các loại Anna cho hai đứa bé đều cho ăn no nãi, dùng chăn nhỏ gói kỹ lương thả ở bên người. Hai thằng nhóc kia cũng ăn no, không khóc chẹp chẹp miệng nhỏ, trong chốc lát liền lại ngủ. Đang lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Cha mang theo đại ca cùng anh rể ba người bước chân đều thả đến nhẹ nhàng, cùng làm tặc giống như, từ bên ngoài ngó giáo giác đi vào. Đều ngủ. Cha nhỏ giọng hỏi. Ngủ. Cha vừa nghe, lúc này mới xoa xoa tay hưng phấn đi vào. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra hai cái dùng túi vải đỏ vật nhỏ, mở ra xem, là hai cái hình thức cổ điển nhỏ bạc hóa, mặt trên còn có khắc sống lâu trăm tuổi chữ. Đến, cho chúng ta nhà đại bảo bối đeo lên. Hắn đem cái kia hai cái nhỏ khóa, phân biệt treo ở hai đứa nhóc trên cổ. Nay vẫn là năm đó ta ở rể lại đây thời điểm, người ông ngoại trò chuyện ra bảo. Cha nhìn cái kia hai cái nhỏ khóa, trong đôi mắt mang theo một tia hồi ức cùng thương cảm. Đáng tiếc à, người ông ngoại cùng người bà ngoại đều đang chạy nạn trên đường đi lạc, cũng không biết hiện tại là chết hay sống. Hắn thở dài, lập tức lại nở nụ cười. Hiện tại tốt, bọn họ cũng coi như là có người nối nghiệp. Hắn nhìn Anna, lại một lần trịnh trọng dựng thẳng lên hai cái ngón cái. Anna a, ngươi nhưng là nhà chúng ta đại công thần. Lần này liền cho chúng ta lão Lý ra thêm hai cái đại bà bối. Hắn lại tiến đến giường lò một bên, tỉ mỉ suy nghĩ tới cái kia hai cái vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa. Các ngươi xem, tiểu tử này con mắt nhiều sáng, như hắn mẹ. Này mũi, ân, cũng như hắn mẹ. Hắn vừa chỉ cái kia tiểu khuê nữ. Nha đầu này, này lông mày, miệng này, cũng như mẹ nàng. Hắn nói, lại nhìn một chút đứng bên cạnh Lý Vân Phong. Ân, những chỗ khác, như Vân Phong. Lý Vân Phong ở bên cạnh nghe, trong đầu vui vẻ. Hắn suy nghĩ chỉ có ngần ấy đại hài tử còn không nảy nở đây, vũ quan đều chen ở cùng nhi, cùng cái tiểu lao đầu giống như. Cũng không biết cha hắn là từ đâu nhìn ra, ai giống ai. Ngược lại đánh chết Lý Vân Phong cũng nhìn không ra đến đứa nhỏ này đến cùng giống ai. Tính toán ở chờ một quãng thời gian chờ đến hài tử nảy nở sau khi mới có thể nhìn ra. Có điều Lý Vân Phong cũng không nói cái gì, hắn liền theo ở nơi đó tuét miệng cười khúc khích. Náo nhiệt một buổi tối, đến sau nửa đêm đại gia mới xem như là đều từng người tán. Lý Vân Phong cũng bị mẹ cho từ đông phòng bên trong đuổi đi ra. Đi đi đi, ngươi một cái đại lao ra một thân mùi rượu đừng ở chỗ này đợi, lại đem hải tử cho hun. Buổi tối ta cùng ăn nang ngủ, giúp ngươi nhìn một chút hải tử, ngươi có việc liền gọi ta. Lý Vân Phong cũng không có cách nào chỉ có thể là ôm chính mình chăn, lại chạy đến sau phòng chính mình một người ngủ. Ngày thứ hai ăn uống no đủ sau khi, cha cũng không nhàn rỗi. Hắn liền đi hầm bên trong đem trước Lý Vân Phong bọn họ đánh trở về đầu kia lợn rừng, khiêng ra ngoài. Hắn lại lấy ra cái kia đem dùng mấy chục năm đao lóc xương, thành thạo liền cho phân giải. Hắn chọn tốt nhất thịt, có tới chừng 50 cân, dùng bao tải chứa phóng tới xe chữa tuyết lên. Lý Vân Phong cũng đem Lưu bác sĩ sớm liền thu thập xong hành lý, đều cho chuyển lên xe. Lưu bác sĩ, thật không ở thêm 2 ngày. Mẹ kéo Lưu bác sĩ tay, một mặt không muốn. Không được, không được. Lưu bác sĩ cười nói. Ta chỗ ấy còn một đống sự tình đây. Lại nói, này sinh con nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, đón lấy chính là cố gắng tính dưỡng, chính các ngươi cũng có thể chăm sóc lại đây. Nàng lại tỉ mỉ cùng mẹ bàn giao một lần, ở cứ cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc. Cái gì không thể dính nước lạnh, không thể thổi gió, nhiều lắm ăn có dinh dưỡng đồ vật. Nói tới được kêu là một cái tỉ mỉ. Lý Vân Phong xem Lưu bác sĩ là thật không muốn lại chờ, cũng không lại mạnh lưu. Hắn liền trên lưng cái kia đem hai ống súng săn, lại đem cái kia đem dài hơn 2 mét chạng mã đao, cũng cho chặt chẽ vững vàng bó ở xe chữa tuyết lên. Chính hắn cưới cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, Lưu bác sĩ liền thoải mái ngồi ở ngưu kéo xe chữa tuyết lên. Tăng Lưu, Hắc Báo, Đức Lưu ba cái gia hỏa cũng đi theo ra ngoài, hai bên trái phải hộ vệ ở bên cạnh. Hồ Nữu bây giờ còn nhỏ, tuy rằng cao lớn hơn không ít, nhưng còn đi không được xa như vậy con đường, liền bị ở lại trong nhà. Lý Vân Phong tính toán liền chiếu nó cái kia mọc chờ đến năm sau vào lúc này cũng là gần như thành niên, đến thời điểm liền có thể theo chính mình đi ra ngoài bị phong. Lưu bác sĩ trong tay mình cũng không rảnh, mang theo một cái chậu lớn, bên trong chứa mẹ cho nàng làm nóng hầm hập canh thịt, còn cầm một cái chứa đầy trứng gà luộc cùng bột trắng bánh màn tàu hộp cơm. Một nhóm hai người liền như thế lắc lư, ở trắng xóa trong tuyết hướng về kiến thiết binh đoàn phương hướng đi. Trên đường Lưu bác sĩ nhìn đi theo xe chữa tuyết bên cạnh, cái kia ba đầu hình thể khổng lồ nhìn liền không dễ trêu manh thú, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Vân Phong a, ngươi này mấy cái sủng vật là chân thần. Lại nghe lời, lại lợi hại. Này, mù đôi. Lý Vân Phong cười cợt. Đúng, Lưu bác sĩ, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Chuyện gì? Ta nơi này, làm điểm thứ tốt. Lý Vân Phong nói rằng. Có hổ cốt, còn có một cái hơn 100 năm lão sâm núi, ta suy nghĩ ngâm điểm rượu thuốc cho ta cha bọn họ bồi bổ thân thể. Chính là không biết này phương thuốc nên làm sao phối. Lưu bác sĩ vừa nghe, con mắt đều sáng. Hổ cốt. 100 năm nhân sâm. Tiểu tử ngươi, từ đâu làm những bảo bối này?
Số may, trong ngọn núi đục với.
Ngươi được đấy tiểu tử.
Lưu bác sĩ tinh thần tỉnh táo.
Chuyện này ngươi có thể hỏi đúng người.
Ta trước đây ở bệnh viện thời điểm liền chuyên môn nghiên cứu qua cái này.
Các loại về nơi đóng quân ta cho ngươi viết cái phương thuốc, bảo đảm cho ngươi ngâm đi ra một vỏ rượu ngon.
Cái kia hóa ra tốt.
Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là nở nụ cười.
Chủ yếu là đồ chơi này không riêng chính Lý Vân Phong uống a.
Có câu châm luôn không phải nói được chứ.
Người đã trung niên bất đắc dĩ, trong bình giữ ấm ngâm câu kỷ.
Còn có một câu châm luôn nói chính là no ấm nhớ ít muốn.
Trong nhà hiện tại không thiếu ăn mặc ít, cha bọn họ cũng đều ở nhà diện làm việc.
Lý Vân Phong còn nghĩ nhường đại ca đại tỷ bọn họ nhiều muốn mấy đứa trẻ đây.
Như vậy chờ đến niên đại 80 sửa mở thời điểm, trong nhà hài tử cũng lớn rồi.
Chính là một đời công cụ người a.
Liên này điểm hài tử rất rõ ràng không đủ dùng a, suy nghĩ một chút lúc đó nhất là kiếm tiền.
Trang phục,
cổ phiếu,
internet,
bất động sản các loại.
Cái kia phải nhiều bồi dưỡng một ít a, vừa bận chờ đến 2000 năm sau khi chính mình cháu trai gần như sinh ra.
Sau đó hai cái cháu trai một cái kế thừa TikTok, một cái kế thừa chim cánh cụt.
Cái kia chẳng phải là đắc ý.
Chương 269, sốt ruột về nhà ngâm rượu.
Chương 269, sốt ruột về nhà ngâm rượu.
Lý Vân Phong cùng Lưu bác sĩ hai người ở trong tuyết đi một ngày rưỡi thời gian.
Ngày thứ hai buổi chiều bọn họ mới nhìn thấy binh đoàn nơi đóng quân tường đây.
Cách thật xa, nơi đóng quân cửa lính gác liền phát hiện bọn họ.
Lý đồng chí trở về,
còn mang theo Lưu bác sĩ.
Trong chốc lát, Vương Kiến Quốc liền mang người từ trong doanh địa chạy ra.
Vân Phong lão đệ,
Lưu bác sĩ,
các ngươi có thể coi là trở về.
Vương Kiến Quốc tới liền ôm Lý Vân Phong một hồi, vỗ phía sau lưng hắn.
Ra sao?
Đệ muội sinh không?
Thuận lợi không?
Vương Kiến Quốc hưng phấn trả sát tay.
Chủ yếu là Lưu bác sĩ trở về, lại thêm vào Lý Vân Phong này cười tươi như hoa, rất rõ ràng là rất thuận lợi.
Sinh.
Lý Vân Phong toét miệng, trên mặt cười không giấu được.
Mẹ con đều bình an.
Long Phượng Thai.
Cái gì đồ chơi?
Vương Kiến Quốc nghe, con mắt trừng lớn.
Long Phượng Thai.
Thật hay giả?
Thật.
Ta đệ.
Tiểu tử ngươi có thể a?
Vương Kiến Quốc vỗ đùi, âm thanh đều cao 8 độ.
Đây là việc vui a.
Tiểu tử ngươi có phúc khí.
Hắn vừa nói vừa liền từ trong túi móc ra một cái khăn tay bao, mở ra là hai cái vòng tay vàng.
Đến.
Cầm.
Hắn đem vòng tay vàng nhét vào Lý Vân Phong trong tay.
Cái này là làm ca ca cho cháu trai cháu gái lễ ra mắt,
không cho khách khí.
Lý Vân Phong cũng không khách khí, trực tiếp thu hạ xuống.
Hắn biết liền bọn họ quan hệ này không kém chút ít đồ này.
Đưa chính là tâm ý, ảnh chính là vui mừng.
Vương Kiến Quốc kéo hắn, lại hỏi một lần sinh con trải qua.
Vẫn là Lưu bác sĩ có bản lĩnh, nếu không phải nàng ta này trong lòng là thật không chắc chắn.
Lý Vân Phong nói rằng,
đó là.
Vương Kiến Quốc gật đầu.
Lưu tỷ là chúng ta thủ đô đều có tiếng bác sĩ.
Đang nói chuyện, Vương Kiến Quốc lại nghĩ tới đến một chuyện.
Hắn hướng về phía Lý Vân Phong chớp chớp mắt, nhỏ giọng,
lão đệ, ngươi lần trước nâng ta làm sự tình, có chỗ dựa rồi.
Chuyện gì?
Dược liệu a.
Vương Kiến Quốc nháy mắt quay về Lý Vân Phong nói rằng,
ta nâng cha ta từ thủ đô bên kia chuẩn bị cho ngươi không ít tốt dược liệu.
Hổ cốt, sừng hiệu, còn có một chút ta không gọi nổi tên nhi, đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ.
Hai người đối diện một chút, đều nở nụ cười.
Lý Vân Phong biết, Vương Kiến Quốc đây là ở còn ân tình của hắn.
Lý Vân Phong đem Lưu bác sĩ đưa về phòng cứu thương.
Lưu bác sĩ cũng không trì hoãn, nàng đối với Lý Vân Phong muốn ngâm rượu thuốc sự tình rất để bụng.
Nàng trực tiếp liền từ tủ thuốc bên trong lật đi ra một quyển sách thuốc.
Nàng đeo lên kính lão, liền đèn dầu ánh sáng, chỉ tìm kiếm lên.
Hổ cốt chí dương, khử gió thông lạc, mạnh gân kiện xương.
Nhân sâm bổ khí, cố bản sinh tân.
Ánh sáng, chỉ hai thứ này còn chưa đủ, sức lực quá hướng, đến có đồ vật chấn.
Nàng một bên lật sách vừa cùng Lý Vân Phong giảng giải.
Nàng lại ở trong sách tìm nửa ngày, mới cầm bút lên ở trên một quyển sổ viết lên.
Sương hiệu, cái này cũng có, bổ thận tinh, tráng thận dương, cùng hổ cốt phối cùng nhau, hiệu quả kia.
Nàng viết đến nơi này, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Phong một chút, cười đến ý tứ sâu xa.
Lý Vân Phong vừa nghe trong lòng nhất thời liền cười, biết đây là muốn lên món ngon,
lại cho ngươi thêm điểm thứ tốt.
Lưu bác sĩ tiếp tục viết,
nhục thung dung, bổ thận trợ dương,
khóa dương, cố tinh,
còn có dâm dương hoác, đồ chơi này nghe tên liền biết là làm gì.
Truyền thuyết dê ăn cỏ này, một ngày có thể giao phối hơn 100 lần, ngươi nói có lợi hại hay không?
Lý Vân Phong nghe được trong lòng hừng hực, cảm giác mũi đều có chút nóng lên.
Hắn suy nghĩ liền mấy thứ này xuống ngâm đi ra rượu, vậy còn có thể gọi rượu sao?
Chỉ có những này còn không được.
Lưu bác sĩ lại nói,
còn phải thêm điểm tư âm, âm dương điều hòa, phối hợp điểm câu kỵ tử bổ dưỡng gan thận, lại đến điểm hoàng tinh bổ khí nuôi âm, cuối cùng thêm điểm đường quy lưu thông máu bổ huyết.
Nàng biết nửa ngày mới đem một cái phương pháp phối chế đạt được.
Được rồi, liền theo cái này phương thuốc ngâm, bảo đảm cho ngươi ngâm đi ra một vò rượu ngon.
Nàng đem phương thuốc đưa cho Lý Vân Phong.
Tài liệu chính, hổ cốt một bộ, trăm năm nhân sâm núi một cái, đầu gốc sừng hiệu 2 lạng.
Vật liệu phụ, nhục thung dung 32, khóa dương 32, dâm dương hoắc 2 lạng, câu kỵ tử nửa cân, hoàng tinh 42, đường quy 2 lạng.
Cơ rượu 50 độ trở lên thuần lương rượu trắng 20 cân.
Phía dưới còn biết bảo chế phương pháp, hổ cốt xử lý như thế nào, nhân sâm làm sao thánh tẩy.
Này rượu ngâm đi ra a.
Lưu bác sĩ cuối cùng tổng kết nói,
mỗi ngày uống 1-2 không thể uống nhiều, uống sau khi cả người có sức lực, eo không chua, chân không đau, lên núi săn thú đều có thể so với người khác nhiều chạy 2 dặm.
Nàng lại hướng về phía Lý Vân Phong chớp chớp mắt.
Đến mức phương diện kia hiệu quả mà, ai dùng ai biết.
Lý Vân Phong cầm phương thuốc, trong lòng cao hứng.
Lưu bác sĩ, thật cảm ơn ngươi.
Được rồi,
đừng tạ. Lưu bác sĩ khoát tay háo một cái, liền một yêu cầu chờ rượu ngâm tốt cho ta đưa một vỏ lại đây nếm thử. Ta lão già kia gần nhất cũng lao gọi đau thắt lưng, cái kia tất yếu. Lý Vân Phong một cái liền đồng ý, hắn cầm phương thuốc còn có Vương Kiến Quốc chuẩn bị tốt một bao dược liệu, cũng không có ở binh đoàn nhiều chờ. Vương Kiến Quốc nhìn hắn muốn đi, lại đem hắn kéo qua một bên, từ trong túi móc ra một sấp phiếu kín đáo đưa cho hắn. Lão đệ, cầm cái này. Lý Vân Phong vừa nhìn, là vài trương phiếu rượu. Vương ca, này làm gì? Ngươi không phải muốn ngâm rượu mà, không rượu ngon sao hành? Vương Kiến Quốc nói rằng, ta biết tiểu tử ngươi có bản lĩnh có thể lấy được bao đài, nhưng đồ chơi kia ở trên chợ đen mua quá chói mắt, ngươi cầm này phiếu, đi xã cung tiêu đổi, danh chính ngôn thuận. Lý Vân Phong xem trong tay phiếu, trong lòng ấm áp. Vương Kiến Quốc người này là chân thực ở được, Vương ca, vậy ta liền không khách khí. Hắn đem phiếu thu cẩn thận, cáo biệt mọi người, vội vàng xe trượt tuyết hướng về Chiêu Ô Đạt đi. Hắn lại ở trong tuyết đi một ngày. Đến Chiêu Ô Đạt nhị ca nhà thời điểm, trời đều sắp tối rồi. Hắn vừa vào nhà liền đem Anna sinh Long Phượng thai tin tức cùng nhị ca nhị tẩu nói rồi. Hai người nghe, cũng là kích động đến quá chừng, ở trong phòng qua lại đi, miệng đều không đóng lại được. Long Phượng thai, ta trời, lão đệ ngươi thật đúng là quá châu bò. Chính là, lần này tốt, một trai một gái, tập hợp cái chữ tốt nhiều may mắn a. Hai người ước định cẩn thận chờ qua hai ngày xã cung tiêu đoàn xe đi hợp tác xã giao hàng thời điểm, bọn họ cũng theo đồng thời trở lại, nhìn hai thằng nhóc kia. Lý Vân Phong ở nhị ca nhà ở một đêm. Đến tối các loại người trong nhà đều ngủ đi, hắn lại ra cửa. Hắn quen cửa quen nẻo, lại một lần đi tới thành Nam cái kia bỏ đi lò xưởng. Hắn trực tiếp liền chạy một cái bán rượu sạp hàng đi. Cái kia sạp hàng lên, bày mấy chục cái vỏ rượu, trong không khí đều là rượu thơm vị. "Lão bản, có mao đài không?" Lý Vân Phong hỏi. "Mao đài?" Cái kia chủ sạp đánh giá Lý Vân Phong một lần. "Có đúng là có, chính là quý." "Sao bán?" "Không phiếu 5 khối tiền một bình." "Giá tiền này là thật đen." "Có điều cũng bình thường, này thời gian 2 năm lương thực sản lượng có ít. Ăn cơm cũng không đủ nơi nào thừa bao nhiêu lương thực cho cất rượu a. Có uống là tốt lắm rồi, quý điểm liền quý điểm đi." "Được, cho ta đến 10 bình." Trong lòng hắn rõ ràng, này lần thứ nhất ngâm rượu thuốc phải dùng rượu ngon nhất làm nội tình. Này mao đài là thuần lương thực dưỡng, dùng nó ngâm đi ra rượu thuốc hiệu quả khẳng định kém cũng được. Càng quan trọng chính là chỉ cần ngâm đi ra một hồ lô, hắn cái kia hồ lô rượu sau đó mỗi ngày đều có thể sinh thành đi ra 10 cân. Này buôn bán, làm sao xem làm sao có lời. Cái kia chủ sạp vừa nhìn hắn điệu bộ này cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đụng với cái cường hảo. Hắn vội vàng từ sạp hàng bên dưới, dọn ra một cái dương gỗ. Từ bên trong lấy ra 10 bình mao đài. Lý Vân Phong trả tiền, nâng cốc thu vào trong tay lại trực tiếp liền đi. Từ chợ đêm trở về, hắn ở nhị ca nhà lại ở một đêm. Ngày thứ hai, hắn cũng không vội vã đi, lại đi xã cung tiêu tìm tới Trần chủ nhiệm. Hắn cầm Vương Kiến Quốc cho những kia phiếu, lại cùng Trần chủ nhiệm đổi 10 bình mao đài. Thêm vào tối ngày hôm qua mua, tổng cộng là 20 bình, vừa bận 20 cân cân. Vậy thì đủ. Thu dọn tốt thứ mà chính mình cần sau khi, Lý Vân Phong mới xem như là hài lòng cáo biệt nhị ca nhị tẩu, đội vàng xe bỏ kéo hắn cái kia một xe bà bối, bước lên đường về nhà. Hắn hiện tại là nỗi nhớ nhà như tiễn. Sốt ruột về nhà ngâm hắn cái kia cái bình bà bối rượu thuốc đây. Hắn cảm thấy trong nhà cái nhóm này các lao ra, khẳng định cũng chờ đây. Chương 270, bước đầu tiên chia hoa hồng đến. Chương 270, bước đầu tiên chia hoa hồng đến. Lý Vân Phong đội vàng đầu kia con bò ra kéo hắn cái kia tràn đầy một xe bà bối, ở trắng xóa trong tuyết lắc lư đi. Trong lòng hắn đầu được kêu là một cái đẹp, được kêu là một cái chân thật. Lần này đến Chiêu Âu Đạt, là thật không uổng công. Không riêng đem Lưu bác sĩ cho đưa trở về, còn thuận tiện đem ngâm rượu thuốc mấu chốt nhất nội tình mao đài cho chiếm được. Hắn một đường đi không nhanh, cũng không đội vã, vừa đi vừa nhìn ven đường cảnh tuyết. Chờ hắn lắc lư khi về đến nhà, đã là ngày hôm sau chẳng bạn. Hắn trước tiên đem xe bò đuổi tiến vào viện, đem Lưu dỡ bộ cho ăn đủ cỏ khô, lúc này mới rón rén đẩy ra đông phòng cửa. Trong phòng thiêu đốt giường sưởi, ấm áp dễ chịu. Anna chính tựa ở đầu giường liền tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ cho cái kia hai cái vừa ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa bú sữa đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, trên mặt nàng lập tức liền hồi hộp, con mắt đều sáng. "Chủ nhà, ngươi trở về?" "Ừm." Lý Vân Phong đem trên người tuyết chụp sạch sẽ, cũng cởi giày lên giường lò. Hắn đến gần đầu tiên là ở Anna trên mặt hôn một cái. Sau đó mới cúi đầu đến xem cái kia hai cái chính đang sử dụng sức bú sữa mẹ cơm khô tiểu gia hỏa. Khá lắm. Lúc này mới đi mấy ngày a, này hai vật nhỏ thật giống lại cao lớn hơn không ít. Trên người tầng kia lúc vừa ra đời nhiều nếp nhăn da đỏ cũng đều thốn đến gần như, lộ ra phía dưới trắng nón mềm mại da rẻ, nhìn liền cùng hai khối mới ra nổi nằm cũ bánh ngọt giống như, lại trắng lại mập. Khuôn mặt nhỏ bé cũng dài mở điểm, mũm mĩm, nhìn liền nghĩ nắm một cái. Đặc biệt là cặp mắt kia trợn trừng lên, trong mắt cùng hai viên nho đen giống như trong suốt cực kỳ, tò mò đánh giá hắn cái này mới vừa trở về cha. Không hổ là thêm thiên phú tiểu gia hỏa, chính là không giống nhau. Lý Vân Phong nhìn, trong đầu liền cùng uống mật như thế ngọn, làm sao cũng xem không đủ. Các loại hai đứa nhóc đều ăn no, ngáp một cái bị Anna dụ dỗ ngủ. Lý Vân Phong mới đem lần này từ Chiêu Ô Đạt mang về những kia bà bối, đều cho từ hệ thống trong không gian lấy ra. Hắn đầu tiên là đem cái kia 20 bình quý giá mao đài, đều cẩn thận xếp ở trên mặt đất chỉ lo đập đụng. Lại đem Vương Kiến Quốc cho hắn cái kia một bọc lớn dùng vải dầu bao đến chặt chẽ dược liệu, cũng đều lấy ra. "Nàng dâu, ngươi xem, đây chính là thứ tốt." Hắn đem Lưu bác sĩ cho hắn biết cái kia trường phương thuốc, đưa cho Anna. Anna tuy rằng không quen biết vài chữ, nhưng phía trên kia hổ cốt, sừng hiệu, nhân sâm, nàng vẫn là nhận ra, đều là quý giá đồ chơi. "Chủ nhà, ngươi đây là thật muốn ngâm rượu thuốc à?" đó cũng không. Lý Vân Phong đắc ý nói, đây chính là Lưu bác sĩ cho bí phương, đại bổ. Các loại ngâm tốt cha chúng ta bọn họ uống bảo đảm mỗi một cái đều long tinh hổ mãnh, lên núi săn thú đều có sức lực. Hắn nói làm liền làm, cũng không chờ ngày mai. Hắn tìm tới nhà cái kia có thể trang 50 cân nước vỏ rượu lớn con, trong ngoài dùng bỏng nước sôi nhiều lần, soạn đến sạch sẽ, một chút bệnh nước đều không có. Sau đó, cứ dựa theo phương thuốc lên viết bắt đầu đi đến thả dược liệu. Hắn trước tiên đem cái kia một chỉnh phó nhìn liền đáng sợ hổ cốt dựa theo Lưu bác sĩ dạy biện pháp, một tiết gõ mở cẩn thận từng ly từng tí một thả vào. Lại đem cái kia tỏa ra mùi thơm lạ lùng trăm năm lao sâm núi, còn có những kia cắt thành lát cắt sử liệu, đen thủi lùi nhục tung dung cái gì, từng loại đều cho ném bảo. Cuối cùng, mới đem cái kia 20 bình quý giá mao đài, một bình mở ra, tất cả đều đổ vào. Cái kia rượu một đổ vào, một cỗ nồng nặc tương hương vị hỗn hợp dược liệu đặc biệt hương vị, trong nháy mắt liền tung bay đầy toàn bộ phòng, nghe một cái đều khiến người ta cảm thấy cả người thoải mái, đông cảm thấy phấn chấn. Các loại nâng cốc đều đổ đầy, hắn lại dùng vài tầng sạch sẽ vải dầu đem cái bình khẩu cho phong đến chặt chẽ, một điểm khí đều không cho sót. Được rồi, đại công cáo thành. Hắn vỗ tay một cái, đem cái kia nặng chỉnh trịch vỏ rượu lớn con cho chuyển tới trong phòng nhìn tầm thường nhất bên trong góc, dùng một khối cũ vải che lên. Nàng dâu, ngươi nhìn kỹ à, đồ chơi này cũng không thể nhường bọn nhỏ chạm, cũng đừng làm cho người ngoài nhìn thấy, quý giá đây. Lưu bác sĩ nói rồi này, rượu đến ngâm lên ít nhất 2 tháng, dược hiệu mới có thể hoàn toàn đi ra. Lý Vân Phong cũng không kém này chút thời gian chờ 2 tháng liền các loại 2 tháng chứ. Đến thời điểm vừa vặn đuổi tới đầu xuân, đại gia muốn ra đồng làm việc, mệt cực kỳ, vừa vặn uống chút cái này bồi bổ thân thể. Ra tháng riêng khí trời bên ngoài cũng càng ngày càng ấm áp. Tuy rằng sớm muộn còn đông biết dùng người run rẩy, nhưng ban ngày mặt trời vừa ra tới phơi ở trên thân thể người, đã có thể cảm giác được điểm nóng hồi khí. Trên đất tuyết cũng bắt đầu tảng lớn hóa. Mái hiên bên dưới mỗi ngày đều tí tí tách tách đi xuống nước chảy, cùng cái tiểu thủy mảnh giống như, trong sân bùn đất đều trở nên nước nhẹp. Mắt thấy liền lại đến nên chuẩn bị cày bừa vụ xuân thời điểm. Nay một ngày, vừa vặn là sản xuất tiểu tổ thành lập gần một tháng, cũng là xã cung tiêu đoàn xe lại đây thu hàng tháng ngày. Sáng sớm, trong thôn liền náo nhiệt lên. Hợp tác xã cái kia hai cái lớn nhà bạt bên ngoài, càng là đầy ắp người, so với lần trước còn náo nhiệt. Những người mới tới các phụ nữ, mỗi một cái đều ăn mặc sạch sẽ, trên mặt mang theo cười, tụ tập cùng một chỗ, liễu ra liễu dịu nói nói, trong mắt tất cả đều là hy vọng. Trong tay các nàng đều cầm chính mình một tháng này nhọc nhằn khổ sở làm được thành phẩm. Có dệt đến lại thâm hậu lại mềm mại lông dê găng tay, có nhìn liền ấm áp lông dê mũ, còn có vài món da dáng lông dê áo chân thủ, tay nghề so với lần trước thông thạo nhiều. Không mất một lúc, nhị ca Lý Vân Dương liền mở ra chiếc kia quen thuộc đại tiện thả xe tải, thình thịch khói đen bốc lên từ cửa thôn lái tới. Trên xe còn theo nhị tẩu, nàng ôm hải tử, là chuyên môn về thôn đến thăm mọi người. Lão đệ, chúng ta đến rồi. Lý Vân Phong mau mau tiến lên lên tiếp. Trần chủ nhiệm cũng không nuốt lời, chuyên môn phái cái kế toán lại đây tại chỗ nghiệm hàng tại chỗ tính tiền. Cái kia kế toán là cái mang kính mắt người có ăn học, hắn cầm cái tính toán nhỏ nhặt, từng cái đếm lấy tính, động tác kia nhanh nhẹn cực kỳ. Lông dê găng tay, tổng cộng 120 sòng, một đôi giá thu mua 8 bao, tổng cộng là 96 khối. Lông dê mũ, 60 đỉnh, đỉnh đầu một khối 2, tổng cộng là 72 khối. Lông dê áo chân thủ, 20 kiện, một cái 3 khối, tổng cộng là 60 khối. Tổng cộng là 228 khối. Hắn bản tính đánh đến bùm bùm bang, rất nhanh liền đem sổ sách cho tính rõ ràng. 228 khối. Làm con số này từ trong miệng hắn báo ra đến thời điểm, ở đây hết thảy phụ nữ đều kinh ngạc đến ngây người, lập tức liền bùng nổ ra một trận không kìm nén được tiếng hoan hô. Các nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tự tay kiếm đến nhiều như vậy tiền. Cái kia kế toán cũng không nét mực, dài dòng, tại chỗ liền đem cái kia dày đặt một sấp tiền điểm rõ ràng giao cho Lý Vân Phong trong tay. Lý Vân Phong cầm tiền, cũng không có mình thu. Hắn liền ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu chia tiền. Các bà con đều yên lặng một chút. Hắn đứng ở trên xe bò, lôi kéo cổ họng hô: "Chúng ta trước nói cẩn thận, tiền này trong thôn rút ra một nửa, còn lại nửa rưỡi liền theo đại gia công việc, tính theo sản phẩm phát xuống đi. Này 114 khối là thôn chúng ta bút đầu tiên tập thể thu vào, sau đó liền dùng để mua nguyên liệu, tái sản xuất mở rộng." Hắn lại cầm lấy còn lại 114 khối. Còn lại những này chính là đại gia tiền công tháng này. Hắn nhường Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, cầm đã sớm nhớ kỹ sổ sách, từng cái hát tên phát tiền. Vương Nhị Thẩm, ngươi tháng này làm 10 cặp bao tay, 5 mũ, tiền công là 4 khối 2. Lưu gia chị dâu, ngươi làm 12 đôi găng tay, 7 mũ, tiền công là 5 khối lại 4. Những kia các phụ nữ mỗi một cái đều đứng xếp hàng, từ Hàn Thục Hồng trong tay lĩnh đến chính mình tháng này nhọc nhằn khổ sở kiếm đến tiền mồ hôi nước mắt. Tuy rằng mỗi người phân tới tay bên trong cũng là 3, 4 khối, nhiều nhất cũng là 5 khối nhiều. Nhưng đây chính là các nàng dựa vào hai tay của chính mình, đường hoàng gia giang kiếm đến khoản tiền thứ nhất ta. Mỗi một cái đều kích động đến vành mắt đều đỏ, cầm cái kia vài tờ mới tinh tiền lần qua lộn lại xem, liền cùng xem bảo bối gì giống như. Một tháng 3, 4 khối, một năm qua chính là 30, 40 khối. Nay thu vào ở trong thôn, đã là thỏa thỏa thu nhập cao đoàn người. So với mấy ngày kia thiên hạ kiếm công điểm nam nhân kiếm được đều nhiều hơn. Đại gia nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng tín phục. Các nàng biết có thể trải qua ngày hôm nay như vậy ngày lành, tất cả đều là lấy Lý Vân Phong phúc. Lý Vân Phong nhìn đại gia cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn biết này còn chỉ là cái bắt đầu. Các loại đầu xuân sân nuôi heo một thiết lập đến, cái kia thu vào thì càng nhiều. Đến thời điểm bọn họ Bạch Âm Hạo đặt thôn ngày lành, mới xem như là chân chính đến rồi. Chương 271, tâm địa thiện lương Lý Bí Thư. Chương 271, tâm địa thiện lương Lý Bí Thư. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Vân Phong liền ở nhà chân thật trải qua vũ em sinh hoạt. Hắn cũng không ra khỏi cửa, cũng không tiến vào núi, mỗi ngày liền ở nhà vây quanh cái kia hai cái vừa ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa chuyện. Thay tã, bú sữa, dỗ ngủ, được kêu là một cái luống cuống tay chân, nhưng cũng là thích thú. Đặc biệt là hắn cái kia bảo bối khuê nữ Lý Gấm cây mạn, hiện tại nảy nở một điểm, càng xem càng nhận người hiếm có, yêu thích. Lý Vân Phong không có chuyện gì liền ôm nàng, ở nàng cái kia mụm mĩm trên khuôn mặt nhỏ hôn lấy hôn để, làm sao cũng thân không đủ. Mẹ các nàng cũng không nhàn rỗi. Nếu sản xuất tiểu tổ đã đi tới quỹ đạo, vậy thì phải tận dụng mọi thời cơ, mở rộng đại sản xuất. Các nàng đem trước kiếm đến cái kia hơn 100 khối tập thể tài chính, đều lấy ra. Mẹ mang theo trong thôn mấy cái biết ăn nói phụ nữ, còn có Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái có văn hóa thanh niên trí thức, mỗi ngày liền hướng hợp tác xã bên kia chạy. Các nàng cầm Lý Vân Phong trước cùng Vương xã trưởng đánh tốt bắt chuyện, ở hợp tác xã bên trong dùng giá tiền thấp nhất, lại chọn mua trở về một nhóm lớn phẩm chất không sai lông dê cùng tiêu chế tốt da dê. Toàn bộ người Mông Cổ sản xuất tiểu tổ liền ở đó hai cái ấm áp dễ chịu lớn trong nhà bạn, làm phải là khí thế ngất trời. Này, Lý Vân Phong giữ nhà bên trong cũng không có gì đại sự, trong đầu lại bắt đầu linh hoạt lên. Hắn đem ba đồ, ba lăng, nhị phú ba người, cũng cứ gọi đến chính mình trong sân. Mấy ca, đi theo ta ra ngoài một chuyến, bàn bạc đại sự. Lại đi. Vân Phong, đi chỗ nào a? Chiếu Âu Đạt. Lý Vân Phong nói rằng, chúng ta cái kia sản xuất tiểu tổ hiện tại nhiều người, ra hỏa sự tình không đủ dùng, chỉ dựa vào thủ công cái kia thực sự là quá chậm, ta suy nghĩ đi trong thành nhìn, có thể hay không lại làm mấy đài máy may trở về. Máy may. Ba người vừa nghe, con mắt đều sáng. Đồ chơi kia nhưng là quý giá đồ vật, bọn họ lần trước ở Lý Vân Phong nhà gặp, dẫm lên cục cục, so với người tay may không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Được. Đi. Bốn người nói làm liền làm. Bọn họ từ các nhà, kiếm ra đến hai chiếc rắn chắc đại nhu xe, trồng lên nhu. Lại mang đủ trên đường ăn lương khô cùng nước. Liền như thế mênh mông quần quật lại một lần hướng về Chiêu Ô Đạt phương hướng đi. Đến Chiêu Ô Đạt mấy người cũng không đi chỗ khác, trực tiếp liền đem xe bỏ chạy tới xã Cung Tiêu cửa đại viện. Lý Vân Phong nhường ba đồ ba người bọn hắn ở bên ngoài nhìn xe, chính hắn một người liền xe nhẹ chạy đường quen đi Trần chủ nhiệm văn phòng. Hắn đến thời điểm, Trần chủ nhiệm chính mang kính lao ở nơi đó xem báo đây. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong đến rồi, mau mau liền đem báo chí cho thả xuống, nhiệt tình đứng lên. Ai u? Vân Phong đồng chí. Khách quý a. Nhanh ngồi. Nhanh ngồi. Trần chủ nhiệm, không phải dối người đi. Nói gì vậy? Hai người hàn huyên vài câu, Lý Vân Phong liền đem ý đổ đến cho nói rồi. Sự tình liền như thế chuyện này, tình huống liền như thế cái tình huống. Trần chủ nhiệm, chúng ta cái kia sản xuất tiểu tổ, hiện tại nhiệt tình chân, đủ, cực kỳ, chính là ra hỏa sự tình theo không kịp. Ngươi xem ngươi bên này có thể hay không đều mấy đài máy may cho chúng ta. Tiền, chúng ta chiếu phó. Trần chủ nhiệm nghe, mò cằm, cân nhắc một hồi. Máy may đúng là có, trong kho hàng còn tồn mười mấy đài đây. Trần chủ nhiệm gãi gãi đầu, nghĩ trong kho hàng những kia máy may. Chính là đồ chơi này quý giá, còn phải muốn chuyên môn phiếu máy may, các ngươi có phiếu à? Phiếu không có. Lý Vân Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có điều, tiền chúng ta có. Không phiếu không dễ xử lý a. Trần chủ nhiệm hơi khó xử. Lý Vân Phong vừa nhìn dáng dấp kia của hắn, trong lòng liền đã có tính toán. Hắn tụ họp tới, nhỏ giọng. Trần chủ nhiệm, ngươi xem như vậy có được hay không? Này máy may chúng ta ấn chợ đem giá mua, quay đầu lại chúng ta cái kia sân nuôi heo, nhóm đầu tiên xuất chúng heo, ta làm chủ tặng không cho các ngươi xã Cung Tiêu năm con. Ngươi Trần đại chủ nhiệm cầm rời đi tỉnh, ta còn không cần tiền. Trần chủ nhiệm vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng. Năm con heo, vậy cũng là hơn 1000 cân thịt a. Này buôn bán, có lời. Tiểu tử ngươi. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, cười mắng một câu. Thực sự là cái lanh lợi. Hắn đứng lên ở trong phòng đi hai vòng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái. Được. Trần chủ nhiệm đánh nhịp nói. Liên hướng tiểu tử ngươi phần này tâm ý, việc này ta rút. Trong kho hàng còn có 10 đài bơm bướm bài, đều là bán tự động bàn đạp, cùng nhà ngươi bộ kia gần như, chính là bảng hiệu không ngươi cái kia văng rội. Ngươi nếu như đều muốn, ta làm chủ cho ngươi tính cái giá nội bộ, một đài 100 năm, 10 đài, 1500 khối. Phiếu, ta đến nghĩ biện pháp. Được rồi. Cảm ơn Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong vui mừng khôn xiết, hắn biết chuyện này thành. Lý Vân Phong cùng Trần chủ nhiệm nói xong rồi, ngày mai lại đầy chở hàng. Sau đó hắn liền mang theo ba đồ mấy người bọn hắn, trước tiên đi nhị ca nhà. Nhị ca vào lúc này không ở nhà, theo đoàn xe đi ra ngoài giao hàng, còn chưa có trở lại. Nhị đầu cùng hài tử, đang cùng mẹ của nàng ở nhà mang hài tử đâu. Nhìn thấy Lý Vân Phong bọn họ đến rồi, cũng rất vui vẻ. Em trai chồng, các ngươi sao đến rồi? Lại đây làm ít chuyện, thuận tiện xem các ngươi. Buổi tối mấy người ngay ở nhị ca nhà, tạm tạm một đêm. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi chờ đến sau nửa đêm, hắn lại một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Hắn đi chợ đêm, tìm cái yên lặng góc tối. Từ hệ thống trong không gian, đem trước hắn chặn ngang đến những kia đại hoàng ngư lấy ra ba cái. Tìm cái nhìn đáng tin con buôn dựa theo một cái 630 khối giá cả cho bán. Tới tay 1,890 khối. Hắn cầm này số tiền lớn, cũng không có ở chợ đêm nhiều chờ trực tiếp trở về nhị ca nhà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa sáng. Lý Vân Phong liền đem ba đồ mấy người bọn hắn đều cho gọi lên. Hắn đem cái kia 1500 khối, giao cho ba đồ. Ba đồ, ngươi mang theo ba lăng cùng nhị phú, đi xã Cung Tiêu, đem cái kia 10 đài máy may cho kéo trở về. Ta liền không với các ngươi đồng thời, ta còn có chút chuyện khác. Được, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Ba đồ cũng không hỏi nhiều, áng chừng cái kia dạy đặt một sắp tiền, liền mang người đi. Lý Vân Phong nhìn bọn họ đi xa, mình mới không nhanh không chậm, lại đi xã Cung Tiêu. Hắn tìm tới Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, ta nhị ca bọn họ ra xe, khi nào trở về a? Nhanh, liền hai ngày nay. Vậy được, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Lý Vân Phong ngay ở Chiêu Âu Đạt, lại đợi hạ xuống. Hắn ba ngày, liền ở trong thành khắp nơi đi, nhìn này, nhìn cái kia. Buổi tối, liền đi chợ đêm hoặc là quỷ thị, tìm vài điểm đồ chơi nhỏ. Trong tay hắn còn có mấy trăm khối sống tiền, nhìn thấy yêu thích, liền mua lại. Cái gì sách cũ, lao đĩa nhạc, còn có một chút nhìn rất thú vị bình bình lon lon. Hai ngày sau, nhị ca bọn họ đoàn xe, cuối cùng cũng coi như là phong trần mệt mỏi trở về. Lý Vân Phong đem cái kia 10 đài mới tinh máy may, đều cho mặc lên chính mình hai chiếc lớn trên xe bò. Lại cùng nhị ca nhị tẩu cáo đường. Nhị ca, nhị tẩu, vậy ta này liền trở về. Được, lão đệ, trên đường chậm một chút. Lý Vân Phong liền mang theo ba đồ ba người bọn hắn, vội vàng cái kia hai chiếc chứa đầy hy vọng đại nhu xe, bước lên đường về nhà. Trên đường trở về mấy ca trong đầu, được kêu là một cái đẹp. Mỗi một cái đều toát miệng, cười đến không đóng lại được. Ta đệ, 10 đài máy may a. Này kéo về đi trong thôn không được vỡ tổ rồi a. Ba Lăng hưng phấn nói rằng, có thể không phải thế à? Nhị Phú cũng theo vui. Sau đó thôn chúng ta các phụ nữ, nhưng là hiểu được vận điệu. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ. Nay sản xuất tiểu tổ, làm việc không riêng là những kia chạy nạn đến phụ nữ, bọn họ chính mình nặng dâu, lão nương cũng đều ở bên trong làm đây. Sau đó, các nam nhân ở bên ngoài trồng trọt, nuôi heo. Các nữ nhân liền ở trong phòng, giỡn máy may, làm sống kiếm tiền. Những ngày tháng này, còn không phải lướt qua vượt náo nhiệt. Mấy năm qua, từ nhà, đều có thể thêm trước hàng lớn. Mấy ca liền như thế một đường cười cười nói nói vội vàng xe bò. Mãi cho đến ngày thứ hai nhanh bôi đen, mới cuối cùng cũng coi như là trở lại trong thôn. Còn không vào thôn đây, cửa thôn sớm đã có người ở nơi đó chờ. Trong thôn các nữ nhân vừa nhìn thấy cái kia hai chiếc trên xe bò, che kín vải dầu căng phồng đồ vật. Từng cái con mắt đều sáng. Các loại Lý Vân Phong đem vải dầu hất lên mở, lộ ra bên trong cái kia 10 đài mới tinh lao đến khi bóng loáng máy may thời điểm. Toàn bộ cửa thôn, trong nháy mắt liền sôi trào. Tà thiên gia a, thực sự là máy may. Vẫn như thế nhiều. 10 đài a. Các nữ nhân đều điên rồi giống như ong vỡ tổ liền xuống tới. Mỗi một cái đều đưa tay ra, ở cái kia lạnh lẽo trên thân máy, sờ soạn lại mỏ, xem đi xem lại. Ánh mắt kia liền cùng nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo giống như, tràn ngập khát vọng cùng mừng như điên. Các nàng biết từ hôm nay trở đi, các nàng tháng ngày là thật muốn không giống nhau. Nay đều nhiều hơn thiệt thòi trước mắt lòng này thiện lương Lý Bí Thư a. Chương 272, Bạch Âm Hạo đặc sôi trào. Chương 272, Bạch Âm Hạo đặc sôi trào. Lý Vân Phong nhìn trước mắt đám này cùng điên rồi giống như, vây quanh máy may lại mò lại xem các phụ nữ, cũng là cười ha ha. Quả nhiên à, kiếp trước Lý Vân Phong chính là không có cơ hội, nếu là có cơ hội khẳng định cũng sẽ như là như bây giờ vì nhân dân phục vụ. Thực sự là hắn quá nghĩ vì nhân dân phục vụ. Hắn hắng giọng một cái đứng ở trên xe bò, lôi kéo cổ học liền gọi lên. Đều đừng chỉ nhìn. Lại đây phụ một tay. Đem những bảo bối này mụn nhọt đều cho chuyển về đi. Ai? Được rồi. Các phụ nữ vừa nghe, cũng đều phản ứng lại. Mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, cũng không cần các nam nhân hỗ trợ. Các nàng 7, 8 người một tổ, gọi 1, 2, 3 ký hiệu. Thì hụt liền đem một đài nặng mấy trăm cân máy may liên quan bên dưới bàn đạp, cho vững vững vàng vàng từ trên xe bỏ mang tới hạ xuống. Cái kia máy móc nặng cực kỳ, ép cho các nàng vai đều chìm xuống, nhưng ai cũng không gọi mệt. Các nàng liền cùng dơ lên cái nàng dâu mới xuất giá giống như, từng bước hướng về hợp tác xã cái kia hai cái lớn trong nhà và đưa. Cái kia sợi nhiệt tình sức lực, so với năm rồi thời điểm còn chân, đủ. Lý Vân Phong liền ở bên cạnh nhìn, cũng không đi lên hỗ trợ, liền chắp tay sau lưng cùng cái giám công lão địa chủ giống như, trên mặt tất cả đều là ý cười. Hắn qua muốn bảo bộ, quá nghĩ vì nhân dân phục vụ có thể. Các loại đem 10 đài máy may đều cho an ổn rời vào trong nhà bạn, dùng sạch sẽ vải lau đến khi bóng loáng xếp hàng ngang sau khi. Cái kia tình cảnh là chân thực ở quá đồ sộ. Cùng cái loại nhỏ xưởng trang phục giống như, nhìn liền như vậy để khí. Lý Vân Phong đem mọi người cũng gọi đến trước mặt. Các bà con đều yên lặng một chút, ta nói với đại gia cái sự tình. Trong sân lập tức liền yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là chờ mong cùng tín phục. Này máy may là thứ tốt, có thể làm cho chúng ta làm việc nhanh, nhiều kiếm tiền. Nhưng đồ chơi này cũng không phải đến không. Lý Vân Phong nói rằng, trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Chúng ta không phiếu, theo quy củ là mua không. Nay mới máy, đều là ta lấy trong thành xã Cung Tiêu Trần chủ nhiệm, đi quan hệ mới cho chúng ta kiếm về đến. Hắn nhìn mọi người, đem đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích nói ra. Không riêng là giá nội bộ, một đài cho chúng ta tính 100 năm. Quan trọng nhất chính là, người ta Trần chủ nhiệm là chịu trách nhiệm nguy hiểm, nắm chính hắn tiền đồ ở giúp chúng ta. Vì lẽ đó, ta lúc đó liền cùng Trần chủ nhiệm đánh cam đoan. Ta nói, chúng ta Bạch Âm Hạo là người, đều là tri ân báo đáp, không thể để cho người ta trắng hỗ trợ. Chờ đến cuối năm lên thu, chúng ta cái kia sân nuôi heo nhóm đầu tiên heo xuất chuồng, liền tặng không cho xã Cung Tiêu 5 con béo nhất, coi như là chúng ta tạ người ta. Hắn nhìn mọi người, nói từng chữ từng câu. Chuyện này, ta trước tiên cần phải cùng đại gia điện thoại cho. Các người nếu như cảm thấy được, vậy sau này này máy may đại gia liền mở rộng dùng. Nếu như cảm thấy không có lợi, đau lòng cái kia 5 con heo vậy cũng được. Này máy may trước hết thả nơi này, ai cũng được dùng, quay đầu lại ta lại nghĩ cách cho người ta trả lại. Đến thời điểm này 5 con heo tổn thất, cũng sẽ không dùng đại gia đồng thời chia sẻ. Hắn vừa dứt lời, người phía dưới quần đầu tiên là yên tĩnh một hồi. lập tức liền cùng vỡ tổ rồi giống như, một năm miệng mười liền ồn ào lên. Kia sao được a? Một cái bình thường tay nghề tốt nhất làm việc nhất nhanh nhẹn phụ nữ, cái thứ nhất liền đứng dậy, nàng gấp đến độ mặt đều đỏ. Bí thư, ngươi này nói gì vậy? Trần chủ nhiệm giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, đưa 5 con heo tính cái gì? Chính là đưa 10 con đều nên. Chúng ta không thể để cho người ta đâm cuộc sống, nói chúng ta là bạch nhãn lang. Chính là, một cái khác phụ nữ cũng theo lớn tiếng nói, nàng là ba đồ nàng dâu. Này máy may, cái kia thật đúng là bảo bối a. Có đồ chơi này ta một người một ngày kiếm sống, có thể trên đỉnh trước đây 4-5 người. Này thêm ra đến có thể đều là tiền a. 5 con heo chúng ta thêm chút sức 1 tháng liền cho kiếm trở về. Có thể không phải thế à? Chúng ta không thể chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, không hiểu được tri ân báo đáp a. Này nếu như chuyển đi, chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc người thành cái gì? Sau đó còn ai dám giúp chúng ta? Đại gia ngươi một lời ta một lời, tất cả đều tỏ thái độ, không có một người nói không muốn. Trong lòng các nàng đầu đều như gương sáng, món nợ này ai cũng sẽ tính. Một đài máy may kết thúc mỗi ngày kiếm sống, có thể so sánh được với 4-5 cái tay nghề thành thục phụ nữ. 10 máy một ngày liền có thể nhiều làm đi ra 40-50 người một ngày sống. Này thêm ra đến, có thể đều là chân thật tiền a, đừng nói 5 con heo chính là 50 đầu heo, không tốn thời gian dài cũng đều có thể cho kiếm trở về. Được, nếu đại gia đều không ý kiến, vậy chuyện này liền như thế định. Lý Vân Phong xem đại gia đều đồng ý, trong lòng cũng cao hứng. Hắn lại nói tiếp, còn có cái sự tình, này 10 đài máy may tổng cộng là 1.500 khối. Tiền này cũng không phải gió thổi đến, là ta trước tiên theo người ta cho nợ. Chúng ta phải dành thời gian làm việc, đem tiền này cho kiếm đi ra trả cho người ta. Cũng không thể bất thiếu, để người ta ở sau lưng đầm chúng ta cổ sống đi. Yên tâm đi. Vân Phong, bảo đảm không tốn thời gian dài, liền đem tiền này cho kiếm trở về. Đại gia cũng đều vỗ bộ ngực bảo đảm. Trong lòng các nàng đều rõ ràng này máy may ở xã Cung Tiêu bên trong, có phiếu cũng phải 181 đài đây. Lý Vân Phong có thể sử dụng 100 năm giá nội bộ, còn không cần phiếu liền cho nợ trở về. Cái kia không phải tiền sự tình, đó là người ta Lý Vân Phong có mặt mũi, có nhân mạch. Phần ân tình này, đại gia đều ghi tạc trong lòng đây. Lần này, trong thôn các phụ nữ làm việc sức mạnh thì càng chân, đủ. Buổi tối hôm đó cái kia 10 đài mới tinh máy may, liền cộp 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 ở trong nhà bạn vang thành một mảnh, cùng tấu nhạc giống như. Đại gia cũng không cần Lý Vân Phong nói thêm nữa cái gì, chính mình liền phân tốt tổ. 3 người một tổ, dùng 1 đài máy may. 1 người dẫm, 2 người liền ở bên cạnh làm trợ thủ, cắt vải bóc, khóa một bên, phối hợp đến được kêu là một cái hiệu ngầm. Đại gia thay phiên đến, ai cũng không nhàn rỗi. 3 người kiếm được tiền, cuối cùng 3 người chia đều. Cứ như vậy không riêng là hiệu suất so với trước đây chỉ dùng tay may nhanh 5 lần không thôi. Trong lòng mỗi người đầu cũng đều cân bằng, không có gì lời oán hận. Các nàng cảm giác, những ngày tháng này là thật sự có chạy đầu. Lý Vân Phong xem sản xuất tiểu tổ bên này đi tới quỹ đạo, cũng là không lại nhiều quản. Hắn lại trở về trong nhà, trải qua hắn cái kia áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm vũ em sinh hoạt. Hắn mỗi ngày liền ở nhà, bồi tiếp Anna nhìn cái kia 2 cái một ngày một cái dạng tiểu gia hỏa. Nay một ngày, Lý Vân Phong nhớ tới cách xa ở gấu cha vợ, nên trở về một phong thư. Đem trong nhà thêm 2 cái thành viên mới cái này tin tức vô cùng tốt, nói cho bọn họ, nhường bọn họ cũng cao hứng theo cao hứng. Hắn tìm đến giấy bút, ngay ở cái phản giường tầng mở. Hắn nắm cái kia chi có chút dụng lông bút lông, chấm đủ mực, suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu viết. Hắn đầu tiên là tỉ mỉ, đem hắn cái kia 2 cái vừa ra đời không bao lâu con trai bảo bối cùng khuê nữ dáng vẻ, cho miêu tả một lần, cái kia dùng từ, so với hắn đời trước viết số hiệu đều nghiêm túc. Nhi tử nhà Huy giống ta, mày rậm mắt to, giọng cũng lớn, vừa khóc lên có thể đem đỉnh đều cho hất, vừa nhìn chính là cái khỏe mạnh tiểu tử, khuê nữ gấm cây mạ theo Anna, con mắt lớn, mũi rất, da rẻ trắng, hiện tại còn không nảy nở đây, liền có thể thấy là cái mỹ nhân bại hoại, không khóc không náo, điềm đạm đến mức rất. Hắn lại đem Anna mang thai cùng sinh con quá trình, cũng nói một cách đơn giản một hồi. Nói người trong nhà đều đối với Anna rất tốt, cái gì việc cũng không cho nàng làm, mỗi ngày canh gà canh thịt hầu hạ, so với hầu hạ lão Phật gia còn để tâm. Nhưng hắn cùng mẹ vợ đều mở rộng tâm, đừng ghi nhớ. Viết xong những này hắn lại từ giường lò cầm bên trong cái kia mang khóa cái hộp nhỏ bên trong, móc ra giày đặt một sấp tiền, tỉ mỉ số đi ra 100 khối. Dòng giá 10 tấm mới tinh đại hát thập. Hắn đem tiền tỉ mỉ gấp tốt, cùng giấy viết thư đồng thời, nhét vào cái kia chuẩn bị tốt thâm hậu giấy dài phong thư bên trong. Chủ nhà, ngươi sao lại gửi nhiều như vậy tiền a? Anna ở bên cạnh nhìn, có chút đau lòng nói rằng, trong nhà mới vừa mua máy may, này lại sinh con, dùng tiền nhiều chỗ đây. Không có chuyện gì. Lý Vân Phong cười cợt, đem phong thư dùng hồ dán tử tinh tế phong tốt. Nhà chúng ta hiện tại không kém chút tiền này, ba mẹ bọn họ ở bên kia, mới vừa qua nơi xa lạ, khẳng định cũng không dễ dàng. Nhiều cho ít tiền, nhường bọn họ cũng trải qua thoải mái điểm, lưng cũng có thể thẳng tắp điểm. Hắn đem phong thư đưa cho Anna. Nàng dâu, ngươi nhìn thu cẩn thận, chờ lần sau bưu điện biên đến rồi, liền vội vàng đem phong thư này cho gửi đi ra ngoài. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia trắng xóa đất tuyết, trong đầu cũng bắt đầu tính toán lên. Bây giờ trong nhà chuyện bên này đều sắp xếp đến gần như sản xuất tiểu tổ, đều đâu vào đấy. Sân nuôi heo sự tình các loại đầu xuân liền khởi công. Chương 273, lợn cái hậu sản hộ lý. Chương 273, lợn cái hậu sản hộ lý. Mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Bạch Đâm Hạo đặc người liền đuổi tới dây cót giống như. Từ trời lờ mờ sáng đến trời tối đấu, đâu đâu cũng có len ken hì hục tiếng vang, mỗi một cái đều tràn ngập nhiệt tình. Đặc biệt là những kia chạy nạn đến các phụ nữ, các nàng là thật bị đói bụng tàn nhẫn, hiện tại thật vất vả có sống tiếp hy vọng. Các nàng nhiệt tình đó là so với ai khác đều lớn a. Đại gia mỗi ngày tụ lại cùng nhau, tán gẫu không còn là ông chủ dài tây nhà ngắn, tất cả đều là liên quan với đầu xuân sau khi làm sân nuôi heo cùng sản xuất tiểu tổ sự tình.
Ai, các ngươi nói, chúng ta này sân nuôi heo xây bao lớn thích hợp a?
Vậy khẳng định là càng lớn càng tốt.
Vân Phong bí thư không phải nói, nhóm đầu tiên liền hai đầu bạc heo đây.
Là thôi, cái kia 200 đầu heo còn phải dưới heo dê con đây.
Cái kia heo dê con lớn rồi còn phải tiếp tục dưới heo dê con.
Liên như thế trái một gốc phải một gốc, chúng ta ngày lành liền muốn đến rồi.
Đại gia a, liền hưởng phúc đi thôi.
Không nghĩ tới a, Vân Phong tiểu tử này còn tưởng là lên thôn bí thư.
Ai có thể nghĩ tới a, lúc đó chúng ta lúc này mới hầu như người ta a.
Có thể không nói là đây, Vân Phong tiểu tử này là lợi hại a, ngươi xem một chút cho chúng ta thôn quản lý.
Đại gia ngươi một lời ta một lời, tuy rằng trong đầu còn hơi sợ hãi, nhưng này sợi hưng phấn sức lực là bất luận làm sao đều ép không được.
Ngày này, cuối tháng 3 lập tức liền muốn đi vào đến tháng 4 thời điểm, khí trời bên ngoài là thật không giống nhau.
Tuy rằng sớm muộn còn đông biết dùng người run rẩy, nhưng ban ngày mặt trời vừa ra tới, cái kia sợi ấm áp liền chân thực.
Trên đất tuyết cũng đều hóa đến gần như lộ ra phía dưới lớp nhẹp, đen thủi lùi lất ngay.
Dùng chân một dẫm, đều mềm mại vô cùng có thể đạp ra nước đến, mang theo một cỗ bùn đất mùi tanh.
Người trong thôn đều biết đất này một băng tan, liền mang ý nghĩa mẹo cả một mùa đông thanh nhàn tháng ngày đến cùng, nên vén tay áo lên ra đồng làm việc.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng,
Lý Vân Phong liền mang theo trong thôn hết thảy các lao ra, có một cái tính một cái, tất cả đều bác ra hỏa sự tình, mênh mông quần cuộn trên đất phía sau núi.
Lưỡi búa, cưa, dây thừng đều mang đến cùng nhau.
Đại gia cũng không hướng về nơi sâu xa đi, ngay ở dưới chân núi cái kia mảnh dài đến nhất rậm rạp trong rừng, bắt đầu khí thế ngất trời bận việc lên. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là chặt cây, cho trong thôn cái kia sân nuôi heo chuẩn bị vật liệu gỗ.
Vậy cũng là 200 đầu heo à, chuồng heo nhỏ không thể được, nhét chung một chỗ dễ dàng sinh bệnh.
Lý Vân Phong đã sớm cùng lão nhân trong thôn nhóm tính toán tốt, liền đem chuồng heo vị trí tuyển ở thôn phía đông, cách hữu sông không xa một vùng bình địa lên. Chỗ kia cách thôn không xa không gần, bước đi qua cũng sẽ không đến 10 phút.
Chuồng heo xây ở nơi đó, có chút cái gì ý vị cũng tung bay không tới trong thôn đến, đỡ phải mỗi ngày nghe cái kia sợi ý vị ăn cơm.
Mấu chốt nhất chính là cách hữu sông gần, sau đó cho cái kia mấy trăm con heo nước uống cũng thuận tiện, đỡ phải một chuyến gánh nước.
Ngược lại Lý Vân Phong mấy người bọn hắn cũng đến mỗi ngày ở thôn xung quanh tuần tra, thuận tiện liền có thể đem chuồng heo cho chăm nom tốt, nhất cử lưỡng tiện.
Đều thêm chút sức nhì.
Ngày hôm nay nhất định phải đem mảnh này cánh rừng cho đẩy ngã.
Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, ở trong rừng gọi.
Chính hắn cũng không nhàn rỗi, thoát áo để trần cánh tay, lộ ra cái kia một thân cùng thạch đầu, tảng đá, bụng nhọn giống như bắp chân thịt.
Hắn cùng ba đồ hai người, giơ lên cái kia đem hai người kéo cưa sắt lớn, quay về một gốc cây hai người ôm hết thô đỏ thấm lòng liền xuống tay.
Hát xèo,
hát xèo.
Hai người một trước một sau, phối hợp hiểu ngầm, cái kia cưa ở trên cây khô tới tới lui lui kéo động, phát ra cọt kẹt tiếng vang, nghe liền như vậy hăng hái.
Bụi gỗ cùng tuyết rơi giống như, từng mảnh đi xuống, rơi ở tại bọn hắn màu đồng cổ trên da.
Bên cạnh, nhị phú cùng ba lang bọn họ cũng không nhàn rỗi.
Bọn họ chuyên môn chọn những tia to bằng cái bát cây ra tay, vung lên lưới búa liền chặt xuống.
Thanh âm kia ở yên tĩnh núi rừng bên trong truyền ra thật xa.
Đại gia liền như thế ở trong rừng hì hục làm.
Bên này mới vừa đem cây chém ngã, bên kia đã sớm chờ các nữ nhân liền cầm lưới búa cùng dao bầu vọt lên.
Các nàng phụ trách đem những kia ngang dọc tứ tung cành cây đều cho chém đứt, dọn dẹp sạch sẽ.
Sau đó các nam nhân lại dùng cưa đem chân thân cây cắt thành một đoạn to nhỏ thích hợp vật liệu gỗ.
Lại dùng xe bò xe ngựa, một chuyến hướng về đã sớm chọn xong cái kia mảnh trên công trường vận.
Toàn bộ Bạch Âm Hạo Đạt thôn đều cùng cái đại công giống như, tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống.
Nay một ngày, Lý Vân Phong bọn họ chính đang trên công trường bận việc đến khí thế ngất trời đây.
Đại gia chính gọi ký hiệu, đem một cái tráng kiện đầu gỗ cọc hướng về đảo song hố bên trong đứng đây, chuẩn bị đáp chuồng heo cái giá.
Liên nhìn thấy mẹ cưỡi trong nhà cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, từ thôn phương hướng một đường bay chạy vội tới.
Cái kia ngựa chạy là thật nhanh, bốn vó tung bay, cùng một tia chớp màu đen giống như.
Vân Phong,
Vân Phong,
nhanh,
đừng làm nữa.
Người đến,
mẹ người còn chưa tới đây. Âm thanh trước hết chuyển tới, thanh âm kia bên trong tất cả đều là không kìm nén được hưng phấn cùng vui sướng.
Lý Vân Phong vừa nghe lời này liền biết là chính chủ đến rồi.
Hắn mau mau ném trong tay việc, vỗ tay một cái lên đất liền tiến lên nên tiếp.
Mẹ, sao?
Xem đem ngươi cho gấp.
Trong thành đến xe,
kéo heo con đến.
Lý Vân Phong vừa nghe nhất thời nở nụ cười, nay Trần chủ nhiệm là thật làm việc a.
Hắn mau mau theo mẹ chạy về trong thôn.
Chờ bọn hắn đến cửa thôn thời điểm, khá lắm.
Chỉ thấy cửa thôn cái kia mảnh trên đất trống. Dừng 20 chiếc soạt màu xanh lục sơn đại tiện thả xe tải, động cơ còn thỉnh thịch mà văng lên, bài khí quản khói đen bốc lên.
Trong thùng xe dùng rào gỗ vây quanh, chứa đầy đen tủi lùi heo con.
Cái kia heo con mỗi một cái đều rầm rì, ở nơi đó lấn tới lấn lui, ủi lên ủi đi, náo nhiệt cực kỳ.
Trần chủ nhiệm đang đứng ở đầu xe bên cạnh, chắp tay sau lưng cùng trong thôn đi ra người xem náo nhiệt nói chuyện đây, trên mặt tất cả đều là cười, nhìn liền như vậy hòa khí.
Trần chủ nhiệm,
người đã tới.
Một đường cực khổ rồi.
Lý Vân Phong mau mau chạy tới, nhiệt tình nắm chặt Trần chủ nhiệm tay.
Ha ha. Vân Phong đồng chí, ta nhưng là cho ngươi đem đồ vật đều đưa tới a.
Trần chủ nhiệm chỉ cái kia mấy chiếc xe tải lớn, nụ cười trên mặt càng rực rỡ.
200 đầu.
Một đầu không nhiều một đầu không ít.
Đều là ta tự mình đi lợn giống chàng, cho ngươi chọn tốt nhất heo.
Đồ chơi này chắc địch, chịu rét còn tốt nuôi sống, không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì.
Cái kia thật đúng là thật cảm ơn ngươi, Trần chủ nhiệm.
Ngươi đây chính là giải quyết chúng ta vấn đề lớn.
Lý Vân Phong là thật tâm cảm tạ.
được rồi, đừng khách khí. Trần chủ nhiệm vung tay lên, mau tìm người đem heo đều tháo xuống đi. Ta này còn phải chạy về đi đây, trong thành phố còn một đống sự tình chờ ta đây. Lý Vân Phong cũng không dài dòng, hắn quay đầu hướng theo tới xem trò vui Ba Lăng mấy người bọn hắn liền gọi lên. Đều đừng xem, lại đây phụ một tay. Dỡ heo. Ai? Được rồi. Đại gia vừa nghe, cũng đều tinh thần tỉnh táo. Mỗi một cái đều chạy tới, ba chân bốn cẳng liền bắt đầu đi xuống dỡ heo. Có thể vấn đề cũng tới. Chúng heo còn không đắp kín đây, liền đắp cái giá, này chừng 200 đầu heo hướng về chỗ nào thả à? Trước tiên chạy tới các nhà trong sân đi. Lý Vân Phong tại chỗ liền chủ bản. Một nhà trước tiên phân cái mười mấy 20 con, tạm tạm nuôi mấy ngày. Các loại chuồng heo đắp kín, lại thống nhất chạy tới. Sự tình liền như thế, đạt được. Toàn bộ thôn lập tức liền càng náo nhiệt. Đâu đâu cũng có heo rầm rì âm thanh, còn có mọi người thét to âm thanh cùng tiếng cười mắng. Lý Vân Phong cũng không quản những kia, hắn liền kéo Trần chủ nhiệm cần phải để người ta đi chính mình trong phòng nghỉ chân một chút, uống ngụm trà nóng. Không được không được, ta vậy thì phải đi rồi. Kìa sao được? Nói cái gì cũng đến ăn miếng nóng hổi cơm lại đi. Lý Vân Phong vẫn cứ đem Trần chủ nhiệm cho kéo đến chính mình trong sân. Với bạn, Anna ôm hài tử, ở trong sân phơi nắng đây. Trần chủ nhiệm vừa nhìn cái kia hai cái đúc từ ngọc, dài đến cùng tranh tết em bé, búp bê, giống như tiểu gia hỏa, trận cá mắt lên, trên mặt tất cả đều là ước ao. Ái cha cha, Vân Phong, tiểu tử ngươi có thể à, lần này liền con cái xong toàn, ngươi phúc khí này, thật đúng là không ai. Hán tử trong túi móc ra hai cái đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, nhét vào hai đứa bé trong tã lót. Đến, đây là bá bá cho lễ ra mắt, không nhiều, kiếm may mắn. Ăn uống no đủ sau khi, đưa đi Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong trở lại trong phòng, trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 2 nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Lý Vân Phong không hề nghĩ ngợi, liền đem này 10 cái điểm, cũng đều thêm đến thể chất lên. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 510. Sức mạnh 500. Tốc độ 500. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 0. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng thêm, lợn cái hậu sản hộ lý, 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng thêm đông bắc dần heo con non 10. Nhìn cái này khen thưởng, Lý Vân Phong cũng là dở khóc dở cười. Khá lắm, lợn cái hậu sản hộ lý. Có điều cái kia 10 con heo con ngược lại không tệ. Vừa vặn có thể phóng tới chính mình trong không gian, dùng nước linh tuyển nuôi, nhìn có thể giải thành dạng gì. Không chừng còn có thể nuôi dưỡng được mấy cái cực phẩm chư vương đi ra đây. Chương 274, xây nhà ăn, xây chuồng heo. Chương 274, xây nhà ăn, xây chuồng heo. Thu dọn tốt những này heo con sự tình, Lý Vân Phong bọn họ cũng không nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng đây, trong thôn hết thảy có thể nhúc nhích các lao ra liền lại vác ra hỏa sự tình, đi đầu thôn đông cái kia mảnh đã sớm chọn xong trên công trường. Mỗi một cái đều đổi tới dây cót giống như, nhiệt tình chân, đủ, cực kỳ. Vậy cũng là 200 đầu heo à, là người cả thôn tương lai hy vọng, cũng không thể có nửa điểm qua loa. Lý Vân Phong đã sớm đem chuồng heo bản thiết kế, dùng tranh vẽ bằng than ở một khối lớn trên tấm ván gỗ, đứng ở công trường chính giữa. Hắn đời trước mặc dù là cái gõ cỏ, nhưng chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy ạ. Hầu thế những kia khoa học nuôi heo phương pháp, hắn từ trên mạng cũng xem không ít. Tuy rằng hiện tại điều kiện có hạn, làm không được cao cấp như vậy, nhưng một ít cơ bản đạo lý vẫn là thông dụng. Toàn bộ chuồng heo lớn vô cùng, diện tích có tới tốt mấy mẫu đất. Lý Vân Phong suy nghĩ, nếu muốn làm liền một bước đúng chỗ, đỡ phải sau đó phiền phải nữa. Hắn đem chuồng heo chia vài cái khu vực, heo được khu, lợn cái khu, còn có chuyên môn cho heo con lưu vô béo khu. Mỗi cái khu vực lại dùng rắn chắc đầu gỗ cọc cùng hàng rào, ngăn cách thành từng cái độc lập phòng nhỏ. Trên căn bản là một con lợn một cái không gian. Mỗi đầu heo đại khái có thể chiếm được 2 m vị trí, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, rộng rãi cực kỳ. Như vậy vừa có thể phòng ngừa heo nhét chung một chỗ đánh nhau, lẫn nhau thương tổn, cũng thuận tiện quản lý. Toàn bộ chuồng heo, tổng cộng quy hoạch 6 hàng, một loạt có thể thả 50 đầu heo. Mặt sau còn cố ý dự lưu đi ra 2 hàng đất trống, chuẩn bị chờ sau này heo nhiều lại xây dựng thêm. Cứ như vậy, cho heo ăn thời điểm cũng thuận tiện. Đến thời điểm trực tiếp đem heo ăn rót vào mỗi cái phòng đơn cửa ăn máng bên trong là được, tiết kiệm giờ lại dùng ít sức. Đều xem hiểu chưa? Liên chiếu cái này ảnh làm. Lý Vân Phong cầm rễ cành cây, chỉ vào bản vẽ, lôi kéo cổ họng hô. Được rồi. Đại gia cùng kêu lên đáp, âm thanh vang dội. Sau đó liền khí thế ngất trời làm lên. Đào đất cơ, trụ đứng con, đáp xà nhà đáp xà nhà. Cái kia tình cảnh, tương đương náo nhiệt. Các nam nhân để trần cánh tay, ở này còn có chút cảm giác mát mẻ đầu mùa xuân bên trong, cả người đều tỏa hừng hực khí nóng. Bọn họ gọi ký hiệu, hát xèo đem từng cây to bằng cái bát đầu gỗ cọc, thật sâu đập vào mới vừa băng tan không lâu trong đất bùn. Cái kia nặng nề gỗ kháng nện ở trên cọc gỗ, phát ra thùng thùng băng trầm, toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, các nàng liền ở bên cạnh kéo tay áo cùng bùn làm mục. Cái kia bùn vàng lẫn vào cắt nát cỏ khô, tại trong tay các nàng tới lui lật lên, rất nhanh liền biến thành từng khối to nhỏ đều gạch mục, chỉnh tề thả chồng chất ở bên cạnh vơi. Liền ngay cả trong thôn cái kia mấy cái trai khỉ nịch, cũng theo ở trên công trường chạy tới chạy lui, giúp đỡ chuyển cái công cụ chuyển một lời cái gì, mỗi một cái đều cùng tiểu đại nhân giống như, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Liên như thế, người cả thôn đồng tâm hiệp lực bận việc gần nửa tháng. Một cái mới tinh quy mô lớn lao sân nuôi heo, liền ở mảnh đất hoang này lên vụt lên từ mặt đất. Tuy rằng nhìn đơn sơ điểm, tường là bùn, đỉnh là cỏ, nhưng rắn chắc cực kỳ, cũng rộng rãi. Các loại đem chuồng heo đều đắp kín, đại gia lại không ngừng không nghỉ, đem những kia tạm thời gửi nuôi ở các nhà các hộ trong sân heo con đều cho một đầu chạy tới. Cái kia chừng 200 đầu heo nhỏ, đến nhà mới cũng đều rất vui vẻ. Mỗi một cái đều ở rộng rãi trong chuồng heo, vung vui thích chạy tới chạy lui, rầm rì, náo nhiệt cực kỳ. Làm tốt chuồng heo, đón lấy chính là hàng ngày quản lý cùng nuôi nấng. Này 200 đầu heo, vậy cũng là 200 tấm miệng a, mỗi ngày cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Hầu hạ lên không phải là cái việc nhẹ. Lý Vân Phong mấy người bọn hắn thôn cán bộ, lại tụ lại cùng nhau tính toán nửa ngày. Cuối cùng đạt được. Này 200 đầu heo, tối thiểu phải 15 người mới có thể bận việc được đến. 10 người, chuyên môn phụ trách mỗi ngày đi ra ngoài gặt cỏ heo. Công việc này mệt nhất, cũng mấu chốt nhất. Heo có thể hay không ngập lên, liền xem này cỏ heo đánh thật hay không tốt. Còn lại 5 người, liền ở lại trong chuồng heo, phụ trách cho heo cho ăn, nước uống, quét tước chuồng heo, còn phải đem những tiêu tức heo đều cho dọn dẹp ra đến trồng đến đồng thời lên men làm phân bón. Nhân viên cũng rất nhanh liền đạt được. Trần Lao Tam chủ động xin đi rất giặc, mang theo nhà hắn cái kia quẻ chân đại ca, còn có vợ hắn, 3 người, ngay ở trong chuồng heo làm việc. Lại từ những người mới tới phụ nữ bên trong, chọn 2 cái tay chân lanh lẹ nhìn liền chịu khó theo đồng thời. Cha mấy người bọn hắn, từ hợp tác xã bên kia lui ra đến sau khi cũng không nhàn rỗi. Liền mang theo trong thôn còn lại những kia các lao ra, mỗi ngày liền đi trong ngọn núi cho heo gặt cỏ heo. Công việc này tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng so với ở hợp tác xã bên kia mỗi ngày lo lắng đề phòng dã thú, có thể ung dung nhiều, chủ yếu là cũng tự tại. Đến mức Lý Vân Phong 4 người bọn họ, liền vẫn là như cũ, phụ trách ở thôn cùng chuồng heo xung quanh tuần tra, bảo đảm an toàn. Theo chuyện bên này, xem như là triệt để đi tới quỹ đạo. Đại gia mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Lý Vân Phong lại đưa ra ý nghĩ mới. Ta nói mấy ca, chúng ta mỗi ngày ở bên ngoài phơi nắng gió, liền cái đàng hoàng nghỉ chân địa phương đều không có. Mệt mỏi buồn ngủ, cũng chỉ có thể ở cây bên dưới hoặc là thạch đầu, tảng đá, khe trong đối phó một hồi, này cũng không phải một chuyện a. Chính là a. Ba Lăng cũng theo bán giận. Buổi tối tuần tra nếu như mưa to, không được xối thành ướt xuống a. Được rồi, đừng bán giận. Lý Vân Phong nói rằng, chính chúng ta động thủ cơm no áo ấm. Ngay ở khuỷu sông bên cạnh, cách chuồng heo không xa cái kia cao điểm lên, chính chúng ta xây cái phòng. Đại gia vừa nghe, cũng đều cảm thấy là cái này lý. Liên người cả thôn lại phát động rồi. Lần này, là chuyên môn cho 4 người bọn họ bảo vệ cán sự lập nhà. Đại gia làm đến càng hăng say, đều nói không thể bạc đãi bảo hộ anh hùng của chúng ta. Có lần trước xây chuồng heo kinh nghiệm, lần này lập nhà, thì càng thuận lợi. Đào đất cơ, cùng bùn, làm gạch mục, trụ đứng con, phòng hảo hạng xà nhà. Một bộ quy trình hạ xuống, nước chảy mây trôi. Cái nhà này xây đến không lớn, liền 2 gian, một gian ngủ, một gian thả đồ vật. Nhưng xây đến thực sự, tương là dùng thạch đầu, tảng đá, cùng bùn chống lên, có tới nửa mét dày, rắn chắc cực kỳ. Đỉnh cũng không dùng cỏ, trực tiếp liền dùng trước xây chuồng heo còn lại tấm bán gỗ trải lên, mặt trên lại xoa một tầng dày đặc bùn, giam đến chặt chẽ vững vàng bảo đảm không lọt mưa. Trong phòng còn chuyên môn đĩa cái lửa lớn giường lò, có thể ngủ đi bọn họ 4-5 người. Mùa đông ở bên ngoài tuần tra xong, trở về liền có thể ngủ cái nóng hổi rác. Nhà xây tốt, đại gia còn chê không đã biển. Lý Vân Phong lại nâng cái kiến nghị. Thôn chúng ta hiện tại nhiều người, từng nhà chính mình nổ súng cũng phiền phức, còn phí củi lửa. Thẳng thắn chúng ta lại xây cái nhà ăn lớn đi. Sau đó trừ sớm một cơm trưa đại gia liền đều đi nhà ăn ăn. Cũng đỡ phải các nhà các hộ chạy tới chạy lui, còn có thể tiết kiệm không ít lương thực cùng củi lửa. Được a, cái này tốt. Bớt việc. Đại gia vừa nghe, cũng đều cảm thấy là cái này lý. Liên lại một tòa càng to lớn hơn phòng, ngay ở chính giữa thôn trước kia giếng nước cũ bên cạnh bụt lên từ mặt đất. Này nhà ăn xây đến liền càng coi trọng. Chỉ là nhà bếp liền chiếm một lớn, bên trong xây vài cái bếp lớn này, có thể đồng thời chi lên vài khẩu nồi lớn. Chỗ ăn cơm càng là rộng rãi mang lên 10 mấy tấm hào phóng bàn đều thừa sức. Lý Vân Phong liền phụ trách từ chiêu ô đạt bên kia, dùng hắn cùng Trần chủ nhiệm quan hệ, một nhóm trở về chọn mua lương thực cùng các loại gia vị. Ngược lại hắn cùng Trần chủ nhiệm quan hệ tốt, nắm đều là giá nội bộ tiện nghi cực kỳ. Trong thôn các phụ nữ liền thay phiên, mỗi ngày phái mấy người đi nhà ăn bên trong giúp làm cơm. Từ ngày đó trở đi mỗi ngày vừa đến buổi trưa, nhà ăn thuốc viện xong bên trong liền bốc lên lượn lờ khói bếp. Cái kia nồi sắt lớn bên trong hầm thơm ngát nổi lớn món ăn, tuy rằng thịt không nhiều, nhưng mỡ chân đủ, quả đủ. Đại gia làm xong việc, cũng không cần về nhà, trực tiếp liền một người bưng cái bát lớn, ngồi xổm ở cửa phòng ăn cái kia mảnh trên đất trống vừa hồng hộc ăn vừa trò chuyện. Cái kia tình cảnh khỏi nói nhiều náo nhiệt. Lý Vân Phong còn trả cho đại gia định quy củ. Sau đó trong thôn không quản là sản xuất tiểu tổ, vẫn là sân nuôi heo, cũng thống nhất làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Nhưng đại gia cũng có thể có cái thời gian, cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp một chút nhà mình, bồi bồi vợ con. Bởi vậy trong thôn tháng ngày, liền trải qua càng ngày càng có trật tự, cũng càng ngày càng có hy vọng. Chỉ có ngần ấy việc còn chưa đủ người trong thôn phân đây. Những kia các phụ nữ, không riêng là ở sản xuất trong tiểu tổ làm việc. Một rảnh rỗi còn chủ động chạy đi giúp đỡ gặt cỏ heo, cho heo ăn, từng cái nhiệt tình 10 phần, liền cũng không biết mệnh giống như. Các nàng biết, hiện tại nhiều làm một điểm cuối năm liền có thể đa phần một điểm. Những ngày tháng này là cho mình làm, cũng không thể lười biếng. Ngày lành đều là chính mình một tay đổi ra. Chương 275, một quyền đấm chết gấu ngựa. Chương 275, một quyền đấm chết gấu ngựa. Tối hôm đó, đến Thiên Lý Vân Phong cùng Ba Lăng 2 người gác đêm tuần tra. Trên trời mang theo một vòng trăng tròn sáng trưng, đem toàn bộ đất tuyết đều chiếu lên cùng ban ngày giống như. 2 người một người cưỡi một con ngựa, con lấy súng, ngay ở thôn cùng chuồng heo xung quanh không nhanh không chậm đi. Ta nói Vân Phong, ngươi những ngày tháng này trải qua là thật hăng hái a. Ba Lăng vừa đi vừa hướng về trong miệng chút một cái từ trong nhà mang đến rượu, ha ra một cỗ mùi rượu. ban ngày ở nhà bồi nàng dâu hài tử, buổi tối đi ra đi một vòng, liền đem công điểm cho kiếm. Ngươi nếu như ưa ao, hai ta thay đổi. Lý Vân Phong cười cợt. Vậy cũng không được. Ba Lăng mau mau lắc lắc đầu. Ta có thể không ngươi cái kia bản lĩnh, này hơn nửa đêm bạn nhất thật từ trong rừng nhảy đi ra cái gì đại gia, ta không được sợ vãi tè rồi. Hai người đang nói chuyện đây, Lý Vân Phong trước mắt không có dấu hiệu nào lại xuất hiện cái kia quen thuộc màu trắng mũi tên. Cái kia mũi tên lóe lên, không xin lệnh, thẳng tắp liền chỉ về thôn phía tây nam hướng về. Lý Vân Phong giật mình, biết là lại có chuyện tốt tới cửa. Hắn tìm lại ngựa, đối với Ba Lăng nói rằng, Ba Lăng, ngươi trước tiên ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta nghe thấy tây nam một bên thật giống có chút động tĩnh, ta qua xem một chút. Cái gì động tĩnh? Ta sao không nghe thấy? Ba Lăng vểnh thai lên nghe nửa ngày, trừ tiếng gió thổi cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi lỗ thai không ta nhọn. Lý Vân Phong cũng không giải thích thêm, thúc vào bụng ngựa liền hướng về phía tây nam hướng về chạy tới. Hắn cưỡi ngựa ở trong tuyết chạy nhanh chóng. Chạy hơn một giờ, xuyên qua một mảnh thưa thớt cánh rừng liền đến một cái bị mấy tòa núi nhỏ vây quanh không đáng chú ý trong sân gốc. Hắn vừa vào thung lũng, liền nghe thấy được một cổ không nói ra được mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Cái kia hương vị liền cùng hỗn hợp mấy trăm trồng hoa thơm cùng mùi thuốc giống như, nghe một cái đều khiến người ta cảm thấy bông cảm thấy phấn chấn, cả người hể bại đều tiêu tán không ít. Hắn theo mũi tên chỉ dẫn, lại đi về phía trước vài bước. Ngay ở thung lũng ở chính giữa, một gốc cây không biết sống bao nhiêu năm, cần mấy người mới có thể ôm trọn khổng lồ cổ tùng dưới cây, hắn tìm tới cái kia hương vị khởi nguồn. Đó là một cây linh chi, một cây hắn lớn như vậy đều chưa từng thấy, lớn vô cùng linh chi. Cái kia linh chi dài đến cùng cái ô lớn xây giống như, đường kính tối thiểu cũng có hơn một mét, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu tím đen, mặt trên còn mang theo một vòng màu vàng kim hoa văn, liền cùng vòng tuổi giống như. Ở ánh trăng lạnh lẽo dưới, cái kia linh chi mặt ngoài phảng phất lưu động một tầng ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, nhìn liền không giống như là bất phàm. Kỳ dược, ngàn năm tử kim linh chi giới thiệu, tập thiên địa chi tinh hoa, trải qua ngàn năm gió sương mưa tuyết vừa mới trưởng thành. Nội hàm khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chính là kéo dài tuổi thọ chi thần vật. Công hiệu, ngâm rượu sau khi dùng để uống, có thể chữa liệu thở hổn hển, trị liệu mất ngủ nhiều mộng các loại bệnh trạng. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền trợn tròn, trái tim đập bịch bịch. Khá lắm, ngàn năm linh chi. Đồ chơi này nhưng là chân chính bảo bối a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ đánh giá. Sau đó hắn liền từ chỗ hông rút ra cái tia đem sắc bén dao bầu, theo linh chi gốc rễ từng điểm đem nó cho hoàn chỉnh từ rễ cây lên đem cắt xuống. Cái kia linh chi vừa đến tay, hắn hơi suy nghĩ, liền cho thu vào hệ thống trong không gian. Trong đầu hắn cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 3. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng thêm ngàn năm huyết tham 1. Ngàn năm huyết tham, sinh ở cực hàn long mạch đỉnh, hút long huyết tinh hoa mà sinh, toàn thân đỏ đậm như máu, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Phàm nhân ăn vào có thể thoát thai hoàn cốt, bách mạch đều thông, toàn thuộc tính mãi mãi tăng lên 100 điểm. Lý Vân Phong nhìn cái này khen thưởng, suýt chút nữa không tại chỗ vui lên tiếng đến. Lại là 10 cái đột phá điểm thuộc tính, đồ chơi này không chê nhiều. Càng làm cho hắn kích động chính là cái kia viên ngàn năm huyết tham, toàn thuộc tính thêm 100 điểm. Này mẹ hắn chính là muốn nghịch thiên a. Hắn hiện tại thể chất mạnh nhất thuộc tính cũng là hơn 500 điểm. Này nếu như lại thêm 100 điểm, vậy còn không đến trực tiếp cất cánh. Hắn không nói hai lời trực tiếp liền đem cái kia viên toàn thân đỏ đậm, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh nhân sâm, cho từ hệ thống trong không gian lấy ra. Hắn cũng không rửa đem mặt trên bùn đất tùy tiện cọ cọ, liền cùng gặm củ cải giống như mấy cái liền cho nuốt vào. Cái kia huyết tham vừa vào cổ, liền hóa thành một cổ nóng rực dung nham, theo cổ họng của hắn liền nuốt xuống. Tiếp theo, một cổ cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, ngay ở hắn trong đan điền đột nhiên một hồi liền nổ ra. Ta đệt. Lý Vân Phong chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu, liền cảm giác mình khắp toàn thân, không có một nơi không đau. Loại kia đau so với lần trước ăn Long Châu thời điểm, còn muốn mãnh liệt gấp 10 lần. Liền cùng có người cầm đốt đỏ bàn ủi, ở trong thân thể ngươi tới tới lui lui nóng như thế. Hắn cảm giác xương của chính mình đều phải bị hỏa táng, kinh mạch đều phải bị tăng nước. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, cả người bắp thịt đều không bị khống chế co giật, trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét. Ngay ở hắn cảm giác mình sắp bị cái kia cổ năng lượng cuồng bạo cho căng nứt thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia viên Long Châu đột nhiên tỏa ra một cổ mát mẻ khí tức, chậm rãi chạy khắp hắn toàn thân. Cái kia sợi nóng rực cảm giác đau đớn mới xem như là từ từ bị áp chế xuống. Lý Vân Phong cả người đều bị mồ hôi cho thấm thấu, cùng mới vừa trong nước mới vớt ra giống như, nằm ở trong tuyết từng ngụm thở hổn hển. Hắn cảm giác mình liền đi theo quỷ môn quan lên đi một lần giống như, có điều các loại cái kia sợi sức lực qua, hắn mới cảm giác được thân thể của chính mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, khắp toàn thân tràn ngập dùng mãi không hết sức mạnh. Hắn cảm giác mình hiện tại, một đấm xuống có thể đem ngọn núi này đều cho đánh xuyên qua. Hắn hưng phấn hỏng, này đều là thứ tốt ta. Hắn đứng lên hoạt động một chút gân cốt, khắp toàn thân đều phát ra bùm bùm nổ vang. Hắn suy nghĩ, vừa vặn hiện tại cả người đều là sức lực không nơi khiến. Người trong thôn hiện tại mỗi ngày làm việc, vậy đến ngất ngư cũng nên cho bọn họ cẩn thận mà bù bù đắp. Hắn hơi suy nghĩ, lắc người một cái liền trực tiếp tiến vào cái kia núi Đại Hưng An phục chế bên trong không gian. Hắn cũng không đi chỗ khác, trực tiếp liền chạy cây kia hắn đã sớm nhìn kỹ bên trong có gấu ngựa chính đang ngủ đông khổng lồ cây thông đỏ đi. Hắn đi tới cây dưới quay về cái kia bị bùn đất chắn đến chặt chẽ hốc cây, giơ chân lên chính là một cước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia thâm hậu bùn đất phong tầng, liền cùng giấy như thế tại chỗ liền chia năm xẻ bảy. Bên trong đầu kia gấu ngựa đang ngủ thật ngon đây, đột nhiên bị người cho đạp ra tộc, lập tức liền bị thức tỉnh. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ đen thui trong hốc cây, dò ra một cái khổng lồ lông xù đầu. Nó vừa nhìn thấy cửa động Lý Vân Phong, cặp kia vốn là còn điểm mơ hồ con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nó gầm thét lên, liền từ trong hốc cây nhảy đi ra, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lý Vân Phong liền đánh tới. Lý Vân Phong nhìn nó cái kia phó hung thần ác sát dáng vẻ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng không né không tránh, liền như vậy đứng tại chỗ toét miệng cười. Đến hay lắm. Liền ở đó đầu gấu ngựa sắp nhào tới trên người hắn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, không lùi mà tiến tới. Vung lên cái kia so với đống cát còn lớn nắm đấm, quay về gấu ngựa cái kia viên đầu to lớn, liền đơn giản một quyền đập xuống. Bang! Một tiếng xương vỡ vụn vang trầm. Đầu kia nhìn ít nhất cũng có 700-800 cân cùng tòa núi nhỏ giống như khổng lồ gấu ngựa, thân thể to lớn trên không trung bị Lý Vân Phong cú đấm này mạnh mẽ đánh cho dừng lại một chút. Sau đó liền cùng cái bị ném ra ngoài bao tải rách như thế, bay ngược ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã tại mười mấy mét ở ngoài trên mặt tuyết, đem đất tuyết đều đập ra một cái hố to. Nó ở trong hầm co giật hai lần, liền cũng lại không còn động tĩnh. Lý Vân Phong đi tới, đá đá nó cái kia đã mềm nhũn thân thể. Xác nhận mỏng rồi sau khi, hắn mới thỏa mãn gật gật đầu. Ba quyền hai cước. Không, một quyền liền đủ. Lý Vân Phong cũng không có ở trong không gian nhiều chờ. Hắn trực tiếp liền đem đầu kia khổng lồ gấu ngựa liền phóng tới hệ thống bên trong không gian. Sau đó hắn liền cưỡi ngựa trở về cửa thôn. Cũng không về nhà là ở phía sau núi cái kia hắn thường thường nghỉ chân trong hang núi đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa sáng. Hắn mới vác đầu kia 700-800 cân gấu ngựa, nên ngang trở về thôn. Hắn này vừa xuất hiện, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc lập tức liền lại sôi bật lên. Mau nhìn, là Vân Phong. Vân Phong trở về. Ta đệt. Trên vai hắn vác chính là cái gì đồ chơi? Là gấu ngựa đi. Ta thiên gia a. Lớn như vậy gấu ngựa. So với nhà chúng ta con trâu kia đều lớn rồi. Trong thôn mọi người có một cái tính một cái, đều từ chính mình trong phòng chạy ra bắt hắn cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm có, yêu thích bảo bối giống như, nhìn trên vai hắn đầu kia khổng lồ gấu ngựa, trong miệng không ngừng mà phát ra chặt chặt lấy làm kỳ âm thanh. Lý Vân Phong cũng không nhiều lời cái gì, liền đem trên vai gấu ngựa hướng về giữa sân trên đất ném một cái. Cái kia thân thể to lớn đập xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề nổ vang, toàn bộ mặt đất đều phảng phất chấn động một hồi. Hắn vỗ tay một cái lên đất, quay về mọi người vây xem vung tay lên. Đều đừng xem. Buổi trưa hôm nay, đều lên nhà ăn đến. Chúng ta mở khai chai. Ăn thịt gấu. Tốt. Vân Phong dọc thoáng. Toàn bộ thôn, đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đại gia cũng không cần Lý Vân Phong nói thêm nữa cái gì, mỗi một cái đều chủ động chạy về nhà mình nắm ra hỏa sự tình đi. Nấu nước, mài đao. Không mất một lúc, Lý Vân Phong nhà trong sân liền lại cùng tết đến như thế, náo nhiệt lên. Các nam nhân phụ trách lột da giữa xương. Các nữ nhân liền ở bên cạnh đỡ lấy nồi lớn, nấu nước chuẩn bị hầm thịt. Lý Vân Phong về đến nhà, đầu tiên là thoải mái tắm nước nóng. Chờ đến tắm xong sau khi, đại gia đã đem da gấu cùng mật gấu đưa tới cho hắn. Mẹ, nàng dâu, các ngươi xem, đây chính là thứ tốt. Hắn đem đồ vật đưa tới. Này da gấu quay đầu lại cho chúng ta nhà hai tiểu tử, một người làm kiện nhỏ áo da, mùa đông mặc ấm cùng. Này mật gấu càng là bà bối. 5 khối tiền một khắc, này một cái tối thiểu cũng có 50-60 khắc, có thể bán cái 200-300 khối đây. Mẹ cùng Anna nhìn hai thứ đồ này, cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Các nàng biết chính mình người đàn ông này là thật là có bản lĩnh. Này tốc độ kiếm tiền là thật nhanh a. Chương 276, khí thế ngất trời Bạch Âm Hạo Đặc. Chương 276, khí thế ngất trời Bạch Âm Hạo Đặc. Trưa hôm đó, cái kia mới vừa đắp kín không bao lâu nhà ăn lớn bên trong, có thể nói là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ thôn người có một cái tính một cái, tất cả đều tụ tập ở đây. Nhà ăn chính giữa cái kia mấy cái có thể hầm dưới một toàn bộ dê nồi sắt lớn bên trong, đều hầm tràn đầy thịt gấu. Cái kia khối thịt đều cắt đến cùng nắm đấm giống như, mỡ nạt giao nhau. Cùng chính mình hầm bên trong tồn khoai tây, củ cải, dưa chua đồng thời, dùng tuổi lửa bếp từ từ sùng sụ. Cái kia hương vị tung bay đến nửa cái thôn đều có thể nghe thấy, đem nhà cách vách đứa nhỏ đều cho thèm khóc. Lý Vân Phong cũng là thật không rõ, đồng dạng là thịt, vì sao hiện vào lúc này thịt một nấu lên tất cả đều là hương vị. Mùi vị đó đừng nói đứa nhỏ, chính là đại nhân đều có chút không chịu được. Vào lúc này đại gia cũng không phân cái gì bàn, liền một người bưng cái bát lớn, ngồi xổm ở cửa phòng ăn trên đất trống. Trong bát được nóng hổi hầm thịt, mặt trên còn bay một tầng dày đặc dầu đỏ. Các nam nhân ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Các nữ nhân liền ngồi ở một bên, vừa ăn vừa cho bọn nhỏ chọn thịt. Toàn bộ thôn đều chìm đắm ở một mảnh được mùa cùng vui sướng trong không khí. Lý Vân Phong nhìn đại gia cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy, này so với mình một người phát tài, còn muốn làm đến thoải mái. Một bữa cơm, ăn đến chiều. Đầu kia 700-800 cân lớn gấu ngựa, hơn 400 cân thịt, bị đại gia cho ăn đến sạch sẽ, liền xương đều sắp bị gặm không còn. Ăn uống no đủ sau khi, đại gia mới xem như là hài lòng từng người tán, về nhà ngủ chưa đi. Đầu tháng 5, thời tiết triệt để ấm áp. Trong đất tuyết cũng đều hóa đến gần như, lộ ra phía dưới lớp nhẹp đen thủi lùi đất này, đạp lên mềm mại vô cùng, mang theo một cỗ bùn đất đổi mới sau mùi tanh. Toàn bộ thôn lại một lần tiến vào khí thế ngất trời kiến thiết giai đoạn. Lần này là cho những người mới tới các phụ nữ xây phòng mới. Hơn 30 miệng ăn, liền đến xây hơn 30 gian phòng. Công trình này lượng cũng không nhỏ. Lý Vân Phong vẫn là tổng chỉ huy. Hắn đã sớm đem bản vẽ đều vẽ tốt ngay ở thôn phía đông, cái kia mảnh đã sớm chọn xong trên đất trống, dùng đôi vung ra từng cái rõ ràng dây trắng khung. Đều thấy rõ không? Liền chiếu ta vẽ ra dây đảo. Đừng đào sai lệch. Hắn lôi kéo cổ họng, ở trên công trường gọi. Trong thôn các nam nhân có một cái tính một cái, tất cả đều để trần cánh tay lộ ra một thân màu đồng cổ bị mặt trời phơi đến bóng loáng bắp thịt, ở nơi đó hì hục làm sống. Đào đất cơ mười mấy người xếp thành một loạt, trong tay xẻng sắt quốc chim trên dưới tung bay, động tác kia chỉnh tề như một, cùng trong bộ đội huấn luyện giống như. Hắc xèo, hắc xèo. Bọn họ gọi ký hiệu, một cái mai đem cái kia lẫn vào đá vụn cứng đất cho đào lên, rất nhanh liền đào ra một loạt rãnh sâu. Một bên khác, cùng bùn làm gạch một đội ngũ càng là đổ sộ. Mấy chục cái phụ nữ vây quanh một cái dùng thạch đầu, tảng đá, lâm thời chồng lên lên lớn vũng bùn. Trong hầm đổ đầy nước cùng bùn vàng, mấy người trực tiếp liền nhảy tiến vào, đi chân đất ở bên trong tới tới lui lui dẫm, đem bùn dẫm đến lại dính lại đều. Sau đó lại dùng xe cút ít, một xe vận đến bên cạnh trên đất trống. Trai trai tiểu tử nhóm cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tuy rằng làm không được đào đất cơ loại này việc nặng, nhưng làm gạch một công việc này học được nhanh. Chúng nó học đại nhân dáng vẻ, đem hỏa thuận bùn lấp tiến vào đầu gỗ trong khuôn, dùng tay chụp thực lại đem khuôn mẫu nhấc lên, một khối ngay ngắn chỉnh tề gạch một liền thành hình. Tay chân của bọn họ tuy rằng còn có chút đốc, nhưng mỗi một cái đều làm đến đặc biệt nghiêm túc. Các nữ nhân nhìn những kia vì cho mình lợp nhà mà mệt đến đầu đầy mồ hôi các nam nhân, trong đầu cũng đều là ấm áp. Các nàng cảm thấy chính mình lần này chạy nạn là thật không hưởng công, là tìm tới nhà. Toàn bộ thôn đều cùng cái đại công giống như, tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống. Hơn 30 phòng, đó cũng không là số lượng nhỏ. Các loại nhà xây tốt, lại nhường mẹ cái này liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm thu xếp, từ hợp tác xã khác trong thôn cho những kia độc thân các phụ nữ chiêu một ít thành thật bản phận ở rể. Đến thời điểm này người trong thôn khẩu lập tức liền có thể vượt lên một phen, hơn 100 người, cái kia đều không là vấn đề. Đợi thêm cái 3-5 năm, các nhà các hộ hài tử sinh ra, toàn thôn tập hợp cái 200-300 người, vậy cũng không phải không thể nào. Bên này khí thế ngất trời che kín phòng, một bên khác công việc trong đất nhì cũng xa số dưới. Vào tháng 5 chính là trồng trọt thời điểm tốt, cũng không thể làm lỡ việc nhà đông. Lý Vân Phong lại mang theo trong thôn còn lại một nhóm người, bắt đầu loại lên. Năm nay mọi người thương lượng một chút, vẫn là đều trồng bắp. Đồ chơi này sản lượng tuy rằng không cao, nhưng mất việc, cũng việc tốt, không giống lúa mạch như vậy quý giá. Quan trọng nhất chính là còn lại bắp ổn, còn có thể làm thức ăn gia súc, cho heo ăn cho ăn dê, một điểm không lãng phí. Lý Vân Phong ở mặt trước đội vàng đầu kia từ lễ hội Na A Đạm đại hội thắng trở về bỏ lớn cái cày. Mà sau, liền theo một đám người, vừa nói vừa cười. Đào hố, điểm hạt nhi, xây đất, bón phân, phân công sáng tỏ, ai cũng không nhàn rỗi. Cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa, cũng theo ở đất bên trong bật việc. Hai người bọn họ tuy rằng chưa từng làm việc nhà nông, nhưng học được nhanh, làm đến cũng nghiêm túc, không sợ dơ không sợ mệt, một điểm không có trong thành cô nương yếu đất. Liên như thế, lại bận việc chừng 10 ngày. Cuối cùng cũng coi như là đem trong thôn cái kia mấy chục mẫu đất đều cho gieo vào. Nhìn cái kia từng mảng mới vừa phát dưới hy vọng đất ruộng, hết thảy trong lòng của người ta đều tràn ngập chân thật. Ngày này, công việc trong đất nhi mới vừa làm xong. Xã cung tiêu đoàn xe, liền lại thình thịch khói đen bốc lên, lái tới. Vẫn là nhị ca Lý Vân Dương mang đội. Hắn là chuyên môn lại đây, đỡ để sản tiểu tổ làm những thứ đó. Lão đệ, chúng ta đến rồi. Lý Vân Phong mau mau tiến lên tiếp. Lần này sản xuất tiểu tổ thành quả so với lần trước còn muốn to lớn. Bởi vì có cái kia 10 đài máy may, các phụ nữ làm việc hiệu suất là rất lớn tăng cao. Găng tay, mũ, áo chân thủ, thậm chí còn dùng tới lần săn thú còn lại ra sói, làm vài món da dáng áo lông cừu con. Tràn đầy, sắp xếp gọn mấy cái bao tải to, đem xe tải thùng xe đều nhanh chất đầy. Xã cung tiêu phái tới kế toán, cầm bàn tính, bùm bùm tính một trận, trên mặt kinh ngạc liền không ngừng lại qua. Áo lông cừu con, 5 cái, một cái 15 khối, tổng cộng là 75 khối. Tổng cộng là 512 khối. Hơn 500 khối. Ở đây hết thảy phụ nữ nghe được con số này, đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một cái đều che miệng không thể tin vào thải của mình. Lập tức, liền bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Này có thể so với lần trước, nhiều dòng giá gấp đôi không ngừng a. Đại gia phân tiền thời điểm, cái kia càng là cao hứng cùng tết đến như thế. Trong thôn rút ra một nửa, 256 khối, xem là tập thể tài chính, tồn tiến vào trong thôn chuyên mục. Còn lại 256 khối, đều ấn tính theo sản phẩm phát xuống. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa hai cái kế toán nhỏ, cầm sổ sách, một cái hát tên, một cái phát tiền, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Vương Nhị Thẩm, tháng này tiền công 15 khối tam giác 6. Lưu gia chị dâu, 16 khối 8 mao 2. Tay nghề tốt làm đến chịu khó, một người liền phân đến mười mấy khối. So với những kia ở trong thành đi làm công nhân, một tháng kiếm được đều nhiều hơn. Mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được, cảm giác này ngày lành, là thật đến rồi. Lý Vân Phong đem nhị ca kéo sang một bên, từ trong túi móc ra một sấp tiền kín đáo đưa cho hắn. Nhị ca, ngươi cùng Trần chủ nhiệm mang cái nói. Hắn nói rằng, thôn chúng ta hiện tại không thiếu tiền, liền thiếu lương thực cùng một ít sinh sống đồ vật. Ngươi xem có thể hay không sau đó thu đồ vật thời điểm đừng cho tiền. Liên trực tiếp dựa theo tiền số, cho chúng ta tương đương thành lương thực, vải bóc, muối ăn, dầu hỏa những thứ đồ này, cho chúng ta kéo qua. Hiện tại đại gia trong tay là có tiền, nhưng xã cung tiêu bên trong thật nhiều đồ vật cũng phải muốn phiếu, có tiền cũng mua không à. Được, lão đệ, ta nhớ rồi. Nhị ca gật gật đầu, đem tiền thu cẩn thận. Chuyện này dễ làm, ta trở lại liền cùng Trần chủ nhiệm nói. Hắn khẳng định tình nguyện, hiện tại hắn cũng sầu làm sao đem trong kho hàng những thứ đó cho đổi thành tiền đây. Hắn lại nhìn một chút trong thôn cái kia khí thế ngất trời công trường, cũng là cảm khái không thôi. Lão đệ, ngươi hiện tại là thật được à? Đem thôn chúng ta cho dọn dẹp phải là càng ngày càng có dạng, theo ta lên lần trở về thời điểm lại không giống nhau. Này, đều là đại gia cùng làm một trận. Chương 277, Bạch Âm Hạo đặc đào móc ra suối nước nóng. Chương 277, Bạch Âm Hạo đặc đào móc ra suối nước nóng. Nhị ca đi sau khi, Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn lại một đầu đâm vào trong thôn cái kia khí thế ngất trời kiến thiết triều cường bên trong. Trông chọt, lập nhà, cho heo ăn. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn, liền cùng cái lên dây cót lớn máy móc giống như, từ sớm đến tối, ầm 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 liền không ngừng lại qua. Các nam nhân để trần cánh tay, ở trên công trường gọi ký hiệu, cái kia mồ hôi theo màu đồng cổ bắp thịt chảy xuống, ở mặt trời bên dưới lóe sáng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, các nàng ngay ở hợp tác xã cái kia hai cái lớn trong nhà bạn, giơ máy may trong tay việc làm đến nhanh chóng, cái kia cộc 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 âm thanh liền cùng súng tự động giống như, nghe cũng làm người ta trong đầu phân chấn. Liền ngay cả những kia trai trai khỉ nghịch nhóm, cũng đều bị tổ chức lên. Mỗi ngày liền theo Trần Lao Tam bọn họ, đi trên sườn núi cho cái kia hơn 200 đầu heo con gặt cỏ heo, từng cái làm đến cũng dơ cao kỉnh, so với thi đấu giống như, xem ai gặt cỏ heo nhiều. Toàn bộ thôn đều tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống, trên mặt mỗi người đều tràn trề đối với tương lai ngày lành hy vọng. Nay một ngày Lý Vân Phong chính mang theo ba đồ bọn họ ở trên công trường, cho những kia mới xây nhà phòng hào hạng xà nhà đây. Hắn mới vừa đem một cái so với bắp đùi còn thô, nặng trình trịch gỗ tùng bắc đến trên bả vai, chưa kịp dùng sức hướng về giơ lên đây. Trước mắt lại xuất hiện cái kia quen thuộc màu trắng mũi tên. Hắn giật mình, biết là hệ thống tình báo tháng lại tới nữa rồi. Hơn nửa tháng trước, hắn liền đem tháng này ba cái tình báo đều cho hoàn thành. Không nghĩ tới lần này tình báo tháng, cùng trước đều không giống nhau lắm, nhanh nhất cũng muốn sau 20 ngày. Tình báo tháng 1, sau 20 ngày, ở thôn phía đông 150m nơi đảo móc đập chứa nước sẽ thu được điểm lạnh. Tình báo tháng 2, sau 25 ngày, kéo dài 7 ngày báo cát sẽ đột kích, xin hãy chuẩn bị tốt vật tư vượt qua báo cát. Tình báo tháng 3, sau 29 ngày, Thanh Vân Quan Tây 150 dặm, vì mưa to duyên cớ, một cái nguyên triều vương gia mộ sẽ bị xung ra. Nhìn thấy này mấy cái tình báo, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền sáng. Khá lắm, lại là điểm lạnh, lại là vương gia mộ, này tình báo tháng chất lượng là chân thực ở đủ cao. Đặc biệt là này cái thứ nhất, ngày hôm nay liền phải làm còn quan hệ đến toàn thôn. Hắn đem trên vai đầu gô ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp, nện lên một mảnh bụi bặm. Sau đó quay về còn đang bận việc ba đồ bọn họ liền gọi lên. Đều dừng một chút. Dừng một chút. Đừng làm nữa. Có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sao? Vân Phong. Ba đồ thẳng lên eo, dùng tay áo lau vệt mồ hôi, vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện tốt. Chuyện tốt to lớn. Lý Vân Phong cũng không để ý tới giải thích thêm, liền để ba đồ đi trong thôn đem hết thể có thể nhúc nhích các lao ra đều cho kêu đến, có một cái tính một cái, tất cả đều đến đầu thôn đông tập hợp. Không mất một lúc, trong thôn mười mấy hảo nam nhân có một cái tính một cái, tất cả đều bắt sẻng sắc cốt chim, gom lại đầu thôn đông cái kia mảnh trên đất trống. Mỗi một cái đều nghị luận sôi nổi, không biết Lý Vân Phong này lại là muốn hát cái nào vừa ra. Vân Phong, này lại là làm gì a? Đang yên đang lành sao không lập nhà? Cái nhà này xây một nửa, ném ở chỗ này cũng không phải một chuyện a. Triệu Lao ngốc nhìn cái kia mấy chục cái mới vừa đắp tốt cái giá phòng phôi, có chút đau lòng nói rằng: Thúc, các đại gia, các bà con. Lý Vân Phong đứng ở trên một tảng đá lớn, lôi kéo cổ họng trung khí mười phần hô. Phong la đến xê, nhưng chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chúng ta phải đào đập chứa nước. Đào đập chứa nước. Đại gia vừa nghe đều sửng sốt, bên dưới nhất thời liền vang lên một mảnh ong ong tiếng bàn luận. Chúng ta nơi này lại không thiếu nước, khuỷu sông bên trong cái kia nước quanh năm suốt tháng đều chảy không xong, đào đồ chơi kia làm gì? Không phải dằn vặt lung tung mà. Chính là, có lúc đó còn không bằng nhiều xây hai gian phòng đây. Lý Vân Phong nhìn đại gia cái kia không rõ dáng vẻ, cũng không đội vã, nén được tính tình giải thích lên. Trước khác nay khác ca. Hắn nói rằng, trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Các ngươi cũng nhìn thấy, năm nay ngày này nhi quỷ quái cực kỳ. Nên trời mưa thời điểm không xuống, không nên tuyết rơi thời điểm mù dưới. Ta nhìn khuỷu sông bên trong nước cũng so với năm rồi ít đi không ít, đều nhanh có thể nhìn thấy đáy sông thạch đầu, tảng đá. Hiện tại toàn quốc trên dưới đều gặp hai, phía nam thật nhiều địa phương trong đất đều không thu hoạch được một hạt nào, không đúng vậy không thể có nhiều người như vậy mang nhà mang người hướng về chúng ta nơi này chạy. Chúng ta không thể ánh sáng, chỉ nhìn trước mắt, đến hướng về lâu dài nghĩ. Chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, không thể chờ đến khát mới nhớ rồi đào giếng. Liên thua dịp hiện tại rảnh rỗi, ở thôn chúng ta khẩu nơi này đào cái kho lũ đi ra, đem khuỷu sông bên trong nước tiến cử đến tồn. Vạn nhất ngày nào đó thật muốn là trời hạn, khuỷu sông bên trong nước đều làm, chúng ta này ngụm nước kho, chính là chúng ta người cả thôn cứu mạng nước. Chúng ta trong đất hoa màu, còn có cái kia mấy trăm con heo, cũng đều có nước uống, không đến nỗi luôn uống. Hắn lời nói này nói tới là hợp tình hợp lý có chứng cứ. Đại gia nghe cũng đều không nói lời nào, mỗi một cái đều cúi đầu ở nơi đó cân nhắc. Bọn họ biết Lý Vân Phong nói đều có lý. Này mùa màng, là thật khó nói. Được. Liền nghe Vân Phong. Vẫn là Triệu Long Đốc, cái thứ nhất liền chủ bản, hắn đem trong tay nó điếu tới eo lưng bên trong từ biệt. Vân Phong tiểu tử này đầu góc so với chúng ta dễ sử dụng, nhìn ra cũng so với chúng ta xa. Hắn nói đảo, chúng ta liền đảo. Đảo. Không sai. Nghe bí thư. Đại gia cũng đều bị thuyết phục, mỗi một cái đều một lần nữa giấy lên nhiệt tình. Nói làm liền làm. Lý Vân Phong mang theo mười mấy người, ngay ở hệ thống mũi tên chỉ về cái kia nơi, khí thế ngất trời làm lên. Cái kia tình cảnh, so với lập nhà còn đổ sộ. Mười mấy thanh sẻn sắc cốt chim, ở mặt trời bên dưới lóe hàn quang, trên dưới tung bay. Cái kia lẫn vào đá vụn cứng đất, bị một cái mai đào lên, phát ra hỉ mục tiếng vang. Đào móc ra đất liền dùng xe cút kít, một xe vận đến bên cạnh, rất nhanh liền xếp thành từng tòa núi nhỏ. Đại gia liền cùng không biết mệnh giống như, mỗi một cái đều kìm nén một mạch. Có cái kia tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai càng là để trần cánh tay, lộ ra một thân màu đồng cổ bắp thịt, ở nơi đó thi đấu giống như xem ai đào đến nhanh, đào nhiều lắm.
Hắc, nhị phú, tiểu tử ngươi không được a. Này đều thứ mấy xe?
Ta đều kéo 5 xe.
Đánh rắm.
Ta đây là xe nhỏ.
Ngươi chở, dưới một xe ta chứa đầy, nhiều hơn ngươi.
Lý Vân Phong càng là làm gương cho binh sĩ, hắn cái kia thân thể, khí lực kia, một người đỉnh 10 người dùng. Hắn cũng không cần sảnh sát, trực tiếp liền xoay vòng cái kia đem nặng chỉnh trịch lớn quốc chim. Người khác một quốc chim xuống, liền đào cái bữa trắng. Hắn một quốc chim xuống, cái kia cứng rắn lớp đất lạnh liền cùng đầu hũ làm như thế, tại chỗ liền chia 5 xẻ 7, lật lên đến một đám lớn. Sau đó hắn liền dùng tay cùng đào khoai lang giống như, đem những kia lớn cục đất, từng khối ném tới xe cút kích bên trong. Động tác kia, nhìn ra người bên cạnh đều thẳng tật lưỡi.
Ta đệ, ngươi xem Vân Phong khí lực kia, là thật ra xúc ca.
Có thể không, cái kia quốc chim ở trong tay hắn liền cùng cái gậy gỗ nhỏ giống như, dễ dàng rất. Liên như thế từ buổi sáng một mực làm đến trưa, liền bữa trưa đều là nhà ăn bên kia phái người dùng thùng lớn cho đưa đến trên công trường đến ăn. Đại gia một người bưng cái bát lớn liền ngồi xổm ở trên công trường, xì xúc ăn, ăn xong bôi đem miệng liền lại đón lấy làm. Một cái đường kính có tới 10 mét, sâu đến 3-4 mét hố to liền hơi có mô hình. Đều thêm chút sức nhi, xuống chút nữa đào 1 mét. Ngày hôm nay nhất định phải đem việc làm xong. Lý Vân Phong ở đại hồ dưới gọi, cả người đều là bùn, cùng cái từ vũng bùn bên trong mới vừa bỏ ra ngoài bùn khỉ giống như. Đại gia cũng đều đỏ mắt, mỗi một cái đều sử dụng sức bú sữa mẹ, liều mạng đi xuống đảo. Đang lúc này, thổi phun một tiếng, một cái chính đang đáy hố đảo đất thôn dần, trong tay sẻng sắt hình như là đâm thủng món đồ gì. Một cỗ mang theo khí nóng dòng nước, liền từ hắn dưới bàn chân cái kia hố nhỏ bên trong, đột nhiên một hồi liền mọc lên. Cái kia dòng nước vừa bắt đầu còn không lớn, liền cùng cái nhỏ suối phun giống như, ra bên ngoài từ nước. Có thể chẳng được bao lâu, cái kia dòng nước liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, còn mang theo một cỗ nồng đậm sặc người mùi lưu hoàng.
Ta đệ,
ra nước,
nhanh,
mau lên đây.
Này nước sao là nóng?
Nóng chân.
Hố người phía dưới giật nảy mình, mau mau dùng cả tay chân từ cái kia chân trận bùn dốc lên trèo lên trên.
Lý Vân Phong cũng sửng sốt. Hắn đi tới cái kia lối nước ra bên cạnh, ngồi xổm người xuống dùng tay thử một chút. Khá lắm cái kia phòng tay cực kỳ, tối thiểu cũng có 50, 60 độ, đều có thể trứng gà luộc. Hắn nhìn cái kia ồ ra bên ngoài tỏa nước nóng nguồn suối, lại ngửi một cái trong không khí cái kia sợi quen thuộc mùi lưu hoàng. Trong đầu hắn bù một tiếng, lập tức liền rõ ràng.
Suối nước nóng.
Dĩ nhiên đào móc ra một cái suối nước nóng.
Này mẹ hắn, thật đúng là điểm lành a.
Nhìn cái kia không ngừng ra bên ngoài tỏa nước nóng nguồn suối, cùng cái kia nhanh chóng ở đáy hố đành dụng được đến một vũng nước sạch, đáy hố dưới mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một cái đều cùng choáng váng giống như, đứng tại chỗ, quên lúc đích, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn. Hố người ở phía trên cũng đều đưa cổ dài đi đến nhìn, từng cái trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cũng không thể tin được.
Đây là cái gì đồ chơi?
Là nước nóng.
Từ dưới lòng đất nô ra nước nóng.
Ta thiên gia a.
Thôn chúng ta bên dưới có con rồng lửa ạ.
Đây là Long Vương gia hiển linh a.
Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, thanh âm kêu bên trong tất cả đều là không kìm nén được hưng phấn cùng kính nghệ.
Lý Vân Phong cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, hệ thống nói cái này điểm lành, dĩ nhiên là một cái suối nước nóng.
Đồ chơi này có thể so cái gì kim ngân tài bảo đều quý giá a.
Có này khẩu suối nước nóng, vậy bọn hắn Bạch Âm Hạo là thôn, nhưng là thật châu bò.
Mùa đông thời điểm đem này suối nước nóng nước dẫn tới trong đất, đều không cần lo lắng sẽ đóng băng, không chừng còn có thể loại điểm rau dưa trái mùa đây.
Lại xây cái lớn nhà tắm con, nhường người cả thôn mỗi ngày đều có thể dựa lên tắm nước nóng. Ngày ấy con so với trong thành những kia đại lãnh đạo đều thoải mái, thậm chí còn có thể làm cái viện dưỡng lao cái gì.
Này suối nước nóng nước giàu có khoáng vật chất, đối với thân thể rất tốt, có thể trị không ít bệnh đây.
Đến thời điểm đem danh tiếng đánh ra đi, nhường trong thành những kia đại lãnh đạo đều lại đây ngâm ngâm vào nuôi một dưỡng thân thể.
Vậy bọn hắn Bạch Âm Hạo đặc, nhưng là thật muốn nổi danh.
Này cờ mờ nờ không phải muốn phát tài à?
Lý Vân Phong cảm giác mình cả người huyết đều nóng lên, một cổ khổng lồ vui sướng từ bàn chân sông thẳng tiên linh cái.
Hắn nhìn chiếc kia còn ở ồ ồ bốc hơi nóng nguồn suối, toét miệng, một cái nhịn không được trực tiếp liền cất tiếng cười to.
Ha 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 ha.
Phát.
Phát.
Lần này là thật phát.
Hắn cảm giác mình đường này là càng chạy càng rộng, càng chạy càng sáng sủa hơn.
Chương 278, vương gia của mộ.
Chương 278, vương gia của mộ.
Lý Vân Phong nhà bọn họ tòa kia hơn 200 mét vuông biệt thự, liền như thế ở người cả thôn dưới sự giúp đỡ khí thế ngất trời xây lên.
Có thể công việc này tài cán một nửa, mới vừa đem bức tường xây lên, xa nhà liên lụy đi, còn chưa kịp phòng hảo hạng đỉnh đây.
Trời liền thay đổi. Cùng hệ thống trong tình báo nói giống như lúc, cái kia đòi mạng báo cắt nói đến là đến. Trước một ngày còn bầu trời trong trẻo, ngày thứ hai vừa rạng sáng, cái kia tây bắc một bên đường chân trời liền xuất hiện một đạo vàng ở dây, cùng một bức đỉnh thiên lập địa tường đất giống như, tối om om liền hướng về bọn họ bên này đẩy tới. Gió cũng lập tức liền thay đổi vị, không còn là mang theo ấm áp gió xuân, mà là mang theo một cổ khô ráo sặc người đất mùi tanh, thổi đến mức mặt người lên đau đớn.
Đều đừng làm nữa.
Nhanh,
thu dọn đồ đạc về nhà.
Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, mau mau liền lôi kéo cổ họng, ở trên công trường gọi lên.
Đại gia cũng đều không phải lần đầu tiên thấy này trận chiến, mỗi một cái đều ném trong tay việc, luôn cuống tay chân đem những công cụ đó, vật liệu gỗ đều dùng vải dầu cho xây đến chặt chẽ. Sau đó liền đều cùng chạy nạn giống như, hướng về chính mình cái kia có thể tránh gió nhà hầm bên trong chạy.
Lý Vân Phong cũng mau mau trở về nhà, giúp đỡ mẹ các nàng đem trong sân phơi đồ vật đều thu, lại đem cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ cho đóng đinh. hắn chân trước vừa mới đem cửa xuyên xuyên vào, chân sau cái kia báo cắt liền dường như thiên quân vạn mã như thế, gào thét mà tới. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền tối lại, so với nhất đen buổi tối còn muốn đen. Vô số bị cuồng phong cuốn lên hạt cát, như viên đạn như thế, bùm bùm nện ở trên tấm ván gỗ, thanh âm kia nghe biết dùng người hãi hùng kiếp vía. Người một nhà liền đều trốn ở trong phòng, đốt đèn dầu nghe bên ngoài cái kia dường như gào khóc thảm thiết như thế tiếng gió thổi. Anna bị động tĩnh này dọa cho phát sợ, sắc mặt có chút trắng. Lý Vân Phong liền đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, đừng sợ, có ta đây. Ngày thứ ba buổi sáng, ăn xong điểm tâm hắn liền cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi. Mẹ, nàng dâu, ta đi ra ngoài một chuyến, đi Thanh Vân Quan bên kia nhìn. Lớn như vậy báo cắt ngươi còn đi ra ngoài. Mẹ có chút không yên lòng. Ngươi liền không thể chờ báo cắt rừng sau khi ở đi à? Đi cho lão đạo trưởng lên nén hương. Hắn tùy tiện tìm lý do. Thuận tiện nhìn bên kia con đường, có hay không bị báo cắt trò chặn lại. Lại thêm vào đạo kia quan lâu năm thiếu tu sửa, đừng cho chỉnh sửa. Vương gia mộ cách đến không xa, qua lại cũng là công phu, làm lỡ không được chuyện gì. Hắn cũng không mang người khác, liền chính mình một người cưỡi hắn cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, trên lưng súng mang đủ lương khô cùng nước, liền ra thôn. Hắn một đường hướng về Thanh Vân Quan phương hướng, chạy nhanh chóng. Mới vừa vào núi, trời liền thay đổi. Mới vừa rồi còn trời quang đây, lần này liền từ phía tây dâng lên đến một đám lớn mây đen, tối om om. Tiếp theo đậu mưa lớn chú ý, liền bùm bùm đập xuống. Lý Vân Phong cũng không để ý, liền phủ thêm áo tơi tiếp tục chạy đi. Nhưng hắn không nghĩ tới này mưa càng rơi xuống càng lớn, cùng có ở trên trời người dùng gáo đi xuống dội nước giống như, ào 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 đi xuống ngã. Đường núi lập tức liền trở nên lầy lội không thể tả, vó ngựa đạp lên đều trượt. Hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể là xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi từng bước ở bùn đất bên trong đi. Chờ hắn thật vất vả trước lúc trời tối chạy tới Thanh Vân Quan thời điểm, khắp toàn thân đều xối thấu cùng cái ướt xuống giống như. Hắn cũng không đội vã đi tìm cái kia cổ mộ. Ngay ở trong đạo quan, sinh trồng cây bước quần áo ướt xuống đều cởi ra nướng. Chính mình để trần cánh tay, dựa vào tường gặm lương khô. Bên ngoài, mưa to còn ở dưới, còn chen lẫn sấm vang chớp giật. Trong lòng hắn đầu cân nhắc, này mưa to đến rất đúng lúc vừa vặn có thể đem cổ mộ kia cho lao ra. Hắn ở trong đạo quan đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mưa cũng dừng. Hắn cứ dựa theo hệ thống mũi tên chỉ dẫn, hướng về Thanh Vân Quan phía tây cái kia mảnh liên miên không dứt trong núi lớn đi. Hắn cưỡi ngựa, ở trong núi tới tới lui lui đi vòng mấy tiếng. Cuối cùng, mới ở một cái cực kỳ bí mật bị hai ngọn núi lớn kẹp ở giữa trong sơn cốc, tìm tới cái kia bị mưa to xông ra chủ động. Cái kia cửa động không lớn, cũng là nửa mét nhiều rộng, đen thui, không biết sâu bao nhiêu, còn ở ra bên ngoài tỏa hơi nước. Lý Vân Phong cũng không do dự, từ trên lưng ngựa cởi xuống đến đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, một đầu buộc ở bên cạnh trên một cây đại thụ, một đầu khác liền theo cửa động ném xuống. Sau đó hắn liền cầm lấy dây thừng, cùng cái viên hầu giống như, từng điểm trượt xuống dưới. Phía dưới đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn từ trong túi móc ra cái đèn tin cầm tay, mở ra xem. Khá lắm. Đây là một cái thật dài mộ đạo, hai bên trên vách tường còn vẽ ra một ít xem không hiểu tranh vẽ trên tường. Hắn theo mộ đạo, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong. Đi có chừng mười mấy phút, phía trước liền xuất hiện một tấm cửa đá khổng lồ. Cái kia trên cửa còn có khắc hai cái hắn không quen biết, nhìn liền rất chữ viết xa xưa. Lý Vân Phong cũng không khách khí, từ hệ thống trong không gian, đem hắn cái kia đem dài hơn 2 mét chạm mã đao lấy ra. Quay về cánh cửa đá kia trung gian khẽ hở, chính là một đao. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Cái kia thâm hậu cửa đá, theo tiếng mà mở. Bên trong chính là chủ mộ thất. Mộ thất rất lớn, chính giữa bày một cái cự quan tài đá lớn. Xung quanh còn rải rác không ít đồ vàng và buồn, còn có một chút hắn xem không hiểu bình bình lon lon. Lý Vân Phong tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng vàng bạc hắn vẫn là nhận thức. Hắn cũng không khách khí, vung tay lên liền đem những kia nhìn đáng giá kim ngân tài bảo đều cho thu vào hệ thống trong không gian. Thu xong những này, hắn mới đi tới chiếc quan tài đá kia trước mặt. Hắn suy nghĩ, này đầu to khẳng định đều ở trong quan tài đây. Hắn đem chạm mã đao hướng về trên đất cắm xuống, hai tay đỡ cái kia nặng chỉnh trịch quan tài xây, hít sâu một hơi. Hắc. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân, liền đem cái kia nặng mấy trăm cân quan tài xây cho mạnh mẽ đẩy ra một cái khe. Một cỗ hỗn hợp đầu gỗ cùng bùn đất mùi vị mốc meo không khí liền từ bên trong xông ra. Hắn ló đầu đi đến vừa nhìn. Bên trong nằm một bộ đã sớm nát đến gần như hài cốt, trên người còn ăn mặc chút không nhìn ra nguyên lai dáng vẻ quần áo. Ở hài cốt bên cạnh còn thả không ít vật chôn cùng, có kim, có bạc, còn có ngọc. Lý Vân Phong cũng không chê suối quẩy, trực tiếp liền đưa tay đi vào, đem những thứ đó từng cái đều cho móc đi ra. Các loại đem trong quan tài đều cho móc giống, hắn lại ở trong mộ thất tỉ mỉ tìm một vòng, xác nhận cũng không còn bất kỳ để sót, hắn mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn còn quay về cái kia bộ hài cốt, bái ba bái. Vương gia, nhiều có đắc tội. Ngươi những thứ đồ này cùng với ở chỗ này chôn múc mèo, còn không bằng nhường ta lấy ra đi, cũng coi như là vật tận dụng. Hắn cảm giác mình vậy cũng là qua một cái viện. Từ mộ bên trong đi ra, Lý Vân Phong cũng không đội vã về nhà. Hắn ngay ở này hoang tàn vắng vẻ trong sân gốc, tìm cái tránh gió địa phương sinh trồng hỏa. Sau đó hắn liền từ hệ thống trong không gian, đem cái kia viên tỏa ra nóng dực khí tức hỏa long châu lấy ra. Hắn xem trong tay này viên cùng cái mặt trời nhỏ giống như, đỏ rực hạt châu trong đầu cũng là một trận hưng cực. Hắn không do dự nữa, đem hạt châu hướng về trong miệng ném một cái liền cùng ăn kẹo đậu giống như, trực tiếp liền nuốt xuống. Cái kia hỏa long châu vừa vào cổ, liền hóa thành một cổ nóng rực dung nham, theo cổ họng của hắn liền nuốt xuống. Tiếp theo, một cổ so với lần trước ăn huyết tham thời điểm còn cuồng bạo hơn gấp 10 lần năng lượng, ngay ở hắn trong đan điền đột nhiên một hồi liền nổ ra. Ta đệ, Lý Vân Phong chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu, liền cảm giác mình khắp toàn thân không có một nơi không đau. Loại kia đau liền cùng bị người ném vào luyện thép bếp bên trong, tới tới lui lui luyện như thế. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, cả người bắp thịt đều không bị khống chế co giật, trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét. Ngay ở hắn cảm giác mình sắp bị cái kia cổ năng lượng cuồng bạo cho căng nước, đốt thành cho thời điểm. Trong cơ thể hắn cái kia viên màu xanh long châu, đột nhiên tỏa ra một cổ mát mẻ khí tức, chậm rãi chạy khắp hắn toàn thân. Lạnh lẽo nóng lên, hai cỗ tuyệt nhiên không giống năng lượng ở trong thân thể của hắn bắt đầu rồi giao phong kịch liệt. Hắn cảm giác mình một lúc như là ở trong hầm băng, một lúc vừa giống như là ở trong hỏa lò, lúc lạnh lúc nóng, mùi vị đó so với chết đều khó chịu. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu. Các loại đến sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Lý Vân Phong mới cảm giác cái kia sợi nỗi đau xé rách tim gan, từ từ lui xuống. Hắn thật dài phun ra một cái mang theo một tia mùi khét cho khí. Hắn cảm giác mình lại một lần thoát thai hoàn cốt. Hắn mở ra chính mình bảng thuộc tính. Ký chủ: Lý Vân Phong. Thể chất 1130, sức mạnh 1100, tốc độ 1100. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 10 nhìn mình cái kia tất cả đều đột phá 1000 điểm khủng bố thuộc tính, Lý Vân Phong nhất thời liền không nhịn được, lên tiếng cười ha ha. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là siêu nhân. Sau đó ở địa cầu này, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Lý Vân Phong ở trong núi, lại nghỉ ngơi một ngày. Các loại đem thân thể đều thích ứng đến gần như, hắn mới cưỡi ngựa lắc lư trở về thôn. Hắn khi về đến nhà, trong thôn chính náo như đây. Những kia mới xây nhà đều đã xây đến gần như, liền còn lại phòng hào hạng đỉnh cùng một ít phần kết việc. Đại gia nhìn cái kia từng mảng chỉnh tề, mới tinh bùn đất phòng, từng cái trên mặt đều tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dù sao này đều là bọn họ dựa vào hai tay của chính mình, một viên ngói một viên gạch nhọc nhằn khổ sở xây lên đến nhà a. Vân Phong trở về, mau nhìn, bí thư trở về. Đại gia nhìn thấy hắn, đều nhiệt tình với hắn chào hỏi. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tươi tốt cảnh tượng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Được rồi, đều đừng làm nữa. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, lôi kéo cổ họng hô. Ngày hôm nay chúng ta rời đến niềm vui. Buổi tối đều đừng về nhà làm cơm, đều lên nhà ăn. Ta mời khách, chúng ta cẩn thận mà uống một trận, ăn mừng một trận. Tốt. Toàn bộ công trường đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lý Vân Phong lại quay về mẹ nói rằng: Mẹ, qua hai ngày ngươi liền đi hợp tác xã bên kia, cùng Vương Thúc nói một chút. Nhìn phụ cận cái nào thôn, còn có không cưới lên nàng dâu lưu manh. Thôn chúng ta hiện tại nhiều như vậy cô nương tốt, cũng nên cho các nàng tìm kiếm người ta. Được, chuyện này bao trên người ta. Mẹ một cái liền đồng ý. Lý Vân Phong lại mang theo ba đồ mấy người bọn hắn, vội vàng xe bỏ đi hợp tác xã. Từ xã cung tiêu bên trong, kéo trở về vài cây quả thịt heo còn có mấy túi lớn bột trắng. Buổi tối trong thôn cái kia nhà ăn lớn bên trong, đèn đuốc sáng choang. Hết thảy thôn dân, có một cái tính một cái tất cả đều tụ tập ở đây. Trên bàn, xếp đầy món ăn. Châu lớn hầm thịt, lớn đĩa xào rau, còn có mới ra nồi nóng hổi bột trắng bánh màn đầu. Đại gia ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Chương 279, vương gia của mộ. Chương 279, vương gia của mộ. Lý Vân Phong nhà bọn họ tòa kia hơn 200 mét vuông biệt thự, liền như thế ở người cả thôn dưới sự giúp đỡ khí thế ngất trời xây lên. Có thể công việc này tài cán một nửa, mới vừa đem bức tường xây lên, xà nhà liên lụy đi, còn chưa kịp phòng hảo hạng đỉnh đây. Chơi liền thay đổi. Cùng hệ thống trong tình báo nói giống như lúc, cái kia đòi mạng báo cắt nói đến là đến. Trước một ngày còn bầu trời trong trẻo, ngày thứ hai vừa rạng sáng, cái kia tây bắc một bên đường chân trời liền xuất hiện một đạo vàng gọn dây, cùng một bức đỉnh thiên lập địa tường đất giống như, tối om om liền hướng về bọn họ bên này đẩy tới. Gió cũng lập tức liền thay đổi vị, không còn là mang theo ấm áp gió xuân, mà là mang theo một cổ khô ráo sặc người đất mùi tanh, thổi đến mức mặt người lên đau đớn. Đều đừng làm nữa, nhanh thu dọn đồ đạc về nhà. Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, mau mau liền lôi kéo cổ họng ở trên công trường gọi lên. Đại gia cũng đều không phải lần đầu tiên thấy này trận chiến, mỗi một cái đều ném trong tay việc, luôn cuống tay chân đem những công cụ đó, vật liệu gỗ đều dùng vải dầu cho xây đến chặt chẽ. Sau đó liền đều cùng chạy nạn giống như, hướng về chính mình cái kia có thể tránh gió nhà hầm bên trong chạy. Lý Vân Phong cũng mau mau trở về nhà, giúp đỡ mẹ các nàng đem trong sân phơi đồ vật đều thu, lại đem cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ cho đóng đinh. Hắn chân trước vừa mới đem cửa xuyên xuyên vào, chân sau cái kia báo cắt liền dường như thiên quân vạn mã như thế, gào thét mà tới. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền tối lại, so với nhất đen buổi tối còn muốn đen. Vô số bị cuồng phong cuốn lên hạt cát, như viên đạn như thế, bùm bùm nện ở trên tấm ván gỗ, thanh âm kia nghe biết dùng người hãi hùng kiếp vía. Người một nhà liền đều trốn ở trong phòng, đốt đèn dầu nghe bên ngoài cái kia dường như gào khóc thảm thiết như thế tiếng gió thổi. Anna bị động tĩnh này dọa cho phát sợ, sắc mặt có chút trắng. Lý Vân Phong liền đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, đừng sợ, có ta đây. Ngày thứ ba buổi sáng, ăn xong điểm tâm hắn liền cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi. Mẹ, nàng dâu, ta đi ra ngoài một chuyến, đi Thanh Vân Quan bên kia nhìn. Lớn như vậy báo cắt ngươi còn đi ra ngoài? Mẹ có chút không yên lòng. Ngươi liền không thể chờ báo cắt dừng sau khi ở đi à? Đi cho lão đạo trưởng lên nén hương. Hắn tùy tiện tìm lý do, thuận tiện nhìn bên kia con đường có hay không bị báo cắt cho chặn lại. Lại thêm vào đạo kia quan lâu năm thiếu tu sửa, đừng cho chỉnh sụp. Vương gia mộ cách đến không xa, qua lại cũng là công phu, làm lỡ không được chuyện gì. Hắn cũng không mang người khác, liền chính mình một người cưỡi hắn cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, trên lưng súng mang đủ lương khô cùng nước, liền ra thôn. Hắn một đường hướng về Thanh Vân Quan phương hướng, chạy nhanh chóng. Mới vừa vào núi, trời liền thay đổi. Mới vừa rồi còn trời quang đây, lần này liền từ phía tây dâng lên đến một đám lớn mây đen, tối om om. Tiếp theo đậu mưa lớn chủ ý, liền bùm bùm đập xuống. Lý Vân Phong cũng không để ý, liền phủ thêm áo tơi tiếp tục chạy đi. Nhưng hắn không nghĩ tới này mưa càng rơi xuống càng lớn, cùng có ở trên trời người dùng gáo đi xuống dội nước giống như, ào 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 đi xuống ngã. Đường núi lập tức liền trở nên lầy lội không thể tả, vó ngựa đạp lên đều trượt. Hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể là xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi từng bước ở bùn đất bên trong đi. Chờ hắn thật vất vả trước lúc trời tối chạy tới Thanh Vân Quan thời điểm, khắp toàn thân đều xối thấu cùng cái ướt sũng giống như. Hắn cũng không đội vã đi tìm cái kia cổ mộ. Ngay ở trong đạo quan, sinh trồng cây bước quần áo ướt sũng đều cởi ra nướng. Chính mình để trần cánh tay, dựa vào tường gặm lương khô. Bên ngoài, mưa to còn ở dưới, còn chen lẫn sấm vang chớp giật. Trong lòng hắn đầu cân nhắc, này mưa to đến rất đúng lúc vừa vặn có thể đem cổ mộ kia cho lao ra. Hắn ở trong đạo quan đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mưa cũng dừng. Hắn cứ dựa theo hệ thống mũi tên chỉ dẫn, hướng về Thanh Vân Quan phía tây cái kia mảnh liên miên không dứt trong núi lớn đi. Hắn cưỡi ngựa, ở trong núi tới tới lui lui đi vòng mấy tiếng. Cuối cùng, mới ở một cái cực kỳ bí mật bị hai ngọn núi lớn kẹp ở giữa trong sơn cốc, tìm tới cái kia bị mưa to xông ra chỗ động. Cái kia cửa động không lớn, cũng là nửa mét nhiều rộng, đen thui, không biết sâu bao nhiêu, còn ở ra bên ngoài tỏa hơi nước. Lý Vân Phong cũng không do dự, từ trên lưng ngựa cởi xuống đến đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, một đầu buộc ở bên cạnh trên một cây đại thụ, một đầu khác liền theo cửa động ném xuống. Sau đó hắn liền cầm lấy dây thừng, cùng cái viên hầu giống như, từng điểm trượt xuống dưới. Phía dưới đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn từ trong túi móc ra cái đèn tin cầm tay, mở ra xem. Khá lắm. Đây là một cái thật dài mộ đạo, hai bên trên vách tường còn vẽ ra một ít xem không hiểu tranh vẽ trên tường. Hắn theo mộ đạo, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong. Đi có chừng mười mấy phút, phía trước liền xuất hiện một tấm cửa đá khổng lồ. Cái kia trên cửa còn có khắc hai cái hắn không quen biết, nhìn liền rất chữ viết xa xưa. Lý Vân Phong cũng không khách khí, từ hệ thống trong không gian, đem hắn cái kia đem dài hơn 2 mét chạm mã đao lấy ra. Quay về cánh cửa đá kia trung gian khẽ hở, chính là một đao. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Cái kia thâm hậu cửa đá, theo tiếng mà mở. Bên trong chính là chủ mộ thất. Mộ thất rất lớn, chính giữa bày một cái cự quan tài đá lớn. Xung quanh còn rải rác không ít đồ vàng bạc buồn, còn có một chút hắn xem không hiểu bình bình lon lon. Lý Vân Phong tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng vàng bạc hắn vẫn là nhận thức. Hắn cũng không khách khí, vung tay lên liền đem những kia nhìn đáng giá kim ngân tài bảo đều cho thu vào hệ thống trong không gian. Thu xong những này, hắn mới đi tới chiếc quan tài đá kia trước mặt. Hắn suy nghĩ, này đầu to khẳng định đều ở trong quan tài đây. Hắn đem chạm mã đao hướng về trên đất cắm xuống, hai tay đỡ cái kia nặng chỉnh trịch quan tài xây, hít sâu một hơi. Hắc. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân, liền đem cái kia nặng mấy trăm cân quan tài xây cho mạnh mẽ đẩy ra một cái khe. Một cỗ hỗn hợp đầu gỗ cùng bùn đất mùi vị mốc meo không khí liền từ bên trong xông ra. Hắn ló đầu đi đến vừa nhìn, bên trong nằm một bộ đã sớm nát đến gần như hài cốt, trên người còn ăn mặc chút không nhìn ra nguyên lai dáng vẻ quần áo. Ở hài cốt bên cạnh còn thả không ít vật trôn cùng, có kim, có bạc, còn có ngọc. Lý Vân Phong cũng không chê suối quẩy, trực tiếp liền đưa tay đi vào, đem những thứ đó từng cái đều cho móc đi ra. Các loại đem trong quan tài đều cho móc giống, hắn lại ở trong mộ thất tỉ mỉ tìm một vòng, xác nhận cũng không còn bất kỳ để sót, hắn mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn còn quay về cái kia bộ hài cốt, bái ba bái. Vương gia, nhiều có đắc tội. Ngươi những thứ đồ này cùng với ở chỗ này chôn múc mèo, còn không bằng nhường ta lấy ra đi, cũng coi như là vật tận dụng. Hắn cảm giác mình vậy cũng là qua một cái viện. Từ mộ bên trong đi ra, Lý Vân Phong cũng không đội vã về nhà. Hắn ngay ở này hoang tàn vắng vẻ trong sân gốc, tìm cái tránh gió địa phương sinh trồng hỏa. Sau đó hắn liền từ hệ thống trong không gian, đem cái kia viên tỏa ra nóng rực khí tức hỏa long châu lấy ra. Hắn xem trong tay này viên cùng cái mặt trời nhỏ giống như, đỏ rực hạt châu trong đầu cũng là một trận hứng cực. Hắn không do dự nữa, đem hạt châu hướng về trong miệng ném một cái liền cùng ăn kẹo đậu giống như, trực tiếp liền nuốt xuống. Cái kia hỏa long châu vừa vào cổ, liền hóa thành một cổ nóng rực dung nham, theo cổ họng của hắn liền nuốt xuống. Tiếp theo, một cổ so với lần trước ăn huyết tham thời điểm còn cuồng bạo hơn gấp 10 lần năng lượng, ngay ở hắn trong đan điền đột nhiên một hồi liền nổ ra. Ta đệt. Lý Vân Phong chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu, liền cảm giác mình khắp toàn thân không có một nơi không đau. Loại kia đau liền cùng bị người ném vào luyện thép bếp bên trong, tới tới lui lui luyện như thế. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, cả người bắp thịt đều không bị khống chế co giật, trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét. Ngay ở hắn cảm giác mình sắp bị cái kia cổ năng lượng cuồng bạo cho căng nức, đốt thành cho thời điểm. Trong cơ thể hắn cái kia viên màu xanh long châu, đột nhiên tỏa ra một cổ mát mẻ khí tức, chậm rãi chạy khắp hắn toàn thân. Lạnh lẽo nóng lên, hai cỗ tuyệt nhiên không giống năng lượng, ở trong thân thể của hắn bắt đầu rồi giao phong kịch liệt. Hắn cảm giác mình một lúc như là ở trong hầm băng, một lúc vừa giống như là ở trong hỏa lò, lúc lạnh lúc nóng, mùi vị đó so với chết đều khó chịu. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu. Các loại đến sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Lý Vân Phong mới cảm giác cái kia sợi nỗi đau xé rách tim gan, từ từ lui xuống. Hắn thật dài phun ra một cái mang theo một tia mùi khét cho khí. Hắn cảm giác mình lại một lần thoát thai hoán cốt. Hắn mở ra chính mình bảng thuộc tính. Ký chủ: Lý Vân Phong. Thể chất 1130, sức mạnh 1100, tốc độ 1100. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 10, nhìn mình cái kia tất cả đều đột phá 1000 điểm khủng bố thuộc tính, Lý Vân Phong nhất thời liền không nhịn được, lên tiếng cười ha ha. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là siêu nhân. Sau đó ở địa cầu này, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Lý Vân Phong ở trong núi, lại nghỉ ngơi một ngày. Các loại đem thân thể đều thích ứng đến gần như, hắn mới cưỡi ngựa lắc lư trở về thôn. Hắn khi về đến nhà, trong thôn chính náo nhiệt đây. Những kia mới xây nhà, đều đã xây đến gần như, liền còn lại phòng hảo hạng đỉnh cùng một ít phần kết việc. Đại gia nhìn cái kia từng mảng chỉnh tề, mới tinh bùn đất phòng, từng cái trên mặt đều tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dù sao này đều là bọn họ dựa vào hai tay của chính mình, một viên ngói một viên gạch nhọc nhằn khổ sở xây lên đến nhà a. Vân Phong trở về, mau nhìn, bí thư trở về. Đại gia nhìn thấy hắn, đều nhiệt tình với hắn chào hỏi. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tươi tốt cảnh tượng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Được rồi, đều đừng làm nữa. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, lôi kéo cổ họng hô. Ngày hôm nay chúng ta rời đến niềm vui. Buổi tối đều đừng về nhà làm cơm, đều lên nhà ăn. Ta mời khách, chúng ta cẩn thận mà uống một trận, ăn mừng một trận. Tốt. Toàn bộ công trường đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lý Vân Phong lại quay về mẹ nói rằng: Mẹ, qua hai ngày ngươi liền đi hợp tác xã bên kia, cùng Vương Thúc nói một chút. Nhìn phụ cận cái nào thôn, còn có không cưới lên nàng dâu Lưu Manh. Thôn chúng ta hiện tại nhiều như vậy cô nương tốt, cũng nên cho các nàng tìm kiếm người ta. Được, chuyện này bao trên người ta. Mẹ một cái liền đồng ý Lý Vân Phong lại mang theo ba đồ mấy người bọn hắn, vội vàng xe bỏ đi hợp tác xã. Từ xã cung tiêu bên trong, kéo trở về vài cây quạt thịt heo còn có mấy túi lớn bột trắng. Buổi tối trong thôn cái kia nhà ăn lớn bên trong, đèn đuốc sáng choang. Hết thảy thôn dân, có một cái tính một cái tất cả đều tụ tập ở đây. Trên bàn, xếp đầy món ăn. Chậu lớn hầm thịt, lớn đĩa xào rau, còn có mới ra nổi nóng hổi bột trắng bánh màn đầu. Đại gia ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Chương 280, hệ thống thăng cấp, 5 hệ thống tình báo. Chương 280, hệ thống thăng cấp, 5 hệ thống tình báo. Trong thôn nhà ăn cái kia bữa rời đến tiệc mừng, vẫn ăn đến sau nửa đêm. Đại gia đều uống đến ngã trái ngã phải, từng cái trên mặt đều đỏ bừng bừng bước đi đều đánh lắc, trong miệng còn ngâm nga lên không được điều tiểu khúc. Cuối cùng vẫn là Lý Vân Phong đem hắn cha cùng cái kia mấy cái đã uống nhỏ nhặt thúc thúc các đại gia, từng cái đều cho nâng đưa về từng người nhà mới. Chờ hắn lại trở lại chính mình cái kia mới tinh căn phòng lớn bên trong thời điểm, trong sân đã yên tĩnh lại. Các nữ nhân đã sớm đem trên bàn ly đĩa tàn tạ đều cho thu thập sạch sẽ. Lý Vân Phong cũng không đội vã ngủ, hắn đầu tiên là đi cái kia hắn chuyên môn cho mình thiết kế rộng rãi đến có thể bơi suối nước nóng trong phòng, thoải mái ngâm tắm nước nóng. Cái kia ấm tử mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hoàng suối nước nóng nước, đem hắn một ngày một đêm qua hể vải cùng mùi rượu, đều cho ngâm đến không còn một ngống, khắp toàn thân mỗi một cái lông lỗ đều triển khai, không nói ra được thoải mái. Chờ hắn trở lại trong phòng, Anna đã sớm ngủ, trong lồng ngực còn một bên ôm một cái đang ngủ say tiểu gia hỏa, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hắn cũng không đi quấy rối các nàng, liền chính mình một người ngồi xếp bằng ở nóng hầm hập trên giường, đem tâm thần chìm vào đến hệ thống trong không gian. Hắn đến cẩn thận mà kiểm kê, lần này từ cái kia nguyên triều vương gia mộ bên trong đến cùng móc ra bao nhiêu thứ tốt. Hắn trước tiên đem những kia đồ vàng bạc buồn đều cho từ bên trong góc điều đi ra. Kim, bạc, chất thành một đống ở hệ thống không gian cái kia ánh sáng dịu dịu đến dưới, lóe mê người ánh sáng. Hắn qua loa ước lượng một chốc, chỉ là vàng liền đến có hơn 100 cân, hình dạng khác nhau, có bát vàng, đũa vàng còn có một chút hắn không gọi nổi tên nhi vật trang trí. Bạc càng nhiều, đến có mấy 100 cân, to to nhỏ nhỏ thỏi bạc dòng chất thành một đống, cùng toàn núi nhỏ giống như. Cái này cũng chưa tính những kia khảm nạm ở buồn chứa lên các loại đủ mọi màu sắc bảo thạch. Sau đó, chính là những kia hắn xem không hiểu bình bình lon lon. Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng hắn đời trước làm lập trình viên thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì cũng yêu thích ở internet xem chút giám bảo video, nghe những chuyên gia kia chém gió. Cái kia cái gì nguyên thanh hoa hắn vẫn là nghe nói qua, biết là thứ tốt, quý giá cực kỳ. Hắn đem những kia xanh chơi bình sứ, khay sứ lấy ra, tỉ mỉ đếm đến. Khá lắm. Không nhiều không ít, vừa vặn 13 cái. Lý Vân Phong trong đầu tính toán nhỏ nhặt đánh đến bùm bùm vang. Hắn suy nghĩ, này một cái nguyên thanh hoa phóng tới hậu thế, làm sao cũng đến bán cái mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đi. Nay mười mấy cái gộp lại, cái kia phải là bao nhiêu tiền? Hắn cảm giác đầu óc của chính mình đều có chút không đủ dùng, chỉ là nghĩ con số kia, liền cảm thấy choáng váng đầu. Chính mình lần này là thật đến có nằm ngựa tư bản a. Còn có những kia kim ngân ngọc thạch không thể đếm hết được, các loại nhẫn, vòng tay các loại đều dùng hộp nhỏ chứa. Lý Vân Phong tính toán, liền chính mình lần này móc ra những thứ đồ này, nếu như đều có thể lưu đến 5-10 năm sau cái kia tối thiểu cũng đến bán cái 40-50 ức. Mặc dù nói hắn Lý Vân Phong không quen biết những này đồ cổ, nhưng đây chính là từ vương gia mộ bên trong đường hoàng gia dáng đào móc ra còn có thể giả bộ ạ. Hắn vô cùng phấn khởi đem những bảo bối này mụn nhọt liên tới trước hệ thống khen thưởng những thứ đó, đều cho chỉnh tề thả chồng chất ở hệ thống không gian bên trong góc dựa theo kim, bạc, ngọc, sứ phân loại, xếp thành từng tòa núi nhỏ. Kiểm tra xong lần này thu hàng sau khi, Lý Vân Phong trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 3 nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Lý Vân Phong nhìn thấy là điểm thuộc tính nhất thời nở nụ cười. Đến, lại là 10 cái điểm tới tay, đồ chơi này không chê nhiều. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thưởng vĩnh lạc phối kiếm. Nhìn thấy cái này khen thưởng, Lý Vân Phong cọ một hồi liền từ trên giường ngồi thẳng, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Vĩnh lạc phối kiếm, đồ chơi này hắn đời trước nhưng là như sấm bên tai a. Là Đại Minh triều Vĩnh Lạc đại đế Chu Lệ bội kiếm, là đường hoàng gia giáng quốc chi trọng khí. Hắn đời trước ở internet xem tin tức nói thanh kiếm này giá trị 5 cái ức, cũng có người nói giá trị 10 ức, ngược lại là cái con số trên trời. Đáng tiếc chính là vật này vẫn trôi đi hải ngoại, giấu ở đại ưng trong viện bảo tàng thành bọn họ khoe khoang tư bản, cũng là quốc trong lòng người đau. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên để cho mình chiếm được cho. Lý Vân Phong kích động đến thẳng xoa tay, cảm giác mình cả người huyết đều nóng lên, so với uống 2 cân rượu trắng còn phía trên. Hắn vội vàng từ hệ thống trong không gian, đem thanh kiếm kia lấy ra. Tăng một tiếng, hắn thanh kiếm chậm rãi rút ra. Một đạo hàn quang lướt qua lại đến ánh mắt hắn đều chợp mắt một hồi. Thân kiếm kia thon dài mặt trên còn có nước chảy như thế hoa văn, ở tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ dưới vẫn tỏa ra khiếp người hàn khí, khiến người không dám nhìn thẳng. Hào kiếm. Lý Vân Phong không nhịn được than thở một tiếng. Hắn thanh kiếm ở trong tay ánh chừng một chút, cảm giác phân lượng vừa vặn, không nhẹ không nặng. Hắn suy nghĩ chính mình cái kia đem chạm mã đao là trọng kiếm, đi chính là thẳng thắn thoải mái, dốc hết toàn lực con đường. Cái này vĩnh lạc bảo kiếm, mềm mại sắc bén vừa vặn có thể làm cái phối kiếm, luyện một chút xảo kình, lúc mấu chốt dùng xuất kỳ bất ý có điều hay là thôi đi, như thế châu bỏ bội kiếm chính mình có thể chiếm được cố gắng bảo tồn lại. Không nói cái khác, liền này một thanh kiếm đến hậu thế đều đủ chính mình cả nhà dùng nó mấy đời. Nếu như bị chính mình dùng man lực cho làm hỏng, vậy thì không tốt. Vừa vặn chính mình bên trong không gian còn có tiểu anh hoa bội kiếm đây. Đồ chơi kia chính mình tùy tiện dùng, hướng về chết dùng đều được. Dung hỏng cũng không đau lòng, ngược lại là chính mình nhận được. Không đúng. Nói tới chuyện này, Lý Vân Phong đột nhiên nhớ rồi chính mình lần trước có vẻ như chưa cho những này tiểu anh hoa cố gắng dọn dẹp một chút đây. Chờ có thời gian, chính mình qua cố gắng với bọn hắn chơi một chút. Vừa vặn trong nhà khoảng thời gian này cũng có không ít xương, đến thời điểm đem những này ra súc cho cốt cùng chúng nó cho cốt phóng tới đồng thời. Sau đó liền trực tiếp chôn ở thanh vân quan phía dưới đi, đến thời điểm tam thanh tổ sư đất nặng hướng về mặt trên một thả. Đừng nói này điểm tiểu anh hoa, ngươi chính là cho tiểu anh hoa cái kia trời vàng làm ra, cũng là một cái ánh mắt liền rát đồ chơi. Hắn hưng phấn đến nửa ngày, mới đem tâm tình kích động cho bình phục lại đến, đang chuẩn bị ngủ đây. Hệ thống âm thanh lại một lần vang lên. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ thuộc tính đã qua ngàn. Nhắc nhở, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống đem tiến hành cuối cùng thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bên trong. Mỗi tháng tình báo hệ thống, chính thức thăng cấp làm mỗi năm hệ thống tình báo. Lý Vân Phong lập tức liền sử sốt. Thăng cấp. Vậy thì thăng cấp. Nay cũng quá nhanh đi, hắn đều còn không phản ứng lại đây. Hắn còn không phản ứng lại đây, hệ thống âm thanh lại vang lên. Nhắc nhở, năm hệ thống tình báo mở ra. Hàng năm đem tuyên bố 3 cái hàng năm tình báo, sau khi hoàn thành chắc chắn thu được thần cấp khen thưởng. Lý Vân Phong nhìn này nhắc nhở, trong đầu được kêu là một cái chờ mong. Thần cấp khen thưởng a? Cái kia phải là thứ gì tốt? Cũng không thể lại cho cái nâm chứng hoặc là tu tiên công pháp đi. Chúng ta đây là đô thị niên đại thế giới, trước cho Long Châu cũng đã rất quá đáng. Nếu như ở cho tu tiên công pháp, thật giống cũng không phải không được a. Vừa vận thành lập trường sinh gia tộc không phải. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Vân Phong tỉnh lại thời điểm bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng. Hắn liền nghe đến hệ thống âm thanh. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp hoàn tất, tình báo năm đã đổi mới. Tình báo năm 1, sau 3 ngày, đại trưởng lão đem từ qua báo chí biết được ngươi dẫn dắt thôn dân tự lực cánh sinh, thành lập tập thể sản nghiệp sự tích, tâm tình thật tốt, định đem các ngươi này làm điển hình tuyên truyền, ngươi đem thu được không thể đo đếm chỗ tốt. Tình báo năm 2, tháng 10, vì liên tục thiên tai, sẽ có lượng lớn chạy nạn đoàn người tràn vào chiêu ố đạt khu vực, một phần trong đó sẽ đến Bạch Lâm Hạo Đặc. Tình báo năm 3, cả năm lương thực sản lượng vẫn mất mùa, tính toán quốc thiên tai nhưng đem kéo dài, thỉnh ký chủ chuẩn bị trước thật đầy đủ lương thực, lấy vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Lý Vân Phong mỏ cằm của chính mình, nhìn trước mắt này 3 cái tình báo năm, trong đầu tính toán nhỏ nhặt lại đánh lên. Xem đến cái này cái gọi là thần cấp khen thưởng, chính là cái thứ nhất. Đại trưởng lão khen thưởng vậy còn có thể kém được không? Đồ chơi này có thể so cái gì núi vàng núi bạc đều quý giá, là chân chính bùa hộ mệnh, là có thể bảo đảm hắn cả nhà thậm chí toàn bộ thôn mấy chục năm bình an bảo bối. Đến mức mặt sau cái kia 2 cái, không quản là chạy nạn đoàn người vẫn là thiên thai kéo dài, tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng khẳng định cùng thần cấp 2 chữ treo không mắc câu. Nghĩ rõ ràng việc này, Lý Vân Phong trong lòng cũng nắm chắc rồi. Hắn ăn qua điểm tâm, quay về trên giường vẫn còn ngủ say Anna cùng 2 thằng nhóc kia, một người hôn một cái. Lúc này mới ra cửa, trực tiếp liền hướng về đầu thôn đông cái kia còn ở tỏa hừng hực khí nóng suối nước nóng ao đi đến. Hiện tại suối nước nóng đào móc ra, cũng không thể liền như thế thả làm cái nhà tắm lớn dùng á vậy cũng quá lãng phí. Hắn đến mau để cho đồ chơi này phát huy được tác dụng, biến thành có thể dưới trứng vàng gà mái mới được. Hắn đem trong thôn mấy cái chủ sự các lao ra, còn có cái kia 2 cái nữ thanh niên trí thức, cũng gọi đến suối nước nóng ao bên cạnh. Thúc, các đại gia, trưởng thôn, kế toán, đều lại đây, chúng ta mở cái hiện trường sẽ. Đại gia cũng đều thả xuống trong tay việc, vây quanh. Lý Vân Phong chỉ vào trước kia còn ở ồ ồ bốc hơi nóng ao lớn, nói rằng, đồ chơi này là ông trời thưởng cho chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc bà bối, chúng ta không thể liền như thế nhường nó không công chạy. Ta suy nghĩ chúng ta phải đem nó cho lợi dụng. Sao sử dụng a? Vân Phong. Triệu Lao ngấp hỏi. 3 chuyện. Lý Vân Phong rỗi ra 3 ngón tay đầu. Thứ nhất, xây nhà tắm. Nam một cái, nữ một cái. Nhường chúng ta người cả thôn mỗi ngày đều có thể dựa lên tắm nước nóng. Sạch sẽ, trên người cũng thoải mái. Tốt. Đề nghị này lập tức liền được mọi người tán thành. Thứ hai, Lý Vân Phong tiếp tục nói, chính là ta trước nói xây lều lớn, ngay ở này ao bên cạnh xây mấy cái vải nhựa lớn lều lớn, đem này suối nước nóng nước tiến cử đi, duy trì bên trong nhiệt độ. Chúng ta ở bên trong loại rau xanh, đến thời điểm người khác đều chỉ có thể gặm đông cải trắng thời điểm, chúng ta có thể ăn xanh mượt dưa chuột, quả hồng, rau xanh cái gì, các ngươi nói những ngày tháng này có đẹp hay không? Đẹp. Đại gia con mắt đều sáng. Thứ ba, Lý Vân Phong âm thanh càng cao hơn. chúng ta quay chung quanh cái này suối nước nóng a, ở thành lập một cái thỏ trại chăn nuôi. Đại gia cũng đều biết thỏ đồ chơi kia, có cơ hội liền vào chỗ chết sinh. Cái kia hai con thỏ một năm qua có thể sinh hơn 200 con. Sinh ra đến thỏ đang tiếp tục sinh, một năm qua 700-800 vẫn còn là có. Đến thời điểm a, chúng ta đem thịt thỏ trực tiếp bán đi, làm sao cũng là cái thức ăn mặn a. Lại một cái chính là những này thỏ bị a, chúng ta trực tiếp nhường trong thôn những kia phụ các nữ đồng chí làm thành quần áo, găng tay, mũ, vì một cái gì. Này cũng là có thể nhường chúng ta giàu có lên buôn bán lớn a. Chương 281, thần cấp chúc phúc ngôi sao may mắn cao chiếu. Chương 281, thần cấp chúc phúc ngôi sao may mắn cao chiếu. Lý Vân Phong này nuôi thỏ vừa nói, hiện trường này mười mấy cái các lao ra tất cả đều sửng sốt. Mỗi một cái đều ngơ ngác mà nhìn hắn, trong đầu đều có chút không xoay chuyển được đến. Liền ngay cả đứng bên cạnh Từ Phượng Hoa cùng Hàn Thục Hồng này hai cái có văn hóa thanh niên trí thức cũng đều sửng sốt, trong tay cuốn tập cùng bút đều dừng ở giữa không trung. Nuôi thỏ, đồ chơi này cũng có thể nuôi. Ở tại bọn hắn những này sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên trong mắt người, thỏ đồ chơi này vậy thì là gieo vạ. Đặc biệt là đối với bọn hắn những này dựa vào trời ăn cơm dân chăn nuôi đến dạng, cái kia càng là một cái 100% không hơn không kém mối hòa lớn. Đồ chơi này tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh đến mức đáng sợ, một tổ tiếp một tổ, cùng sinh con không cần tiền giống như. Then chốt là nó còn cái gì đều ăn, không chỉ ăn cỏ còn ăn cỏ gấp dễ. Tên kia liền cùng cái di động máy cắt cỏ như thế, chỗ đi qua không có một mảng cỏ, liền cỏ hạt đều cho ngươi đào đi ra ăn. Cố gắng một cái đồng cỏ, nhưng chúng nó gieo vạ tới mấy năm liền đến biến thành một mảnh đất cát. Hàng năm hợp tác xã cũng phải chuyên môn tổ chức nhân thủ, lại là đặt bẫy lại là thả ưng nghị trăm phương ngàn kế giết chết chúng nó. Hiện tại bọn họ cái này mới vừa nhậm chức bí thư, dĩ nhiên đề nghị muốn chủ động nuôi cái thai hòa này. Đại gia đều có chút không nghĩ ra. Lý Vân Phong nhìn mọi người cái kia nghi hoặc không rõ dáng vẻ, cũng không đội vã, cười cợt nói tiếp, ta biết đại gia lo lắng cái gì, này thỏ là gieo vạ không sai, nhưng này là thỏ rừng không ai quản nó mới được gieo vạ. Có thể nếu như chính chúng ta đem nó cho vòng lên nuôi đây, vậy thì không giống nhau. Chúng ta có thể khống chế nó số lượng, không cho nó mù đi ra ngoài gieo vạ đồng cỏ. Chúng ta còn có thể cho nó cho ăn bắp cột, cho ăn cỏ khô nhường nó dài đến lại béo lại tráng. Đến thời điểm này thịt thỏ chúng ta có thể kéo đến trong thành đi bán, hiện tại thịt quý giá bao nhiêu à, tuy rằng thịt thỏ ăn không ngon, nhưng làm sao cũng là cái thức ăn mặn, khẳng định có người muốn. Mấu chốt nhất là này thỏ bì. Lý Vân Phong âm thanh cao 8 độ. Một tấm thỏ bì tuy rằng không đáng cái gì tiền, có thể 10 tấm 100 tấm đây. Chúng ta cái kia người Mông Cổ sản xuất tiểu tổ vừa vặn thiếu nguyên liệu đây. Chúng ta đem này thỏ phát tiêu chế tốt, làm cho các nàng làm thành mũ da, làm thành bì găng tay, làm thành áo da con. Cái kia không phải đều có thể biến thành tiền à? Hắn như thế tính toán sổ sách, đại gia con mắt lập tức liền sáng. Đúng a? Bọn họ sao liền không nghĩ tới đây? Nay thỏ là gieo vạ, có thể trên người nó cái kia thân da lông cũng là thứ tốt ta. Một cái đầu góc linh hoạt điểm thôn dân đã ở trong lòng đầu thật nhanh tính toán lên. Liên theo Vân Phong nói, coi như hắn 20 tấm thỏ bị làm một cái áo da con. Thôn bọn họ nếu như nuôi tới cái vạn 8.000 thỏ, một năm qua cái kia không phải là 500 cái áo da con. Một cái áo da con liền theo tiện nghi nhất tính, bán cái 100 khối. Cái kia 500 cái chính là 5 vạn khối a. 5 vạn khối. Con số này vừa nhô ra, mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. 5 vạn khối đối với hiện tại Bạch Đâm Hạo đặc đến dạng, chuyện này quả là chính là một bút nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số trên trời. Có số tiền kia thôn bọn họ sang năm tài giỏi, có thể làm bao nhiêu đại sự a. Xây phòng mới, mua máy kéo, thậm chí đem trong thôn đường nhỏ đều tu thành đường đá cái kia đều không là vấn đề. Làm. Cái này tài giỏi, có thể làm. Vân Phong này đầu óc là thật tốt khiến a. Này gieo vạ đến trong tay hắn đều có thể biến thành bà bối. Chính là nuôi. Nhất định phải nuôi. Mới vừa rồi còn một mặt nghi ngờ các thôn dân, vào lúc này mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, kích động đến đỏ cả mặt gào gào thét lên. Bọn họ cảm thấy theo Lý Vân Phong cái này bí thư làm, những ngày tháng này là thật sự có chạy đầu a. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái kế toán nhỏ, cũng mau mau cầm bút đem Lý Vân Phong mới vừa nói những kia, đều một chữ không rơi xuống đất tỉ mỉ ghi vào trên cuốn tập. Các nàng cảm giác mình người trưởng thôn này và kế toán, nên phải là thật giá trị. Mỗi ngày đều có thể theo học được mới đồ vật. Lại nói chiêu ô đạt bên kia, Trần chủ nhiệm cũng không trì hoãn, ngày thứ hai liền đem Lý Vân Phong thôn bọn họ muốn làm tập thể sản nghiệp, lại là làm sản xuất tiểu tổ lại là làm sân nuôi heo sự tình, viết thành một phần tỉ mỉ báo cáo cho Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc vừa nhìn là liên quan với hắn cái kêu bảo bối lao đệ Lý Vân Phong sự tình, cũng là đặc biệt để bụng. Hắn đem báo cáo tỉ mỉ nhìn một lần, nhìn ra là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kích động đến đập thẳng bắt đùi. Khá lắm, là thật sự có tài a. Lúc này mới thời gian vài ngày liền lại cho lão tử chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chuyện này ý nghĩa trọng đại. Này không phải là hắn vẫn muốn nhìn thấy tự lực cánh sinh phát triển sản xuất sống điển hình mà. Hắn không nói hai lời, tại chỗ liền đem chuyện này liên quan Lý Vân Phong trước biết những kia lời nói hùng hồn, lại thu dọn thành một phần càng cặn kẽ điện báo trực tiếp liền phát trở về thủ đô. Đại trưởng lão bên kia vừa nhìn thấy phần này từ trên thảo nguyên trở lại đến kịch liệt điện báo cũng là rất vui vẻ. Làm hắn nhìn thấy trong thư Vương Kiến Quốc tỉ mỉ miêu tả Lý Vân Phong là làm sao phát động quần chúng tay trắng dự nghiệp, lại là làm sản xuất tiểu tổ giải quyết phụ nữ có công ăn việc làm, lại là làm sân nuôi heo giải quyết ăn thịt thiếu vấn đề thời điểm. Hắn cái kia trương bình thời điểm nghiêm túc thận trọng trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, tốt. Hắn đem điện báo thả xuống, đứng lên ở trong phòng đi hai vòng. Cái này Lý Vân Phong đồng chí, là thật sự có ý nghĩ, có tư tưởng. Là cái làm thực sự tình người. Hiện tại toàn quốc trên dưới đều khó khăn, đều ở buộc chặt thắt lưng quần sinh sống. liền cần nhiều hơn một chút như hắn như vậy không chờ không dựa vào, chủ động nghĩ biện pháp dẫn dắt quần chúng tìm đường ra cơ sở cán bộ. Này nếu như toàn quốc công xã, đội sản xuất đều có thể học tập hắn loại này tinh thần, vậy chúng ta còn sầu lương thực không đủ ăn, còn sầu dân chúng sẽ chịu đói à? Đại trưởng lão càng nói càng kích động, hắn đi trở về bên bàn đọc sách cầm bút lên, suy nghĩ một chút lại thả xuống. Hắn cảm thấy chỉ là viết thư viết lưu niệm đã không đủ để biểu đạt hắn đối với người trẻ tuổi này thưởng thức. Hắn vung tay lên, quay về bên người trung niên cán bộ liền nói, đi, từ cá nhân ta tiền trợ cấp bên trong lấy ra 1.000 khối, lại chọn một đài hiện đại nhất quốc gia chúng ta chính mình sản xuất máy kéo, còn có đem lần trước thu được cái kia mấy rất súng máy hạng nhẹ, cũng chọn 2 rất đi ra phối đủ viên đạn, phái chuyên gia ngồi xe lửa tự mình đem những thứ đồ này đều cho Lý Vân Phong đồng chí đưa tới, nói cho hắn đây là cá nhân ta đối với hắn dẫn dắt quần chúng tự lực cánh sinh cộng đồng giàu có loại này tinh thần khen thưởng cùng ủng hộ, nhường hắn buông tay đi làm, không phải sợ xảy ra chuyện ta cho hắn chịu trách nhiệm. Phải. Trung niên cán bộ thẳng người cái lớn tiếng mà đáp. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, vị này đại trưởng lão là chân chân chính chính đem cái kia cách xa ở trên thảo nguyên tuổi trẻ dân chăn nuôi cho để ở trong lòng. Lý Vân Phong bên này còn không biết chính mình lại một lần ở thủ đô bên kia gây nên bao lớn náo động. Hắn vào lúc này chính mang theo trong thôn các lao ra, chuẩn bị lại đi một chuyến phía sau núi chém điểm đầu gỗ đây. Lợp nhà, xây chuông heo, cái kia vật liệu gỗ dùng đến cùng nước chảy giống như, trước chém những kia đã sớm dùng gần hết rồi. Hắn chính vác cái kia đem 2 người kéo cưa sắt lớn, chuẩn bị ra ngoài đây. Trong đầu đột nhiên liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành tình báo 51. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thần cấp khen thưởng đột phá điểm thuộc tính 100. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thần cấp khen thưởng thần cấp chúc phúc ngôi sao may mắn cao chiếu. Ngôi sao may mắn cao chiếu, được thiên địa khí vận che chở, bách tá bất xâm, vạn sự trôi chảy. Ký chủ sẽ vĩnh viễn sẽ không bị người khác gác ý ghi nhớ, hết thể nhằm vào ký chủ âm như quỷ kế đều đem tự động trừ khử, gặp nguy hiểm đều đem gặp dự hóa lành. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thần cấp khen thưởng vận nước kim long hộ thể. Vận nước kim long hộ thể, ký chủ số mệnh cùng Long Quốc vận nước chiều sâu chói chặt, vận nước vượt xương thịnh, ký chủ tự thân số mệnh càng mạnh, vận may đem quần quận không ngừng. Ngược lại cũng thế. Nhìn thấy này mấy cái khen thưởng, Lý Vân Phong trong tay cưa sắt loảng xoảng một tiếng liền rơi trên mặt đất, chính hắn đều không nhận ra được. Cả người hắn đều bối rối, ngơ ngác mà đứng tại chỗ trong đầu trống rỗng. Qua đến nửa ngày hắn mới phản ứng được. Sau đó một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên liền từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn suýt chút nữa không tại chỗ hưng phấn đến nhảy lên đến. Ta đệ, đây mới là thần cấp khen thưởng a. Này cờ mờ nờ cũng quá trâu bỏ đi. 100 cái đột phá điểm thuộc tính. Còn có cái kia ngôi sao may mắn cao chiếu, này không phải tương đương với cho mình lên cái mãi mãi vô địch bờ UFF mà. Sau đó chỉ cần mình không tìm đường chết, cái kia thì tương đương với có thân bất tử. Càng khuyết đại chính là cái kia vận nước kim long hộ thể. Cùng quốc gia số mệnh trói chặt. Này mẹ hắn chính là khái niệm gì? Này không phải tương đương với, chỉ cần Long Quốc không ngã hắn Lý Vân Phong liền bĩnh viễn là thiên mệnh chi tử, là khí vận chi tử. Phần thường này quả thực chính là người tiên. Lý Vân Phong kích động đến, cả người đều có chút run. Mình đời này là thật ổn. Chết để ổn. Chương 282, sắp đến ra mắt đại hội. Chương 282, sắp đến ra mắt đại hội. Lý Vân Phong nhìn mình trong đầu cái kia liên tiếp vàng chói lọi thần cấp khen thưởng, trong đầu cái kia sợi mừng như điên làm sao cũng ép không được. Hắn một cái nhịn không được, trực tiếp liền đứng ở rừng rậm biên giới trong eo, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười kia vang dội cực kỳ, trung khí 10 phần, khiến người vừa nghe liền biết rồi Lý Vân Phong khẳng định đang suy nghĩ hài lòng sự tình. Ha 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 ha. Tốt. Quá tốt rồi. Hắn giác đến mình đời này liền không như thế thoải mái qua. Có những phần thưởng này cái kia cái gì đầu trâu mặt ngựa, âm mưu quỷ kế gì sau đó liền đều với hắn Lý Vân Phong không liên hệ. Hắn này trên người liền cùng xuyên một cái không nhìn thấy hoàng kim giáp như thế. Lần này chính mình xem như là triệt để yên tâm. Chờ đến mặt sau chính mình là có thể thoải mái, thả ra là gan muốn làm cái gì liền làm gì. Trong sân chính đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo Lý Vân Phong đồng thời tiến vào núi chặt cây ba đồ mấy người bọn hắn, nhìn thấy Lý Vân Phong bộ này cùng chúng ta giống như đột nhiên liền cất tiếng cười to dáng vẻ, đều cho xem bối rối. Mỗi một cái đều dừng tay bên trong việc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt khó hiểu. Vân Phong, tiểu tử ngươi sao? Đây là nhặt được tiền. Vui thành như vậy. Ba đồ đi tới, dùng đùi chọc 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 hắn. So với nhặt tiền vẫn vui vẻ. Lý Vân Phong thu ngưng cười vô vô ba đồ bay, nụ cười trên mặt giấu đều không giấu được. Đi. Đi làm việc. Ngày hôm nay nhất định phải đem cái kia mảnh cánh rừng, đều cho lão tử hòa. Hắn hiện tại là khắp toàn thân tràn ngập dùng mãi không hết sức lực, liền nghĩ tìm một chỗ cẩn thận mà phát tiết một chút. Một đám người nhìn Lý Vân Phong cái kia phó hít thuốc lắc dáng vẻ, tuy rằng không biết hắn vì sao cao hứng như thế, nhưng cũng đều bị hắn này cố hưng phấn sức lực cho nhiễm. Đại gia đều cho rằng Lý Vân Phong là vì là trong thôn ngày lành, đánh nội tâm bên trong cảm thấy cao hứng đây. Trong lòng bọn họ đầu cũng theo đắc ý suy nghĩ một chút năm ngoái sinh hoạt, nhìn lại một chút hiện tại. Vậy thì thật là khác nhau một trời một vực, a năm ngoái vào lúc này, đại gia lại là đem chính mình dê bò vào cổ đến hợp tác xã, lại là mỗi ngày đi sớm về tối đi kiếm này điểm đáng thương công điểm. Quanh năm suốt tháng nhọc nhằn khổ sở bận bịu sống sót, đến cuối năm tính toán sổ sách cả nhà có thể còn lại cái 20, 30 khối, đều xem như là mùa màng tốt. Đặc biệt là này 2 năm thiên tai không ngừng, thu hoạch cũng không tốt, hợp tác xã tháng ngày cũng không dễ chịu, đại gia có thể phân đến tiền thì càng thiếu. Có thể hiện tại không giống nhau. Từ khi Lý Vân Phong làm cái này bí thư, mang theo đại gia lại là làm sản xuất tiểu tổ lại là làm sân nuôi heo. Lúc này mới bao lâu a, trong thôn liền mắt thấy một ngày một cái dạng. liền nắm cái kia sản xuất tiểu tổ tới nói, những kia các phụ nữ ở nhà ngồi, động động ngón tay đầu một tháng liền có thể kiếm về vài khối. So với bọn họ những đại lão này đàn ông ở bên ngoài phơi nắng gió kiếm được đều nhiều hơn. Chớ nói chi là cái kia còn chưa khai trương, nhưng đã làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng sân nuôi heo. Đại gia trong đầu đều len lén tính qua một bút sổ sách. Cứ dựa theo hiện tại trên chợ đen thịt heo một khối nhiều tiền một cân giá cả tính. Một con lợn nuôi béo làm sao cũng có cái chừng 100 cân thịt dòng đi. Cái kia 200 đầu heo, chính là 2 vạn cân thịt. 2 vạn cân thịt, vậy thì là hơn 2 vạn khối A. Cỏ. Đây chính là một bút nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số trên trời. Mấu chốt nhất chính là, sân nuôi heo bên này làm việc đều là bọn họ bản thôn người, công điểm cũng là chính bọn họ người trong thôn kiếm. Đến thời điểm số tiền kia xóa cho trong thôn lưu, còn có năm sau mua heo con, mua thức ăn gia súc tiền bốn. Còn lại không phải đều là bọn họ này mười mấy gia đình phân mà. Như thế tính toán, cả nhà một năm qua không nói đa phần, phân cái khoảng hơn 100 khối vậy còn không là cùng chơi đùa như thế. Này nếu như heo lại nuôi đến méo một điểm, cái kia kiếm tiền thì càng nhiều. Vừa nghĩ tới này đại gia trong đầu liền cùng đốt đem hỏa giống như, nóng hầm hập khắp toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Bọn họ cảm thấy theo Lý Vân Phong cái này bí thư làm, những ngày tháng này là thật thoải mái a. Một bên khác, mẹ cũng không nhàn rỗi. Nàng đem trong nhà đều dọn dẹp lưu loát, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Liền mang theo cái kia hai cái hiện tại đã thành nàng phụ tá đắc lực nữ thanh niên trí thức, Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa ra cửa. Các nàng phía sau, còn theo cái kia mấy con thần thú. Ba người phụ nữ, liền như thế hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang, hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Đến hợp tác xã, nàng cũng không đi chỗ khác, trực tiếp liền tìm đến đang ở trong phòng làm việc uống trà Vương xã trưởng. Vương xã trưởng, ta đến nói cho ngươi một chuyện. Ai u, đại muội tử đến rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vương xã trưởng vừa nhìn là nàng, cũng mau mau đứng lên nhiệt tình bắt chuyện. Hắn biết trước mắt cái này nhìn bình thường nông thôn phụ nữ, vậy cũng là bọn họ hợp tác xã hiện tại lớn nhất người tâm phúc, đánh hổ anh hùng Lý Vân Phong hắn mẹ ruột. Có thể không dám thất lễ. Vương xã trưởng, là như thế một chuyện. Mẹ cũng không khách khí với hắn, đi thẳng vào vấn đề liền đem ý đồ đến cho nói rồi. Ngươi xem à, thôn chúng ta hiện tại không phải nhiều người mà, tháng ngày cũng tốt hơn, nhưng là âm tịnh dương suy, nữ nhiều năm ít, đều là không có thành ra. Ta suy nghĩ ngươi cái này làm xã trưởng, đúng không cũng nên cho chúng ta thôn giải quyết vấn đề cá nhân à. Thôn chúng ta bên trong những người mới tới phụ nữ, còn có mấy cái giữ quả cô dâu nhỏ, vậy cũng đều là cao cấp nhất cô nương tốt, chịu khó tài giỏi, có thể làm, không thể tổng để người ta đơn đi. Vương xã trưởng vừa nghe, cũng vui vẻ. Đại muội tử, ngươi đây chính là cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đầu nhưng như gương sáng. Này không phải vấn đề khó a, chuyện này quả thật chính là tặng không tới cửa chuyện tốt a. Hiện tại cái nào thôn không thiếu nữ nhân, đặc biệt là Bạch Lâm Hạo đặc hiện tại điều kiện này, cái kia ở toàn bộ hợp tác xã bên trong đều là phần độc nhất. Có chính mình sản nghiệp, từng nhà đều có thể kiếm tiền, thường thường đều có thể thấy thịt. Tin tức này đã sớm cùng mọc ra cánh giống như truyền khắp thập lý bát hương. Không biết có bao nhiêu lưu manh hán, nam mộng cũng muốn đem đến thôn bọn họ đi đây. Như vậy đi. Vương xã trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, ta này cũng là người ta đi mỗi cái trong thôn truyền lời, liền nói sau 7 ngày ở các ngươi Bạch Lâm Hạo đặc làm cái ra mắt đại hội. Đến thời điểm nhường chúng ta hợp tác xã hết thể nghị cưới vợ lưu manh, có một cái tính một cái đều qua. Nhường chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc những kia đại cô nương, cô dâu nhỏ nhóm cũng đều ở nhà cố gắng dọn dẹp. Đến thời điểm liền để chính bọn họ nhìn nhau. Nhìn chúng cái nào, liền chính mình đi cầu hôn. Người xem ra sao? Được. Cứ làm như thế. Mẹ vô đuổi, cũng cảm thấy chủ ý này hay. Chuyện này ở tại bọn hắn thảo nguyên dân chăn nuôi nơi này, cũng không tính là một chuyện. Không phải là chuyển sang nơi khác sinh hoạt mà. Chỉ cần có ăn có uống, có tiền kiếm ai không muốn đến A. Vương xã trưởng cũng là cái hành động phái, nói làm liền làm. Xế chiều hôm đó, liền đem tin tức cho truyền ra ngoài. Lần này toàn bộ hợp tác xã đều đi theo náo động. Những đứa cái lưu manh hắn nhóm, mỗi một cái đều cùng điên rồi giống như đem trong nhà ép đáy hòm thứ tốt đều cho lật đi ra. Chuẩn bị đến thời điểm đi Bạch Lâm Hạo đặc cho mình lẫn nhau cái tốt nàng dâu trở về. Lại nói Lý Vân Phong bên này, hắn mang theo trong thôn các lao gia, ở trong núi len ken lại bận việc chừng mấy ngày. Cuối cùng cũng coi như là muốn dùng vật liệu gỗ đều cho chuẩn bị đến gần như. Phía bên ngoài viện cái kia đầu gỗ trồng đến cùng hai tòa núi nhỏ giống như. Bận việc xong những chuyện này sau khi, Lý Vân Phong dự định đi Vương Kiến Quốc bên kia đi xem một chút. Có đoạn thời gian chưa đến đi, còn có chuyện xin người ta đây. Hắn đem trong thôn sự tình đều bàn giao cho cha cùng cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức. Liền chính mình một người lại một lần bước lên đi kiến thiết binh đoàn đường. Lần này, hắn không đẩy xe bò cũng không mang bao nhiêu đồ vật. Liền với hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi, quăng lấy súng, chỗ hông đừng một cái tiểu anh hoa sĩ con đao. Bên người còn theo cái kia bốn con càng ngày càng uy phong thần thú. Hắn một đường ở trên thảo nguyên chạy vội, tốc độ kia so với lần trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hắn cảm giác mình hiện tại, liền cùng cái cổ đại đi ra hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp giống như, khỏi nói nhiều hăng hái. Trong lòng hắn đầu cũng vẫn đang suy nghĩ cái kia vận nước kim long hộ thể. Đồ chơi này cùng quốc gia số mệnh trói chặt. Như vậy nói cách khác, chỉ cần mình có thể giúp quốc gia phát triển được càng ngày càng tốt, vậy mình chỗ tốt cũng là quần quần không ngừng. Hắn cảm giác mình trên bả vai trọng trách, lập tức liền nặng không ít. Nhưng trong đầu nhưng càng là tràn ngập nhiệt tình. Hắn cảm thấy, mình đời này không riêng là vì mình sống, vì người nhà sống, cũng đến vì là quốc gia này, vì là dân tộc này, làm điểm chân thực sự tình mới được. Chương 283, mày rậm mắt to Vương Kiến Quốc. Chương 283, mày rậm mắt to Vương Kiến Quốc. Lý Vân Phong cưỡi hắn cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, lắc lư liền hướng về Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn phương hướng đi. hắn cũng không sốt ruột chạy đi, liền để ngựa chính mình từ từ đi. Chính hắn liền nằm ở rộng rãi trên lưng ngựa, gối lên cánh tay, trong miệng ngậm rễ cỏ côn, nhìn trên trời bạch vân, trong đầu tính toán lần này chuyện đã qua. Lần này hắn đi kiến thiết binh đoàn chủ yếu chính là vì nói một chút nuôi món ăn dân dã sự tình. Lão hổ, con báo những món kia hung cực kỳ, nuôi lên cũng lao lực, người bình thường cũng làm không được. Có thể cái kia hiệu sao còn nuôi không được sao? Đồ chơi kia nhìn liền dịu ngoan, cùng cái cỡ lớn dê giống như, ăn cỏ là được, dễ nuôi. Đến thời điểm nếu như thật có thể đem đồ chơi kia cấp dưỡng thành quy mô, vậy coi như không phải một bút nhỏ tài. Sừng hiệu, máu hiệu, hiệu đuôi, thịt hiệu, da hiệu, cái kia khắp toàn thân có thể đều là bảo bối a. Đặc biệt là cái kia sừng hiệu cùng máu hiệu, càng là vật đại bổ, quý giá cực kỳ. Đến thời điểm hắn Lý Vân Phong cũng có thể theo dính chút ánh sáng, làm điểm máu hiệu trở về. Với bạn, hắn cái kia thần kỳ hồ lô rượu, còn chờ ngâm rượu ngon đây. Chỉ cần nhường hắn ngâm đi ra cực phẩm đại bộ rượu, vậy sau này hắn mỗi ngày đều có thể sinh thành đi ra 10 cân. Đến lúc đó, đừng nói trong nhà cái kia mấy cái các lao ra, chính là cho người trong thôn một người phân một điểm đều đủ uống. Hắn càng nghĩ càng đẹp, cảm giác này ngày lành đang ở trước mắt. Hắn một cao hứng liền lôi kéo cổ họng, hát lên hắn đời trước ở internet học được hai người chuyển xong lại mặt. Trong tháng riêng tới là năm mới nha, đầu năm mồng một đầu một ngày nha, ra ra đoàn viên sẽ nha, thiếu cho láo chúc Tết à. Cái kia giai điệu rẽ trái lượt phải, bị hắn hát đến được kêu là một cái có tư có vị, ở trên thảo nguyên mênh mang chuyển ra thật xa. Hắn liền như thế, một đường hát một đường đi. Bình thường lấy đi lên một ngày dưới đường, hắn vẫn cứ chỉ dùng một ngày không tới công phu liền chạy tới. Được lợi từ phía trước hai lần dã thu xung kích, hiện tại Vương Kiến Quốc cái này kiến thiết binh đoàn vậy cũng là hoàn toàn biến dạng. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy một đạo cao to rắn chắc dùng gạch xanh cùng xì mảng xây lên mới tinh tường thành. Phía trên tường thành còn sửa chữa vài cái cao cao nhìn tháp cùng xạ kích khẩu, hẳn là dùng để phòng lợn rừng. Lý Vân Phong suy nghĩ liền này công sự phòng ngự, đừng nói bầy heo rừng, chính là lão hổ đến rồi cũng không được a. Hắn vừa mới tới gần nơi đóng quân cửa, liền bị trên tường canh gác lính gác phát hiện ra. Mau nhìn, là Lý Vân Phong đồng chí. Lý đồng chí đến rồi. Không chờ hắn đến trước mặt đây, toàn bộ nơi đóng quân liền đều náo động. Nơi đóng quân cửa lớn một tiếng cọt kẹt liền mở ra, Vương Kiến Quốc mang theo một nhóm lớn con người từ bên trong đội vã mà liền ra đón. Vân Phong lão đệ, ngươi có thể coi là lại tới nữa rồi. Chúng ta có thể đều nhớ chết ngươi. Vương Kiến Quốc vừa lên đến, liền cho Lý Vân Phong một cái gâu ôm, vô phía sau lưng hắn chụp đến vang ầm ầm. Vương ca, các ngươi biến hóa này cũng quá to lớn, ta suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Ha ha ha, này còn không nhờ có tiểu tử ngươi mà. Trong doanh địa mọi người nhìn thấy Lý Vân Phong đều cùng nhìn thấy thân nhân giống như, mỗi một cái đều nhiệt tình xuống tới, lại là chuyển nước lại là phát thuốc lá. Bọn họ xem Lý Vân Phong ánh mắt, cái kia đều không giống nhau, tràn ngập xuất phát từ nội tâm kính nể cùng cảm kích. Ở trong lòng bọn họ, Lý Vân Phong đó chính là bọn họ phúc tinh, là bọn họ ân nhân cứu mạng. Dù sao phía trước hai lần đó hủy thiên diệt địa lớn nguy cơ, đều là Lý Vân Phong mang theo bọn họ mạnh mẽ cho vác lại đây. Không thể nói đều là Lý Vân Phong một người công lao, nhưng tối thiểu đầu to đều là hắn. Nếu là không có hắn, bọn họ vào lúc này phòng trường mộ phần cỏ đều dài lao cao. Lý Vân Phong bị mọi người vây quanh tiến vào nơi đóng quân. Hắn liền nhìn thấy không ít người chính để trần cái cánh tay, lộ ra một thân bắp chân thịt ở nơi đó mang người chặt cây đây. Bọn họ bên này cũng loại xong, hiện tại cũng không có gì đại sự. Liền mỗi ngày ở nơi đóng quân xung quanh, chặt cây, khai hoang, chuẩn bị lại nhiều xây mấy cái chuồng bò chuồng heo cái gì, mở rộng nuôi trồng quy mô. Lý Vân Phong nhìn này khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng cũng rất cảm khái. Hắn biết, đừng xem hiện tại mùa màng không tốt, đại gia đều buộc chặt thắt lưng quần sinh sống. Nhưng sang năm mới là nghiêm trọng nhất thời điểm. Năm nay tuy rằng cũng là mất mùa, nhưng trong lương khố diện còn có chút tổ lương. Có thể này liên tục 3 năm qua, lại dày của cải cũng đến bị móc giống. Chờ đến sang năm, năm sau, cái kia chạy nạn người chỉ có thể càng nhiều, càng thảm hại hơn. Vẫn được 6 năm năm, những ngày tháng này mới có thể xem như là từ từ hoán lại đây. Hơn nữa hiện vào lúc này, bởi vì cùng gấu bên kia nháo cách, rất nhiều thứ tốt, bao quát thịt, lương thực các loại cũng phải ưu tiên đưa tới trả nợ. Vậy thì càng là chó cắn áo rách. Lý Vân Phong nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hắn đời trước nghe trong nhà lao nhân nói, hắn đại cô chính là 62 năm sinh ra. Khi đó, gia gia hắn vì để cho nãi nãi có thể có sức lực sinh con, không đến nỗi một sát hai mạng, vẫn cứ cắn răng hoa 15 khối khoản tiền kết sủ, từ trên chợ đen mua về một cân thịt nạc. Không phải là không muốn mua thịt mỡ, không có a. Chính là thịt nạc đều phải xem vận khí có thể hay không mua được. 15 khối một cân a. Cái kia so với hiện tại vàng đều quý giá. Lão đệ nghĩ cái gì đây? Xuất thần như vậy. Vương Kiến Quốc nhìn hắn đứng đờ ra, hỏi: "Không có gì, Vương ca." Lý Vân Phong phục hồi tinh thần lại, cười cợt: "Đi hai ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự, ta lần này đến nhưng là có chính sự." Hai người liền đi Vương Kiến Quốc cái kia bộ chỉ huy. Vẫn là như cũ, đơn sơ đến mức rất liền một cái bàn mấy cái ghế. "Vương ca, ta lần này đến là nghĩ thương lượng với ngươi cái phát tài đại kế." Lý Vân Phong cũng không vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Ồ, cái gì đại kế?" Vương Kiến Quốc cũng hứng thú. "Ngôi hiệu sao?" Lý Vân Phong nói rằng. "Ngôi đồ chơi kia làm gì?" Vương Kiến Quốc sửng sốt một chút. "Đồ chơi kia thịt lại không nhiều, còn không dễ nuôi." "Vương ca, ngươi này liền không biết đi." Lý Vân Phong cười cợt, bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học. "Lão hổ chúng ta nuôi không được, đồ chơi kia lợi hại. Có thể này liệu sao, chúng ta không vấn đề a." "Này liệu sao, khắp toàn thân vậy cũng đều là bảo a." Lý Vân Phong nói rằng, con mắt đều tỏa sáng. "Sương hiệu, máu hiệu, hiệu tiên, hiệu ai, cái nào không phải đỉnh cấp dược liệu. nhiều quý a. Đặc biệt là hiện vào lúc này, trong thành những kia trước đây đại tư bản nhà, còn có những kia từ xã hội cũ lại đây lao tài chủ, mỗi một cái đều rất sợ chết, liền yêu thích mua bán lại những này bổ dưỡng đồ chơi. Chúng ta nếu có thể đem này hiệu sao cấp dưỡng thành, đồ chơi kia còn sầu bán à? Đến thời điểm đừng nói đổi tiền, chính là cầm cùng những kia đại lãnh đạo đổi điểm hút hàng phiếu, đổi điểm chính sách ủng hộ cái kia không thể so cái gì đều mạnh. Vương Kiến Quốc nghe, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy Lý Vân Phong tiểu tử này đầu óc là thật tốt hiến. Đường này dã, nhưng tuyệt đối có thể được. Đồ chơi này, không riêng những ông chủ kia chủ yêu thích, chính là bọn họ trong đại viện những lao già kia cũng yêu thích à? Được. Chuyện này tài giỏi, có thể làm. Vương Kiến Quốc vỗ đùi. Chính là này hiệu nhãi con không dễ làm a. Chuyện này, liền bao trên người ta. Lý Vân Phong tự tin nói. Chúng ta bên này nhiều người như vậy đây, đến thời điểm tiến vào trong núi lớn đi đi, nếu như gặp phải liền nắm bể. Trước tiên từ mấy con bắt đầu nuôi trồng, sau đó đang chậm chậm mở rộng quy mô là được. Nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, Vương Kiến Quốc nhất thời vỗ một cái bắp đùi của chính mình. Cái kia hóa ra tốt. Có điều Vương ca, chuyện này ta một người làm không được cho người hỗ trợ. Ngươi nói, các ngươi là kiến thiết binh đoàn, có chính sách ủng hộ. Này nuôi bãi hiệu, liền trực thuộc ở các ngươi binh đoàn phía dưới, xem là các ngươi nghề phụ. Ta đây, liền phụ trách ra kỹ thuật, ra hiệu nhóc. Đến thời điểm cho ta một ít tiền hiệu, máu hiệu, hiệu đôi là được. Ta lấy tới ngâm rượu, Vương ca ngươi nên có thể rõ ràng ta ý tứ. Nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, cái kia mày rậm mắt to Vương Kiến Quốc trong nháy mắt liền lộ ra một bộ nụ cười bị ổi. Vỗ vỗ Lý Vân Phong vai một bộ ta hiểu biểu tình. Được. Lão đệ. Liền nghe ngươi. Hai người liền như thế, ở cái kia đơn sơ trong bộ chỉ huy, định ra rồi cái này đủ để trong tương lai thay đổi vô số người vận mệnh đại kế. Bọn họ không biết chính là, bọn họ ngày hôm nay cái này cử chỉ vô tâm, trong tương lai trong mấy thập niên, dĩ nhiên thật phát triển trở thành một cái khổng lồ thương mại đế quốc. Người Mông Cổ cái này bảng hiệu phía dưới, không chỉ có trang phục, có xưởng chế biến thịt, còn có một cái toàn quốc nổi tiếng hiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe tập đoàn. Đương nhiên này đều là nói sau. Lý Vân Phong trong đầu cũng đắc ý hắn suy nghĩ các loại này bãi hiệu thiết lập đến rồi, chính mình cái kia cái bình bảo bối rượu thuốc, nhưng là không lo nguyên liệu. Đến thời điểm, hổ cốt, sừng hiệu, máu hiệu, hiệu tiên, lại thêm vào trăm năm nhân sâm. Cơ lơ mờ, cái kia ngâm đi ra rượu uống một hớp, không được cứng một đêm a. Chương 284, đợt người tiến cử kế hoạch. Chương 284, đợt người tiến cử kế hoạch. Nói xong nuôi hiệu sao cái này phát tài đại kế, hai người lại từng người đổ đầy một chén rượu tàn nhẫn mà đụng một cái kia thô sứ bát lớn đụng vào nhau phát ra một tiếng cong giòn tan. Vương ca nói cho ngươi cái sự tình, hồi trước thôn chúng ta đào đập chứa nước, ngươi đoán đào móc ra cái gì bà bối? Cái gì bà bối? Lại cho ngươi tiểu tử ở đâu cái xó xỉnh bên trong nhặt loạn. Vương Kiến Quốc cũng hứng thú, hắn biết mình cái này lão đệ số may đến bị quái, luôn có thể đụng với chút người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tốt. So với kiếm hời còn hăng hái. Lý Vân Phong nết miệng nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là ép không được đắc ý chúng ta một sẹn sắt xuống đào móc ra một cái suối nước nóng, cái kia nước nóng từ đây còn mang theo sợi nồng đậm mùi lưu hoàng, nghe liền nâng cao tinh thần. Suối nước nóng. Vương Kiến Quốc nghe trong tay bát rượu đều suýt chút nữa không cầm chắc, tung đi ra rượu đem hắn cái kia thần cũ quân trang đều thấm ướt một khối, hắn cũng không để ý tới đi lau. Thật hay giả? Các ngươi chỗ kia còn có thể có suối nước nóng? Vậy còn có thể giả bộ, hiện tại chúng ta người trong thôn mỗi ngày đều cùng làm sủi cảo giống như, ở bên trong ngâm đây. Lý Vân Phong liền đem mình cái kia liên quan với suối nước nóng hoành vĩ lam đổ, cái gì xây nam nữ nhà tầm lớn, đặc biệt là cái kia sử dụng suối nước nóng địa nhiệt xây vải nhựa lều lớn ở mùa đông loại phản mùa rau dưa ý nghĩ, đều tỉ mỉ nói với Vương Kiến Quốc một lần. Vương Kiến Quốc nghe được là con ngươi đều nhanh chừng đi ra, miệng há thật to nửa ngày đều hợp không lên, trong tay xúc xích rơi mất cũng không biết. Hắn cảm giác mình cái này lão đệ trong đầu trang đồ vật, liền với bọn hắn những người bình thường này không giống nhau. Người khác còn ở sầu làm sao mới có thể ở mùa đông không chịu đói, không chịu lạnh, hắn ngược lại tốt, đều đã bắt đầu cân nhắc mùa đông ăn mới mẻ dưa chuột, tắm suối nước nóng dưỡng sinh loại này thần tiên tháng ngày. Này tư tưởng cũng quá vượt mức quy định. Ta đệ, lão đệ ngươi này đầu óc là thật tốt khiến a, là thật cờ mở nở thiên tài. Vương Kiến Quốc vỗ đùi, kích động đến mặt đều đỏ, xem Lý Vân Phong ánh mắt liền cùng xem bảo bối gì mụn nhọn giống như. Này nếu như thật có thể nhường ngươi cho làm thành, vậy các ngươi Bạch Đâm Hạo đặc nhưng là thật châu bò. Đến thời điểm đừng nói ở chúng ta chiêu ấu đạn, chính là ở toàn bộ nội mông, cái kia cũng phải là phần độc nhất đầu một phần. Đến thời điểm trong thành phố trong tỉnh cũng phải bắt các ngươi làm điển hình tuyên truyền. Ý nghĩ là tốt. Lý Vân Phong chuyển đề tài cũng bắt đầu ngã lên nước đắng, trên mặt lộ ra khó xử vẻ mặt. Chính là có cái vấn đề lớn nhất, giải quyết không được cái gì đều vòi công. Vấn đề gì? Tiền sự tình. Vẫn là kỹ thuật sự tình. Ngươi nói, chỉ cần ca ca ta có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Vương Kiến Quốc vũ bộ ngực bảo đảm. Thiếu người a. Lý Vân Phong nặng nề thở dài. Vương ca ngươi là không biết ta, thôn chúng ta bây giờ nhìn người là không ít, 50, 60 người náo nhiệt. Nhưng chân chính có thể ra đồng làm việc nặng, có thể dùng được lao động khỏe, cũng là như vậy mười mấy cái các lao ra. Cái kia hơn 40 phụ nữ ngược lại cũng không phải là không thể làm, có thể các nàng hiện tại cũng phải ở cái kia người Mông Cổ sản xuất trong tiểu tổ, mỗi ngày giẫm máy may cho chúng ta kiếm tiền đây. Đó là kỹ thuật ngành nghề, tổng không thể để cho người ta lại đi ra đồng đào đất đi. Vì lẽ đó à, ta nơi này là chỉ có ý nghĩ, không ai làm sống, điển hình địa chủ nhà cũng không lương thực dư, luôn uống. Lý Vân Phong nói liền nhìn như vô ý, Vương Diệu lên bắt đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc trong đầu như gương sáng, hắn sao có thể không rõ ràng Lý Vân Phong này điểm kế bận. Hắn mỏ trên cầm cái kia kéo tra dấu mép, cũng bắt đầu tính toán lên. Hắn biết, Lý Vân Phong đây là đem chủ ý đánh tới bọn họ những này người thành phố trên người, muốn từ hắn nơi này hóa duyên đây. Vừa bắt đầu đại gia đều cho rằng, này thanh niên trí thức xuống nông thôn kiến thiết binh đoàn cái gì chính là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, lại đây nông thôn cái này giảng bài đường bên trong rèn luyện 2 năm, lớp mạc kim, đến thời điểm liền có thể mặt mày rạng rỡ về thành bên trong, phân phối cái văn phòng uống trà xem báo công việc tốt. Có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này không đơn giản như vậy. Chân chính nói có thể trở lại, cũng là bọn họ này nhóm đầu tiên kiến thiết binh đoàn người, trong nhà ít nhiều gì đều có chút quan hệ, con đường dã. Mặt sau những kia tự nguyện đăng ký xuống nông thôn, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thanh niên trí thức, nếu như không điểm qua quan hệ cứng, nghĩ lại về trong thành vậy coi như khó như lên trời. Đặc biệt là nhóm thứ ba sau đó, cái kia hộ khẩu cũng phải theo chuyển hạ xuống, trực tiếp liền từ ăn lương thực hàng hóa trong thành hộ khẩu, biến thành bán mặt cho đất bán lương cho trời nông thôn hộ khẩu. Đến thời điểm muốn trở về, nằm mơ đi. Tối thiểu cũng đến chờ đến khôi phục thi đại học, 77 năm thời điểm mới có như vậy cái cá chép vượt lòng môn cơ hội. Có thể khi đó đều qua mười mấy năm, nhân sinh có mấy cái mười mấy năm a, đến thời điểm hài tử đều 14, 15 tuổi, ngươi lại một người chạy về trong thành đi, cái kia như nói à. Lại nói thật đến lúc đó, giao thông cũng thuận tiện. Từ bọn họ nơi này đến thủ đô xe lửa một ngày liền đến, cùng chơi đùa như. Lại qua cái mấy chục năm sửa chữa tàu cao tốc, 2, 3 tiếng liền đến, đi theo nhà hàng xóm thăm cửa giống như cũng không có gì hiếm có, yêu thích. Lại nói Vương Kiến Quốc bên này, lúc này Vương Kiến Quốc trong đầu tính toán nhỏ nhặt, cũng đã có bùm bùm vang. Người hắn quen biết cái kia đều là tứ cựu thành trong đại viện đi ra con cháu, từng cái mắt cao hơn đầu tâm khí cao cực kỳ. Bọn họ việc kết hôn cái kia đều không phải là mình có thể làm chủ, cũng phải nghe trong nhà sắp xếp, chú ý cái môn đăng hộ đối, chính trị thông gia. Để cho bọn họ tới này thâm sơn cung cấp cho nông thôn cô nương làm cái ở rể, cái kia so với giết bọn họ còn khó chịu. Lại nói hiện tại quốc gia đã bắt đầu vô tình hay cố ý, cổ vũ thanh niên trí thức xuống nông thôn. Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng này thanh niên trí thức xuống nông thôn, vừa bắt đầu mục đích chủ yếu chính là vì đánh vỡ giáo dục tài nguyên lũ đoạn. Hiện ở niên đại này có thể thi lên đại học có văn hóa, có mấy cái là đường hoàng gia dáng nông dân hải tử. Đều cơ mờ nờ là những kia cán bộ con cháu, nhà tư bản đời sau. Nông dân hải tử liền học đều không khăm nổi, có thể nhận thức mấy cái chữ lớn là tốt lắm rồi. Có quan hệ có phương pháp, 30, 40 tuổi còn có thể lấy học viên công nông binh thân phận đi cấp công đại bồi dưỡng đây. Không liên quan ngươi chính là học tập lại tốt cũng toi công, liền cuộc thi tư cách đều không có. Vì lẽ đó mặt trên mới nghĩ đến như thế cái biện pháp, đến thời điểm dừng một quãng thời gian đại học, đem trong thành hải tử đều chạy tới nông thôn đến, cùng nông dân hải tử đứng ở một cái hàng bắt đầu lên, đều trước tiên làm nông dân. Chỉ có điều chuyện này cuối cùng không làm tốt, bên trong nói quá nhiều, vậy thì không phải hắn có thể nói. Nói tương tận, này sách phòng trường liền không còn. Vương Kiến Quốc một trận đầu góc bao tác, suy nghĩ kỹ nửa ngày mới bố đuổi, có cái chủ ý hắn nhìn Lý Vân Phong, nhỏ giọng thần thần bí bí nói rằng, lao đệ, chuyện này người khác làm không được, ngươi Vương ca ta còn thực sự có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ồ, Vương ca ngươi có cái gì tốt con đường? Lý Vân Phong cũng tinh thần tỉnh áo. Ở rể, Vương Kiến Quốc từng chữ nói rằng, ta đi thủ đô bên kia, cho ngươi nghĩ biện pháp làm một nhóm người lại đây. Thủ đô. Lý Vân Phong sửng sốt một chút. Chỗ kia người quý giá đây, người đều là lương thực hàng hóa đây, có thể đồng ý đến chúng ta nơi này chịu khổ. Người khác không muốn, nhưng có chính là người đồng ý. Vương Kiến Quốc nói rằng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Trong thành cũng không phải hết thảy mọi người trải qua thoải mái, đều ăn được cơm. Cái kia không công tác không hộ khẩu, mỗi ngày ở trên đường lắc lư nhàn tản nhân viên nhiều chính là. Còn có chút thành phần không tốt ở trong thành không ngẩng đầu lên được, mỗi ngày ai phê đấu thắng ngày càng khó vượt qua. Ta trở lại sai người thả cái nói ra đi, liền nói nội mông bên này có cái gọi Bạch Đâm Hạo đặc địa phương tốt, không chỉ lo ăn lo ở, làm việc còn có thể kiếm đồng tiền lớn. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể giải quyết vấn đề cá nhân, cưới trước chịu khó tài giỏi, có thể làm, tốt nàng dâu. Đến thời điểm, ngươi xem một chút có tới hay không người. Thời đại này ăn cơm no, có cái nhà, có cái nóng hổi đầu giường so với cái gì đều mạnh. Có thể đến chúng ta bên này ăn cơm no, có tiền nắm, còn có thể lấy trước nàng dâu, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt ta. Phần mộ tổ tiên cũng phải bốc khói xanh. Đến thời điểm, ngươi xem các ngươi thôn còn thiếu bao nhiêu người ta liền trở về cho ngươi thu xếp bao nhiêu người. Bảo đảm chuẩn bị cho ngươi đến, đều là chút dòng dõi thuần khiết có thể làm việc người đàng hoàng. Nếu như nhiều người, ta trực tiếp khiến người cho mở thư giới thiệu đưa đến Chiêu Âu Đạt, sau đó ta ở khiến người đi Chiêu Âu Đạt đem người đưa đến các ngươi Bạch Lâm Hạo Đạt đi. Lý Vân Phong nghe Vương Kiến Quốc con mắt cũng càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy cái này biện pháp là thật cờ mở nở đáng tin. Này không phải là người của đời sau mới tiến cử mà. Chính mình nơi này cho cung cấp công tác chức vụ cùng hộ khẩu, còn giải quyết đối tượng vấn đề. Cái kia sức hấp dẫn, gạch thẳng. Vương ca, ngươi đây chính là lại giúp ta một cái trời lớn bận điệu. Ta mời ngươi một bát. Lý Vân Phong kích động đến, bưng rượu lên bát liền kính qua. Được. Vậy chuyện này, liền như thế định. Hai người liền như thế ở cái kia đơn sơ trong bộ chỉ huy, lại định ra rồi một cái đủ để thay đổi càng nhiều người vận mệnh đại kế. Bọn họ không biết chính là, bọn họ ngày hôm nay quyết định này trong tương lai trong mấy năm, thật từ thủ đô hấp dẫn lại đây một nhóm lớn cùng đường mạt lộ người trẻ tuổi. Những người này ở Bạch Lâm Hạo đặc biệt dễ, thành trong thôn kiến thiết quân chủ lực. Cũng vì cái này xa xôi thôn trang nhỏ, truyền vào trước nay chưa từng có sức sống cùng hy vọng. Đương nhiên này đều là nói sau. Lý Vân Phong trong đầu đắc ý hắn cảm giác mình này Bạch Đâm Hạo đặt thôn tương lai, là càng ngày càng có xem đầu. Có người, có sản nghiệp, còn có suối nước nóng. Hắn cái này bí thư cũng là có thể thoải mái, mang theo đại gia làm một bộ lớn. Chương 285, này không phải trực tiếp cất cánh sao? Chương 285, này không phải trực tiếp cất cánh sao? Lý Vân Phong cùng Vương Kiến Quốc hai người, đem nuôi Liễu cùng tiến cử nhân tài này hai chuyện lớn đều quy định sẵn hạ xuống sau khi trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Hắn lại ở binh đoàn đợi một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cáo biệt Vương Kiến Quốc bọn họ bước lên đường về nhà. Có điều lần này hắn không cưỡi ngựa, là ngồi binh đoàn tiện đường đi trong thành chở hàng xe tải đi. Cái kia giải phóng xe tải ở loang loang lộ lộ đường đất lên điên đến, suýt chút nữa không bắt hắn cho điên tan vỡ rồi. Đến chiêu Âu Đạt, hắn cũng không đội vạ về nhà. Đầu tiên là đi nhị ca nhà. Hắn đến thời điểm vừa vặn là buổi trưa, nhị ca nhị tẩu mới vừa tan tầm trở về đang chuẩn bị làm cơm đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong đột nhiên từ bên ngoài đi bảo, hai người đều là vừa mừng vừa sợ. Lão đệ, người sao đến rồi? Em trai chồng. Mau vào phòng. Đi làm sự tình, tiện đường ghé thăm các ngươi một chút. Lý Vân Phong đem từ binh đoàn mang về một khối thịt lợn rừng để lên bàn. Vương ca cho các ngươi nếm thử. Hắn cái kia còn ở xuyên quần thủng đáy cháu lớn nhà Long, vừa nhìn thấy hắn liền cùng cái nhỏ đạn pháo giống như nhào tới, ôm chân của hắn liền không buông tay. Lao thúc, lao thúc, ngươi cho ta mang cái gì ăn ngon? Tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn thôi. Lý Vân Phong bóp bóp mũi của hắn, từ trong túi móc ra hai khối ở binh đoàn nắm kẹo trái cây nhét vào trong tay hắn. Tiểu gia hỏa mừng rỡ mau mau xé ra giấy gói kẹo liền dồn vào trong miệng, ăn đến quai hàm một trống một trống. Hắn lại tiến đến giường lò một bên, nhìn một chút cái kia còn ở trong tã lót đang ngủ say tiểu chất nữ Lý Hy Nhan. Khá lắm, lúc này mới bao lâu không thấy, tiểu nha đầu này thật giống lại nảy nở điểm. Da rẻ không còn là lúc vừa ra đời loại kia đỏ rực nhiều nếp nhăn dáng vẻ, trở nên trắng non không ít. Khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm nhìn liền nghĩ nắm một cái. Nhị tẩu, Hy Nhan không nháo ngươi đi. Ngoan đây, chứ ăn ra chính là ngủ, bớt lo cực kỳ. Nhị tẩu nhìn mình quê nữ, trên mặt tất cả đều là dịu dàng. Người một nhà liền như thế, náo nhiệt ăn bữa trưa. Cơm nước xong Lý Vân Phong cũng không đội ba đi. Hắn chờ đến tối, lại cùng nhị ca hai người nhẹ nhàng meo meo chạy ra ngoài. Lão đệ, lại đi. Ngươi xem này không phải thiếu đồ vật à? Cũng được, đi xem có thứ gì tốt không. Hai người quen cửa quen mẹo, lại một lần đi tới thành Nam cái kia bỏ đi lò xưởng. Bên trong chợ đêm vẫn là như cũ người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Lý Vân Phong lần này đến, cũng không có gì đặc biệt mục tiêu chính là thuần dạo. Hắn nhìn thấy một cái bán sách cũ sạp hàng, ngồi chồm hôm xuống lật qua lật lại, vẫn đúng là nhường hắn cho đào đến một quyển mang tranh minh họa Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn, tuy rằng có chút phá, nhưng hắn suy nghĩ lấy về cho chính mình mấy tiểu tử kia làm cố sự sách xem bởi bạn. Hắn lại ở một cái bán tạp hóa sạp hàng lên, nhìn thấy một cái khéo léo mang đầu gỗ sao mông cổ đao, làm công rất tinh xảo, liền hoa hai khối tiền mua lại, chuẩn bị đi trở về đưa cho cháu lớn làm món đồ chơi. Mua xong những này, hắn mới xem như là hài lòng cùng nhị ca trở về nhà. Ở nhị ca nhà ở một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Vân Phong liền cáo biệt bọn họ, lại đắp xã cung tiêu đi xuống dưới giao hàng đi nhờ xe, lắc lư hướng về nhà phương hướng đi. Chờ hắn lại trở lại Bạch Âm Hạo đặt thời điểm, đều đã là tốt sau một ngày. Cách thật xa hắn liền cảm giác thôn bọn họ cùng chính mình đi thời điểm, lại có chút không giống nhau, thật giống so với trước đây náo nhiệt không ít. Các loại đi được gần rồi hắn mới nhìn rõ. Khá lắm. Lúc này mới đi không tới công phu mấy ngày, toàn bộ thôn quả thực chính là hoàn toàn biến dạng. Nguyên lai cái kia mảnh trống trải trừ cỏ chính là thạch đầu, tảng đá, phía đông trên đất trống, hiện tại đã cùng ảo thuật giống như, lên một đám lớn mới tinh phòng. Tuy rằng còn đều là chút không phòng hào hạng đỉnh nhà gạch mục, nhưng này bức tường đều xây đến chỉnh tề, từng loạt nhìn liền như vậy đại phái. Trong thôn chân chính có thể làm việc lao động khỏe, cũng là như vậy mười mấy cái các lao ra. Không nghĩ tới liền này mười mấy cái các lao ra, hơn 2 tháng hạ xuống dĩ nhiên mạnh mẽ xây lên đến hơn 40 phòng. Đương nhiên, chân chính bảo hoàn toàn đắp kín cũng là hắn Lý Vân Phong nhà tòa kia biệt thự. Những gia đình khác đều còn ở kiến thiết ở trong. Lý Vân Phong tính toán liền chiếu tiến độ này, nếu như không ai hỗ trợ ánh sáng, chỉ dựa vào chính bọn họ, còn lại chút việc này nhi cũng đến làm lên mấy tháng. Nhưng không quản sao nói, đất này cơ đều lên, coi như là thành công hơn một nửa. Lý Vân Phong mới vừa vào thôn, liền nhìn thấy cửa thôn cái kia mảnh náo nhiệt nhất trên đất trống, tối om om vây một đám người, so với lần trước đào ra suối nước nóng thời điểm còn náo nhiệt. Hắn còn tìm nhớ là ra chuyện gì đây, đến gần xem thử nhất thời liền nở nụ cười. Chỉ thấy ở trong đám người, Vương xã trưởng chính hăng hái đứng ở trên một tảng đá lớn, cầm trong tay cái sắt lá làm kèn đồng, lôi kéo cổ họng ở nơi đó gọi nói đây. Ở hắn phía dưới, đứng mấy chục cái ăn mặc cũ nát áo đông, nhìn đều rất thành thật hắn tử. Bọn họ mỗi một cái đều căng thẳng lại chờ mong, đưa cổ dài hướng về một bên khác nhìn, có người tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, liên tiếp xoa xoa góc áo. Ở bên kia, thôn bọn họ bên trong những kia cái chờ gả các phụ nữ, cũng đều từng cái mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, trên mặt còn cố ý bôi điểm không biết từ đâu làm ra son, đỏ bừng bừng. Các nàng tú năm tụ ba đứng chung một chỗ, cũng ở nơi đó len lén đánh giá bên này nam nhân, thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận, nói lặng lẽ nói, tình cờ phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Mau nhìn, cái kia thân cao, nhìn rất khỏe mạnh, vai thật dẻo. Cái kia cũng được, nhìn liền trung thực, sẽ đau người. Này không phải là trước hắn cùng mẹ nâng cái kia ra mắt đại hội mà. Không nghĩ tới Vương xã trưởng làm việc hiệu suất cao như thế, vẫn đúng là cho thiết lập đến rồi, tình cảnh còn khiến cho rất lớn. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là không nhịn được cười. Này cũng thật là sầu cái gì đến cái gì a, hiện tại trong thôn thiếu nhất chính là cái gì? Chính là có thể ra đồng làm việc, có thể lên núi chặt cây nam nhân a. Lần này đến rồi nhiều người như vậy, cái kia thật đúng là có thể giải bọn họ Bạch Âm Hạo đặc khẩn cấp. Có nhiều như vậy lao động khỏe gia nhập, vậy bọn hắn Bạch Âm Hạo đặc sau đó chỉ có thể càng ngày càng tốt. Đến thời điểm hắn Lý Vân Phong cái này làm bí thư, cũng là có thể dành ra đến nhiều thời gian hơn đi làm điểm khác đại sự. Trong lòng hắn suy nghĩ, hiện tại tình báo này đều biến thành tình báo năm, thời gian chiều ngang quá lớn. Chính mình nếu như không sớm đem trong thôn sự tình đều cho sắp xếp lưu loát, đến thời điểm thật muốn là ra cái gì việc gấp đều sợ chính mình không giúp được. Hắn chính nhìn náo nhiệt đây, Vương xã trưởng cũng nhìn thấy hắn mau mau liền từ trên tảng đá nhảy xuống, một mặt hưng phấn chạy tới. Vân Phong, ngươi có thể coi là trở về. Nhanh, mau tới. Chính nói ngươi đây. Vương Thúc, ngươi này có thể a, hiệu suất làm việc đủ cao, tình cảnh cũng lớn. Cái kia tất yếu. Vương xã trưởng đắc ý nói. Ngươi giao cho sự tình ta có thể không chú ý mà. Ta đem chúng ta hợp tác xã phía dưới, hết thảy trong thôn 30 tuổi trở xuống, không cưới lên nàng dâu lưu manh, có một cái tính một cái đều cho kêu đến. Hắn kéo Lý Vân Phong, đi tới đám kia hán tử trước mặt. Đều nhìn kỹ a. Vị này chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc bí thư, Lý Vân Phong đồng chí. Cũng là chúng ta trên thảo nguyên có tiếng đánh hổ anh hùng. Các ngươi sau đó nếu như thật có thể ở chỗ này ăn nhà, vậy coi như đều là theo Lý bí thư kiếm cơm ăn. Đều cho ta cơ linh điểm. Những kia hán tử vừa nghe xem Lý Vân Phong ánh mắt, lập tức liền trở nên không giống nhau. Tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Lý Vân Phong danh tiếng, hiện tại ở này thập lý bát hương vậy cũng là vang dội. Được rồi, đều chớ ngu đứng. Vương xã trưởng la lớn. Tự do hoạt động, chính mình nhìn chúng cái nào liền can đảm lên đi nói chuyện. Mèo nhăn nhó nắm cô nương tốt đều để cho người khác cho cấp chạy. Hắn lời kia vừa thốt ra, những kia vốn là còn điểm gò bó các hán tử lập tức liền đều tao chuyển động. Mỗi một cái đều cố lấy dũng khí, thu dọn một hồi chính mình cái kia thân dựa đến trắng bệnh quần áo cũ, hướng về ngưỡng mộ trong lòng cô nương bên kia đi tới. Tình cảnh lập tức liền trở nên càng thú vị. Có hán tử ra mặt mỏng, không đi tới cô nương trước mặt, mặt trước hết đỏ. Nửa ngày nghẹn không ra một câu nói, liền liên tiếp ở nơi đó xoa xoa tay cười khúc khích. Có liền gan lớn điểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí, ngươi tốt, ta gọi Thiết Đản, có một nhóm người khí lực, có thể mang đến 3 dê đầu đàn, ngươi xem. Những cô nương kia cũng sẽ không tiếp tục như vừa nãy như vậy thẹn thùng. Các nàng cũng thoải mái, đánh giá nam nhân trước mắt. Hỏi một chút trong nhà mấy cái người, có thể kiếm bao nhiêu công điểm. Toàn bộ tình cảnh liền cùng cái chợ bán thức ăn giống như, náo nhiệt cực kỳ. Mẹ cái này liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm, càng là bận bịu đến chân không chạm đất. Nàng ở trong đám người tới tới lui lui qua lại, một lúc cho bên này giới thiệu một chút, một lúc lại cho bên kia nói nói tốt, làm lên lâm thời hồng đường. Ai, ta nói chiêu đệ a, ngươi xem tên tiểu tử kia ra sao? Nhìn liên khỏe mạnh, sau đó nhất định có thể làm việc. Vương Nhị Thẩm, ngươi đừng chỉ xem người ta dài đến đẹp đẽ, phải hỏi hỏi trong nhà tình huống, có thể ăn được hay không khổ, đáng. Lý Vân Phong liền ở bên cạnh nhìn, cũng không dính líu. Hắn nhìn thấy ba đồ mấy người bọn hắn, cũng đều mang theo chính mình nàng dâu ở trong đám người xem trò vui đây, từng cái trên mặt đều mang theo cười. Vẫn đúng là đừng nói, hiệu suất này là thật là cao. Không mất một lúc, thì có vài đối với nhìn vừa ý, ở nơi đó đỏ mặt nhỏ giọng nói tới nói, xem như là bước đầu đạt đến ý đồ. Lý Vân Phong nhìn này tươi tốt cảnh tượng, trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước đem những người này lưu lại là thật đối phó. Các loại ra mắt đại hội kết thúc vẫn đúng là liền thành mười mấy đúng. Còn lại những kia không chọn chúng cũng không đội vã đi. Vương xã trưởng lên tiếng, nhường bọn họ ngay ở hợp tác xã trước tiên ở lại, theo cùng làm việc kiếm công điểm. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Lý Vân Phong nhìn trong thôn lập tức nhiều như vậy lao động khỏe, trong lòng cũng chân thật. Nhiều người như vậy làm lên xuống đến, cái kia chẳng phải là trực tiếp cất cánh a. Chương 286, Bạch Âm Hạo đặt ra mắt đại hội. Chương 286, Bạch Âm Hạo đặt ra mắt đại hội. Ra mắt đại hội ầm ầm kết thúc, thật liền thành mười mấy đúng. Những kia thành các hán tử mỗi một cái đều bắt miệng, cùng nhặt nguyên bảo giống như đi theo chính mình mới vừa chọn chúng nàng dâu phía sau cái mông, một tấc cũng không rời. Những kia không chọn chúng, tuy rằng có chút mất mát, nhưng nghe Vương xã trưởng nói có thể lưu lại làm việc kiếm công điểm, sau đó còn có cơ hội cũng đều rất vui vẻ. Lý Vân Phong xem chuyện này làm được gần như, cũng không thể chỉ nhìn không phải. Hán cái này làm bí thư, dù sao cũng phải đi ra nói mấy câu đem giai điệu quy định sẵn. Hắn trực tiếp liền đi tới giữa sân, đứng ở Vương xã trưởng vừa nãy đứng khối đá lớn kia lên. Hắn hắng giọng một cái chờ người phía dưới đều yên tĩnh lại mới lôi kéo cổ họng, trung khí mười phần gọi lên. Các bà con, các minh đệ, đều yên lặng một chút. Nghe ta nói hai câu. Ánh mắt của mọi người, lập tức liền đều tập trung ở trên người hắn. Chuyện thứ nhất, Lý Vân Phong rỗi ra một đầu ngón tay. Ngày hôm nay là thôn chúng ta đại hỷ tháng ngày. Có nhiều như vậy minh đệ đồng ý ở rể đến chúng ta Bạch Âm Hạo đã đến, đây là để mắt chúng ta. Để mắt chúng ta nơi này cô đương. Vì lẽ đó, tối hôm nay ngay ở thôn chúng ta sân phơi bên trong mở tiệc rượu. Toàn thôn có một cái tính một cái đều lại đây. Chúng ta cho những này, những người mới cẩn thận mà ăn mừng một trận. Tốt. Người phía dưới trong đám, lập tức liền bùng nổ ra một trận nhiệt liệt khen hay âm thanh. Chuyện thứ hai. Lý Vân Phong lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Hết thể ngày hôm nay ra mắt thành công các huynh đệ, các ngươi cũng đừng dài dòng. Lập tức theo Vương xã trưởng về hợp tác xã đem giấy hôn thú cho lĩnh, chuyện này coi như bán đã đóng thuyền. Sau đó liền mau mau về nhà, đem trong nhà hành lý chăn đệm đều nằm lấy, buổi tối liền đến đi. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc người. Cùng chúng ta cùng làm việc, đồng thời điểm chấm công, đồng thời kiếm tiền. Lời kia vừa thốt ra, cái kia mười mấy cái mới vừa chọn chúng nàng dâu hán tử, mỗi một cái đều kích động đến đỏ cả mặt liên tiếp ở nơi đó gật đầu. Chuyện thứ ba, Lý Vân Phong ánh mắt lại rơi vào những kia không chọn chúng người hán tử trên người. Không chọn chúng người các huynh đệ cũng đừng nản chí, chỉ cần các ngươi đồng ý, cũng có thể tạm thời ở lại chúng ta nơi này, theo chúng ta cùng làm việc, công điểm chiếu nhớ, một phần không thiếu. Chúng ta nơi này cô nương đạt được nhiều là, sau đó có rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, cũng là một chuyện quan trọng nhất. Lý Vân Phong âm thanh càng cao hơn. Vậy thì là đại gia bắt đầu từ ngày mai, đều cho lão tử lên tinh thần đến. Chúng ta dành thời gian lập nhà. Sớm ngày đem phòng mới đắp kín, chúng ta người mới cũng là có thể sớm ngày vào ở đi, trải qua chính mình tháng ngày. Hắn mấy câu nói này, nói tới là thẳng thắn dứt khoát. Người phía dưới nghe, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như gào gào thét lên. Tốt. Nghe bí thư. Vân Phong nói đúng. Mau mau làm việc. Liền ngay cả cái kia nói chuyện không lưu loát Trần Lao Tam, cũng kích động đến không được, hắn đẩy ra phía trước nhất, mặt đỏ lên quay về Lý Vân Phong liền dựng thẳng lên hai cái ngón cái. Mây, mây, Vân Phong. Ngươi nói tới, thái quá, quá tốt rồi. Ta ủng hộ ngươi. Hắn lời nói này nói tới lắp bắp, nhưng này sợi hưng phấn sức lực, ai nấy đều thấy được. Đem người chung quanh lại chọc cười đến cười ha ha. Sân hơi bên trong tràn ngập vui sướng không khí. Nói chuyện xong, đại gia cũng là tán. Những kia ra mắt thành công nam nam nữ nữ, liền đều vô cùng phấn khởi theo Vương xã trưởng đi hợp tác xã bên kia. Một đây, là qua đem cái kia đỏ rực giấy hôn thú cho lĩnh, trong đầu chân thật. Hai đây, cũng là đi gọi chính mình cha mẹ lại đây nhận cửa, gặp gỡ vừa qua khỏi cửa nàng dâu mới. Lý Vân Phong cũng theo đi. Hắn còn phải đi xã cung tiêu, mua chút buổi tối mở tiệc rượu dùng đồ vật. Vương thúc, này mười mấy đối với người mới, buổi tối ăn cơm thịt cùng lương thực đều trước tiên từ hợp tác xã bên này nợ, quay đầu lại từ thôn chúng ta trương mục chủ. Được, không vấn đề. Lý Vân Phong mang theo ba đồ mấy người bọn hắn từ hợp tác xã thịt trong kho, kéo tam đại cây quạt thịt heo, còn có vài túi bột trắng. Lại mua không ít rượu cùng một ít lẻ loi đồ gia vị. Lúc này mới mênh mông quần quận lại về trong thôn. Về đến nhà, hắn cũng không đội vã đi thu xếp buổi tối tiệc rượu. Đầu tiên là dọn rén, lẻn vào đông phòng. Trong phòng Anna chính tựa ở đầu giường, cho hai thằng nhóc kia bú sữa đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, trên mặt nàng cũng lộ ra cười. Chủ nhà, trở về. Ừm. Lý Vân Phong đến gần, đầu tiên là ở Anna trên mặt hôn một cái, sau đó mới cúi đầu đến xem cái kia hai cái đã chừng mấy ngày không thấy cục cưng quý giá. Khá lắm. Lúc này mới đi mấy ngày à, này hai vật nhỏ thật giống lại cao lớn hơn không ít cùng tuổi khí giống như. Trên mặt này điểm nếp nhăn đều dài mở, da rẻ cũng biến thành lại trắng lại non, cùng lột sắt trứng gà giống như. Đặc biệt là cặp mắt kia, trợn trừng lên, trong mắt cùng hai viên nho đen giống như trong suốt cực kỳ, xoay vòng vòng mà chuyển, nhìn liền cơ trí như vậy. Lý Vân Phong nhìn, trong đầu liền cùng uống mật như thế ngọn, làm sao cũng xem không đủ. Hắn vươn ngón tay đầu, nhẹ nhàng đụng một cái chính mình khuê nữ cái kia mũm mĩm khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Cẩm cây mạ cũng không sợ người lạ, nếu không răng miệng nhỏ liền đối với hắn cười, trong miệng còn a a a a. Lý Vân Phong tâm lập tức liền hóa. Buổi tối trong thôn sân phơi lên, điểm lên vài chồng khổng lồ lửa trại, đem toàn bộ sân phơi đều chiếu lên cùng ban ngày như thế sáng sủa. Mười mấy tấm từ các nhà các hộ tập hợp đến hào phóng bàn, liều, ghép ở cùng nhau, mặt trên xếp đầy món ăn. Tuy rằng vẫn là những kia thịt heo hầm dưa chua, hầm khoai tây, nhưng phân lượng đủ à, đều là dùng loại kia rửa mặt dùng lớn chậu sắt trang, tỏa nhọn. Trong thôn tất cả mọi người tụ tập ở đây. Chú rể nhóm mỗi một cái đều đổi chính mình tốt nhất quần áo, tuy rằng mang theo miếng vá, nhưng rửa đến sạch sẽ. Nàng dâu mới nhóm cũng đều từng cái đỏ mặt, đi theo chính mình nam nhân phía sau. Vương xã trưởng tự mình làm chứng hôn người, chủ trì trận này đơn giản nhưng cũng phi thường náo nhiệt tập thể hôn lễ. Hắn nhường những kia mới vừa chạy tới cha mẹ chồng nhóm đều ngồi thành một loạt. Sau đó nhường cái kia mười mấy đối với người mới lần lượt từng cái trên đất đi chúc rượu, nhận thân. Cha, mẹ, đây là con dâu ngươi. Ai? Tốt. Con ngoan. Tuy rằng sau đó đại gia liền đều ở Bạch Âm Hạo đặt một cái trong thôn sinh hoạt, nhưng bọn họ nguyên lai nhà cũng đều không xa, muốn trở về nhìn cưới ngựa cũng chính là một hai giờ sự tình, rất tiện. Các loại nhận xong thân, tiệc rượu mới xem như là chính thức bắt đầu. Đại gia vây quanh bàn, ngoạm miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, Lý Vân Phong lại đứng lên. Hắn bưng tràn đầy một chén rượu, đi tới giữa sân. Các bà con, các huynh đệ, đều yên lặng một chút. Hắn này một cổ họng, toàn bộ sân phơi đều yên tĩnh lại. Ngày hôm nay là thôn chúng ta đại hỷ tháng ngày. Ta Lý Vân Phong cũng không có gì dễ bàn, liền ba câu nói. Câu thứ nhất, hắn nhìn những kia nàng dâu mới nhóm, lớn tiếng nói: Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc người. Nơi này chính là các ngươi nhà. Sau đó nếu ai dám ở bên ngoài bị bắt nạt, đừng sợ, trở về nói với chúng ta. Chúng ta toàn thôn các lao gia đều cho các ngươi ra mặt. Còn có, ánh mắt của hắn lại rơi vào những kia chú rể trên người, trở nên nghiêm khắc lên. Các ngươi cũng cho lão tử nghe rõ, nàng dâu lấy về nhà là dùng để đau, không phải dùng để đánh. Nếu để cho ta biết ai dám đánh chửi nàng dâu, đừng trách ta Lý Vân Phong không nể tình. Lần thứ nhất, ta nhường hắn quỷ mặt bàn là. Lần thứ hai, ta trực tiếp liền đem hắn chân cắt đứt. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc không thịnh hành cái này. Lời kia vừa thốt ra, những kia nàng dâu mới nhóm vành mắt lập tức liền đều đỏ. Những kia chú rể nhóm cũng đều từng cái thẳng người cái, lớn tiếng mà đáp: Yên tâm đi, bí thư. Câu thứ hai, Lý Vân Phong tiếp tục nói: Phòng, chúng ta còn đến dành thời gian xây. Đại gia đều thêm chút sức nhi, tranh thủ sớm ngày làm xong việc, nhường chúng ta người mới đều sớm ngày vào ở chính mình phòng mới bên trong. Tốt. Câu thứ ba, Lý Vân Phong giơ lên trong tay bát rượu. Khác liền không nói nhiều, đều ở trong rượu. Ta chúc đại gia ăn được, uống tốt, cũng chúc chúng ta những ngày người mới tốt đẹp, sớm sinh quý tử. Sang năm cho chúng ta thôn tái sinh hắn 10 cái 8 cái tiểu tử béo mập. Làm, làm. Tất cả mọi người theo dơ lên bát, cầm chén bên trong rượu đều uống một hớp cạn. Đến mức những kia không chọn chúng phụ nữ, Lý Vân Phong cũng làm cho mẹ trong âm thầm đi hỏi thăm một chút. Phần lớn đều là chút mang nhà mang người quả phụ. Chính các nàng cũng không muốn lại tìm, liền nghĩ an ổn ở trong thôn làm việc, đem hài tử lôi kéo lớn là được. Lý Vân Phong biết cũng không nói cái gì. Không muốn tìm liền không tìm chứ. Ngược lại bọn họ Bạch Âm Hạo đặc hiện tại gia đại nghiệp đại, cũng không kém này mấy cái người ăn cơm. Chỉ cần các nàng chịu làm việc, trong thôn liền nuôi nổi.